Chương 168, xông lên phía trước nhất, sở dĩ phải thụ thương nó sau khi xuất hiện, hiển nhiên có chút giật mình đám người số lượng, có 10 người, mà lại mỗi người trên thân, hất lên loạn thất bát tao ra, rất là sức tưởng tượng, nhìn nó bộ dáng, không hề giống mình tao ngộ qua sinh vật. Nó cẩn thận gầm thét một câu, đứng tại cửa sơn động bồi hồi. Đám người không hẹn mà cùng xuất ra đầu thạch khí cùng ném mâu khí các loại công cụ, có chút tản ra, chuẩn bị công kích. Đồng thời Vương Dương tại trong đầu nhanh chóng loại bỏ có quan hệ cái này viễn cổ động vật tin tức, hắn liệt kê ra hai cái tương đối có khả năng giống loài. Châu Mỹ mô phỏng sư, cùng động sư. Châu Mỹ mô phỏng sư tới lui tại Bắc Mỹ đại lục, là đông đảo ăn thịt động vật bên trong hình thể lớn thứ hai một loại, không gần như chỉ ở châu Mỹ họ mèo manh thú bên trong tuyệt đối quái vật khổng lồ, nó cũng là trên địa cầu từ xưa đến nay lớn nhất họ mèo động vật. Có thể xác định chính là, châu Mỹ mô phỏng sư đã xác định là sư tử tiến hóa chi nhánh chủng quần. Mà động sư, bình thường chỉ là châu Âu động sư, đã diệt tuyệt. Hai loại động vật đều là diệt tuyệt loại cực lớn họ mèo dã thú, nó đi săn năng lực so lưới đao răng hổ cường đại rất nhiều, bởi vì có càng nhiều sát thương thủ đoạn. Châu Mỹ mô phỏng sư có một cái rất cuồng dã biệt danh, tàn bạo sư, đủ để nó táo bạo. Nhưng Vương Dương nhưng lại không biết làm như thế nào xưng hô vị này, nó là động sư đâu, vẫn là mô phỏng sư đâu? Nếu như liền theo tình huống trước mắt tới nói, nó hẳn là càng tiếp cận động sư sinh hoạt địa vực tương đối lệch bắc, đồng dạng tại hơn 1 triệu năm trước liền tồn tại, chỉ bất quá nó trên thân không có lông bẩm, lộ ra không quá giống. Tạm thời liền gọi nó động sư đi. Vương Dương cũng không muốn làm học thuật nghiên cứu, không thèm để ý nó là vật gì loại. Chỉ thấy nó hơi nhìn đám người một chút, bước chân chậm rãi di động, đột nhiên, nó không rên một tiếng, trực tiếp phát khởi tiến công. Nó vọt tới trước tốc độ cực nhanh, không có bất kỳ cái gì báo hiệu, chạy không có chút nào lộ ra vụ về. Vương Dương không nghĩ tới lá gan của nó to lớn như thế, không làm bất luận cái gì đoán chừng liền phát động tiến công, tựa như đem nhóm người mình trở thành phổ thông con mồi, giết là được. Động sư cũng nghĩ như vậy. Nó phong phú đi săn kinh nghiệm nói cho nó biết, chỉ cần mình xông lên trước, Vương Dương bọn người nhất định đại loạn, bại lui liên tục, mình liền có cơ hội bắt giết phản ứng không thích nhân loại. Loại này phương thức tấn công có thể nói là hạ bút thành văn, xe nhẹ đường quen, nó tại vô số cái sinh vật trên thân dùng qua chiêu này, rất thuận tiện, rất dễ dàng đắc thủ, mà lại không có đủ bất kỳ nguy hiểm nào. Cho nên nó toàn bộ tinh lực đều đặt ở đám người di động bên trên. Muốn nhìn một chút là ai sẽ lạc đàn. Nhưng mà vượt quá nó dự kiến chính là, đám người căn bản không có lui. Vương Dương giơ tay lên, đột nhiên buông xuống, hét lớn một tiếng. Theo cái này âm thanh giống to, từng cây mâu tiễn tử ném mâu khí bên trên bay khỏi ra ngoài. Cùng nhau đi tới, còn có mấy cái tảng đá lớn. Bọn chúng trên không trung cơ hồ không có đường vòng cung có thể nói, địch nhân chỉ ở mười mấy mét bên ngoài, khoảng cách không tính gần, càng không thể nói xa, không cách nào đạt tới lực công kích lớn nhất. Nhưng này chút tốc độ, đủ để cho động sư trở tay không kịp. Phốc đông giống ba tiếng hoàn toàn khác biệt thanh âm, một cái tiếp một cái từ động mình sư tử bên trên phát ra. Nó trúng hai mũi tên, một phần hẳn là trên lưng một tiễn. Còn có một tiễn thẳng đứng đâm vào đùi, nó đau vô cùng đau nhức, nhưng da lông chi rắn chắc, để duệ làm bằng đá thành mâu tiễn, chỉ đâm vào một cái đầu mâu. Căn bản là không có cách đối nó tạo thành chí mạng thương thế, mà có cái tảng đá lớn cũng làn đện vào trên đùi của nó, những này đau đớn triệt để chọc giận nó. Nó hung manh lao đến. Đám người không có chỗ lui, bên cạnh cây cối không đủ để bọn hắn toàn bộ lên cây, điểm này cực kỳ đáng tiếc, nếu không chỉ cần lên cây, động sư liền thúc thủ vô sách, đến lúc đó chỉ có thể bị đám người không ngừng công kích. Vương Dương không cố được nhiều như vậy, hắn một thanh bước bỏ ném mâu khí, bằng nhanh nhất tốc độ xuất ra một mâu, cùng mọi người tập hợp một chỗ. Đám người nhao nhao bắt chước động tác của hắn, nhanh chóng vứt bỏ ném mâu khí, xuất ra một mâu. Động sư rất nhanh liền bọt tới phụ cận, hướng phía đám người đánh tới, đám người cùng giống một tiếng, sớm một mâu hướng phía trước đâm một cái. Phốc 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 phốc, động sư trên thân thể chảy xuống mấy cái huyết động. Nhưng mà nó lúc này ở vào cuồng bạo trạng thái, thêm nữa lực lượng to lớn, quay lại thân thể hất lên. Đám người không có cơ hội rút ra một mâu, chỉ có thể lùi lại. Trên người của nó cắm 7 cái một mâu, từng chiếc đến thịt, nhưng đều không đủ sâu, không đủ để chí mạng. 7 người không có một mâu, tương đương với không có sức chiến đấu, đành phải xuất ra tinh tế mâu tiễn xem như vũ khí. Vương Dương còn có hai người khác trên thân có một mâu, bọn hắn còn có thể chiến đấu, cho nên bọn họ vào tới. Động sư nửa trước đoạn thân thể cắm 7 cái một mâu, hành động cực không tiện, nhất là chân trước chúng 4 mũi tên, cơ hồ không thể động đậy. Cho đến lúc này, nó mới phát giác mình chọc không nên dây vào nhân vật. Nhưng nó thật sự là quá mức phẫn nộ, sắp chết đều phải giết chết một hai người, như là thụ thương lợn rừng, nguy hiểm nhất hung tàn. Nó nhìn xem bọn tới ba người, lần nữa phóng người lên tử, nào về trước phương. Vương Dương nhìn xem nó bay ở giữa không trung, cũng không nói chuyện, chợt mặc đi lên liền là đâm một cái, hắn nhắm ngay chính là động sư cổ, nhưng mà động sư mạnh mẽ hất đầu, y đồ đem một mâu đẩy ra. Nhưng nó không ra, mũi thương thuận miệng của nó đâm vào đi. Nó bị đâm rất đau, hét lớn một tiếng, bọt máu từ trong miệng phun ra, nó rơi xuống từ trên không, 7-800 cân trọng lượng trực tiếp đè xuống, Vương Dương căn bản chống đỡ không nổi, dưới chân mềm nhũn, cả người bị té nhào vào trên mặt đất. Cũng chính là lúc này, những cái kia vốn là đâm vào động mình sư tử bên trên một mâu, từng chiếc đè vào Vương Dương trên lồng ngực, theo tung tích của nó càng thêm đâm vào thân thể của nó. Vương Dương cũng là bởi vì này vô cùng đau đớn, sắc mặt một mảnh ửng hồng, ngẫm lại xem, mấy trăm cân trọng lượng hóa làm mấy cái nhỏ chút áp xuống tới, sẽ tạo thành bao lớn tổn thương. Những cái kia một mâu ngược lại bừng, thật sâu rơi vào Vương Dương thân thể, đè vào hắn lồng ngực xương cốt bên trên, đau đớn là mấy phương diện phản ứng đi ra, có cơ bắp bị đè ép đau đớn, có xương cốt bị chèn ép đau đớn, còn có da thịt bị lôi kéo đau đớn. Chỗ chết người nhất chính là có một cây đè vào trên bụng. Vương Dương đau đến chỉ nghĩ mắng chửi người. động sư tự nhiên canh bất hảo thụ, cây gai kia tiến nó miệng một mâu bị đè vào trên mặt đất, xuyên qua cổ họng của nó, từ sau lưng toát ra một điểm mũi thương. Lần này, triệt để đưa nó trọng thương, khí lực toàn thân tổn thất hơn phân nửa, coi như cũng cùng Vương Dương muốn mắng người, đều mắng không ra. Đám người gặp Vương Dương bị té trên đất, động sư móng đuốt ở trước mặt của hắn phi trảo, kinh hãi sau khi, không có làm bất kỳ dừng lại gì, toàn bộ vọt tới phía trước, cầm mâu tiễn, lập tức vào động sư trong thân thể. Toàn thân nó đều là vết thương, máu me đầm địa, cách cái chết không xa. Vương Dương một cái tay nắm chặt chống đỡ tại trên bụng một mâu, dùng sức đi lên sách đồng thời, một cái tay rút ra cốt thứ, hít một hơi thật sâu, đình chỉ, vung mạnh lên, cốt thứ từ động sư trong ánh mắt xuyên qua đi vào. Lần này, động sư đau đến tê tâm liệt phế, muốn gọi nhưng lại gọi không ra, từng ngụm phun ra bọt máu. Nó không có khí lực, dãy rủa sức mạnh nhỏ thật nhiều, đám người rốt cục có cơ hội tới gần nó rút ra một mâu, lại đâm vào đi. Vương Dương nằm trên mặt đất cảm thụ được những cái kia trận trận lực đạo, dồn hết sức lực mới biển xuất thở ra một hơi. Lại không đem động sư từ trên người ta mở ra, ta liền muốn đi gặp thượng đế. Chương 169, di chuyển trung kỳ một trận mân mê, đám người rốt cục đem sắp chết sắp đến động sư chuyển đến một bên, Vương Dương sở lấy ngực cùng bụng dưới, ho khan đứng lên. Hắn rất buồn bực, vốn chỉ muốn động mình sư tử bên trong mấy mũi tên, lại bị tảng đá lớn đập mấy lần, hẳn là sẽ xoay người bỏ chạy, mình cùng đám người liền có thể lại tiến hành một vòng công kích, đưa nó nhẹ nhõm cầm xuống. Không ngờ rằng động sư tàn bạo đến không để ý thương thế, còn muốn đả thương người, thật sự là tàn nhẫn. Bất quá động sư lựa chọn trùng hợp làm rối loạn nhóm người mình kế hoạch, thật đúng là kém một chút bị nó đắc thủ. Không có cách, cỡ lớn họ mèo động vật liền là khó chơi, nhất là loại này hình thể siêu cấp khổng lồ họ mèo động vật. Vương Dương không cần đoán đo, liền biết động sư là theo chân đại lượng sinh vật di chuyển mà đến, vừa bạn phát hiện như thế một cái thiên nhiên hang, là một cái rất tốt nghỉ lại chỗ. Cái kia động sư nằm trên mặt đất, từng cây mâu tiễn đều bị nó đẻ gãy, toàn thân cao thấp đều là vết thương, nhất là đầu thương thế, càng là máu chảy như trụ. Nhưng dù vậy, nó còn chưa có chết đi, đại phóng lấy điên cuồng khát máu ánh mắt dãy rủa lấy, phẫn nộ nhìn xem đám người. Nó đến chết đều không rõ, mình là bởi vì cái gì nguyên nhân, đưa tại một đám nhìn như nhỏ yếu người vượn trên tay. Nó đang nhanh chóng chết đi, khí lực dần dần biến mất, nhưng sư uy vẫn còn, đám người nhất thời không dám lên trước, mà là đang một bên lặng lặng chờ. Có mấy cái đại nhân đã chạy đến một bên, giải khai quần, khắp nơi tàn mùi. Theo bọn hắn nghĩ, đây là địa bàn của mình, như thế một con loài săn mồi chiếm lĩnh, không phải chuyện tốt, nhất định phải chiếm lĩnh trở về. Tàn mùi, người vượn mình là nghe không rõ ràng, ngay từ đầu cũng không biết làm như vậy, mà là Vương Dương làm như vậy về sau, bọn hắn ngạc nhiên phát hiện, cái kia lưới đao răng hổ liền là không dám vượt qua những địa phương kia. Cho nên bọn họ cũng bắt đầu dùng, tại lần lượt áp xúc lưới đao răng hổ địa bàn lúc, xác thực phát hiện chỗ tốt. Vương Dương không cùng tùy bọn hắn cùng đi tàn mùi, trên núi địa bàn quá lớn, căn bản tàn không đến, động sư đã là như thế. Mới coi là nơi này là phiến khu không người, thế là chuyển vào tới. Coi như động sư biết là người vượt địa bàn, chỉ sợ cũng sẽ không để ý, tại thế giới của bọn chúng bên trong, chỉ cần trưởng thành, cũng không có cái gì đáng sợ. Đám người lại đợi một hồi, xác định động sư hoàn toàn tử vong, lúc này mới mấy người dơ lên nó trở về rời đi. Đối bọn hắn tới nói, đó là cái không sai bắt đầu, một con động sư có thể ăn được thật lâu. Đỉnh vô số con động vật nhỏ. Xua đuổi người cùng tiểu hồng hai tổ cũng đi về. Bọn hắn tại chân núi cùng Vương Dương bọn người hội hợp. Bọn hắn không có bộ hạch đáo bất kỳ vật gì. Cái này khiến bọn hắn rất là nghi hoặc, cực kỳ bó tay, xua đuổi người bọn người thậm chí leo lên cây móc trứng chim, kết quả lục soát nửa ngày đều không có móc đến tổ chim. Tiểu hồng cái kia tổ càng không chịu nổi. Bọn hắn ngoại trừ tìm không thấy đồ ăn bên ngoài, còn đối cú mèo phát động công kích, nơi này chỉ cú mèo không chỉ là thường thấy nhất một loại kia, bao quát tuyết hảo, nhỏ, ở bên trong mấy cái chủ loại. Đáng tiếc bọn hắn cho dù đem tảng đá vung đến siêu siêu vang, cũng không có nện xuống một con. Cho nên khi bọn hắn nhìn thấy bộ hạch như thế một lớn con động sư lúc, rất là vui vẻ. Tiểu Hồng còn cố ý chỉ hẻm núi phương hướng, vừa chỉ động sư, hỏi thăm cái này hai cái gia hỏa có phải hay không cùng nhau. Vương Dương quả quyết lắc đầu. Đám người bắt đầu trở về, trên đường đi cực kỳ vui vẻ. Bộ lạc cường thế rõ như ban ngày, trong lúc lơ đãng đã xác định chuỗi thức ăn bá chủ địa vị. Nhưng mà Vương Dương nhưng không có cùng mọi người khải hoàn hát vang tâm tình, hắn đang suy tư một ít sự tình. Động sư xuất hiện, nhưng thật ra là một loại rất rõ ràng tin tức. Cái kia chính là muốn tiến vào di chuyển trung kỳ. Ban sơ di chuyển động vật đều là chút tìm không thấy lá non cùng cỏ non ăn động vật ăn cỏ. Bọn chúng ăn sạch cánh đồng tuyết bao trùm hạ tươi rêu cùng cỏ nhỏ, gặp mùa xuân còn chưa tới, tự nhiên muốn đổi chỗ. Có sẽ hướng phương bắc di chuyển, có thì đi về phía nam phương di chuyển. Hướng phương bắc di chuyển động vật rất không may, bởi vì bọn chúng muốn đối mặt ác liệt hơn hoàn cảnh. Hoặc là triển khai tiến hóa, phát triển ra thích hợp sinh tồn năng lực, hoặc là tử vong. Mà đi về phía nam phương di chuyển, trong thời gian ngắn bọn chúng không cần tiến hóa, có thể bảo trì cuộc sống trước kia tập tính, tìm tới tươi mới đồ ăn. Đương nhiên còn có lưu tại nguyên địa bất động động vật, những này không đi nói hắn. Tóm lại, bọn chúng là động trước nhất làm động vật. Mà về sau, mới là loài săn mồi triển khai đi theo. Loài săn mồi phát hiện động vật ăn cỏ phạm vi lớn giảm bớt về sau, đương nhiên sẽ không tiếp tục lưu lại bốn có địa bàn, vận khí tốt chút, đụng tới con mồi bầy, triển khai đi theo, vận khí không tốt, chẳng có mục đích du tẩu. Bọn chúng sẽ là nhóm thứ hai di chuyển động vật. Trước đó xá lụy các loại động vật xuất hiện, liền đã hiển lộ ra loại này tiến trình, bây giờ động sư đều xuất hiện, liền hoàn toàn khẳng định. Dù sao càng đỉnh loài săn mồi, bởi vì đồ ăn nguyên hỗn tạp, thu ảnh hưởng trình độ nhỏ nhất. Tiếp đó, bộ lạc bốn phía hẳn là sẽ xuất hiện đại quy mô chim ăn thịt động vật, bọn chúng sẽ bắt giết rất nhiều nguyên bản đám người bắt giết con mồi. Vương Dương không biết phương Bắc còn có cái gì cường đại giá thú, chỉ cần không phải cường cân thiết cốt, mình hẳn là sẽ không bị thương tổn. Bất quá ngày sau ra ngoài, tuyệt không thể có người tụt lại phía sau, phương diện này cần thiết phải chú ý, các đại nhân còn dễ nói, liền sợ những cái kia người mới lòng tự tin bành trướng, tăng thêm lòng hiếu kỳ thúc đẩy, khắp nơi làm loạn. Về phần đại lượng loài săn mồi tiến vào, có thể hay không ảnh hưởng bộ lạc đồ ăn thu hoạch lượng, điểm ấy ngược lại không cần quá lo lắng, bọn hắn bắt người khác, mình liền bắt bọn họ. Tại Vương Dương quan niệm bên trong, bắt tiểu nhân kém xa bắt lớn, dù sao một đầu lớn sánh được rất nhiều tiểu nhân. Bọn hắn tới gần hẻm núi. Trong hạp cốc tiểu động vật nhóm người thấy huyết tinh cùng động sư mùi, hoảng loạn kêu to. Lưỡi dao răng hổ tên kia càng là truyền đứng lên, mở ra miệng rộng không ngừng gào thét. Trong hạp cốc đám tiểu đồng bạn còn tưởng rằng có ngoại địch xâm lấn, tranh thủ thời gian rút về bộ lạc, dùng cửa gỗ đem miệng hẻm núi chắn, một cái tiếp một cái giẫm lên thân thể, hướng ra ngoài vừa nhìn đi. Chờ bọn hắn phát hiện là đám người, lúc này mới mở cửa ra. Cửa gỗ một lấy ra, tích lũy ở chỗ này suối nước rầm rầm tuôn ra, đám người đạp nước mà đến, đem động sư giơ lên tiến đến. Như thế lớn mèo to tự nhiên hấp dẫn bọn hắn lực chú ý, nhao nhao vây quanh, sau đó hiếu kỳ mang lên lưỡi dao răng hổ bên cạnh so sánh. Lưỡi dao răng hổ đối nó hứng thú phi thường nồng đậm, gặp nó lớn lên so mình còn cao lớn hơn cường tráng, mười phần khó chịu, gầm rú liên tục. Động sư chết rồi, nghe không được, nếu không tất nhiên giận dữ, giao hấn nó dừng lại. Một ngày này liền dạng này đi qua. Về sau mấy ngày, đám người không thu hoạch được gì, vô luận là cường công linh hoạt trắng trốn sóc, vẫn là thể lực tốt đẹp các loại hiệu loại, đều không có bao lớn hiệu quả. Cho nên bọn họ làm trở về nghề cũ, bốn phía mai phục. Cái này hiệu quả ngược lại là rõ ràng, một ngày tiêu hao cơ bản ngang hàng. Vương Dương vài ngày trước phỏng đoán cũng tại một ngày này tìm được chứng minh. Bọn hắn ở trên núi cái kia trong động, lại phát hiện một con to lớn dã thú, độc gấu. Tên như ý nghĩa, độc gấu chính là ở tại trong sơn độc gấu, lông của bọn nó sát hướng tới màu xám nhạt, răng nanh cực kỳ phát đạt. Cùng hiện đại gấu có khá lớn khác biệt phương tiện là nó tay gấu. Nó tay gấu bên trên có thật dài răng nhọn, rõ ràng đến nhìn một cái, không phải là bị nó thân hình khổng lồ hấp dẫn, mà là tập trung ở những cái kia trên móng vuốt. Những cái kia móng vuốt không phải rất sắc bén, giống như là tu bổ qua móng tay, lại như là gì xét cái kéo, nhìn ra được, nó hẳn là rất ít khi dùng đến. Nó cũng không có bao nhiêu ngày địch, địch nhân lớn nhất là động sư, bởi vì nó hai đều muốn săn động. Nhưng nó cùng động sư chỗ khác biệt ở chỗ, động gấu chủ yếu đồ ăn là thức ăn chay, mà động sư là ăn thịt tranh chấp càng nhiều, nó hai nếu là tranh đấu, động gấu bại suất rất lớn. Vương Dương bọn người đồng dạng cùng nó phát sinh chiến đấu, lần này không thể so với động sư lần kia, xa xa liền cho động gấu tạo thành rất đại thương hại, sau đó trốn đến trên cây tiếp tục tiến công. Động gấu thương thế dần dần tăng thêm thời khắc, mọi người mới dám hạ đi chém giết. Đưa nó cũng giết chết về sau, Vương Dương cảm thấy đặc biệt cảm khái, nó hai tại hiện đại đều đã diệt tuyệt, trải qua nhiều lần băng kỳ, sinh tồn năng lực không cần chất vấn. Nhưng hết lần này tới lần khác lại tại một lần cuối cùng băng kỳ lúc toàn bộ biến mất, ai chiếm chủ đạo có thể nghĩ, bởi vì có cái giống loài cũng ưa thích ở tại trong sân động. Lần này đi săn về sau, đám người y nguyên muốn tung xuống khí tức, Vương Dương lại ngăn trở bọn hắn, không có khí tức càng tốt hơn, này sơn động là thiên nhiên bấy giờ, không dùng thì phí. Việc này qua đi không có hai ngày, lại có một con động sư xuất hiện, bất quá nó không phải xuất hiện trong sơn động, mà là đang hẻm núi phía trên. Nó đứng tại chỗ kia, nhìn qua dưới núi hết thảy, rất kinh dị tại chúng động vật ở chung, đồng thời cũng rất coi trọng lưỡi đao giang hổ chiếm cứ. Đúng vậy, nó không biết người vượn mới là kẻ thống trị. Lưỡi đao giang hổ thấy được nó, lập tức nổi trận lôi đình, gầm thét liên tục, có thể thấy được đặc biệt coi trọng đối thủ này. Cái này không phải do nó không coi trọng, tất cả mọi người làm mèo to, đều hiểu đối phương không phải người lương thiện. Động sư cũng làm mãnh liệt đáp lại, dưới cái nhìn của nó, mảnh này hẻm núi quá hoàn mỹ, có thiên nhiên sơn động, có thấp bé hốc cây, còn có một đống lớn đần độn đồ ăn, mình không chiếm lĩnh nơi đây đơn giản không có thiên lý. Thế là nó vui vẻ lao xuống núi, cẩn thận phân biệt trong không khí mùi, rốt cục bị nó phát hiện hẻm núi. Một khắc này, tâm tình của nó liền giống bị một khối lớn trên trời rơi xuống tới đĩa bánh đập trúng, cái kia hưng phấn kình đừng nói nữa. Nó điều chỉnh tốt trạng thái, chuẩn bị kỹ càng cùng lưỡi đao răng hổ đơn đấu, sau đó liền không có sau đó, nói ra quá bi kịch. Nó chỉ thấy lưỡi đao răng hổ một mặt, liền bị lưỡi đao răng hổ ánh mắt sắc bén giết chết, cái nhìn kia đã bao hàm rất nhiều tin tức, phô thiên cái địa mâu tiến cùng tảng đá. Lưỡi đao răng hổ phách lối la to, muốn bao nhiêu đắc ý có bao nhiêu đắc ý, vào ngươi nhỏ a đắc chí, trước mấy ngày ca của ngươi đều không có như thế đắc chí còn không phải chết rồi. Như thế tình huống quán xuyên tiếp xuống một tháng, không ngừng có cỡ lớn dã thú tràn vào, rất nhiều Vương Dương đều gọi không ra cụ thể danh tự, chỉ có thể tổng thể quy về một loại nào. Trong đó hẳn là có không ít bộ phận là đã diệt tuyệt, còn có một ít là hiện đại động vật tổ tiên, vẫn chưa hoàn thành duyên dáng tính tiến hóa. Mà trong hạp cốc lưỡi đao răng hổ tình huống đã trở nên có thể hoàn toàn khống chế, nó hơn một tháng qua đều không có lại làm ra bất kỳ lần nào công kích đám người nếm thử. Đương nhiên, nó cũng không có chủ động đem đầu rỗi cho đám người sợ. Khi nó muốn đói bụng hát, sẽ đối với đám người gầm nhẹ. Xét thấy nó tốt đẹp biểu hiện, Vương Dương dự định thả nó. Đợt, thuận tiện kêu gọi tới đặt mua nguyện phiếu loại hình. Chương 170, thả hổ về rừng ý nghĩ này không phải nhất thời tính lên, Vương Dương suy tính cực kỳ lâu. Thuần dưỡng động vật cần chi phí, nuôi lưỡi đao răng hổ chi phí rất cao, nó một ngày muốn ăn rơi thật nhiều đồ ăn, ba người tả hữu sức ăn. Vương Dương nuôi cái khác tiểu động vật, tại giống nhau tỷ lệ dưới, đều không đạt được lưỡi đao răng hổ sức ăn. Những này không nói cũng được, một điểm đồ ăn Vương Dương có thể bỏ qua không tính. Nhất làm cho Vương Dương cảm thấy không tốt là, lưỡi đao răng hổ không làm sản xuất, không sinh sinh bất kỳ vật gì, chỉ cần hao tổn đồ ăn, căn bản chính là thâm hụt tiền mua bán, nuôi nó còn có làm gì dùng. Nếu như kể bên này có một đầu mẹ lưỡi đao giang hổ, Vương Dương còn có thể tiện thể đưa nó cùng một chỗ chụp tới, sau đó cùng một chỗ nuôi. Đáng tiếc phụ cận không có bên kia. Cứ như vậy, phóng thích lưỡi đao giang hổ là chuyện sớm hay muộn, hắn không trồng một viên sẽ không nảy mầm hạt giống. Vương Dương đi đến trong hạp gốc, ngẩng đầu quan sát trời còn sớm, sơ dương cương vừa dâng lên, nhuộm đầy trời giáng đỏ, rất là chói lọi. Như thế cảnh đẹp không phải sáng sớm không thể gặp đến, chạm vạng tối bầu không khí nói cho cùng có chút mộ chìm, vỏ quýt dáng chiều bên trong, không khí đều mang theo một phần nôn nóng, không giống sáng sớm tươi mát. Chuồng gà bên trong sớm đã minh minh có âm thanh, ồn ào náo động đám người rối rít, đám tiểu đồng bạn chuẩn bị nhóm lửa thịt nướng các loại sự nghi, các đại nhân thì tại chỉnh lý công cụ, vì ra ngoài đi săn làm chuẩn bị. Mà hẻm núi bên ngoài đi tới xua đuổi người, bọn hắn tại ban đêm trực ban, tuần tra mấy giờ, đã có chút mỏi mệt, trở lại trong sơn động nghỉ ngơi, thuận tiện giúp lấy đám tiểu đồng bạn. Mà lúc này chỉnh lý công cụ các đại nhân sắp xuất hiện làm được trang bị chuẩn bị xong, bày ra đến chỉnh chỉnh tề tề. Thịt còn không có đã nướng chín, thừa dịp cái này đứng không thời cơ, bọn hắn đi ra, chuẩn bị cùng Vương Dương cùng một chỗ quét dọn tiểu động vật nhóm ốc xá. Bộ lạc an bài công việc đến ngay ngắn rõ ràng, là một loại trải qua thời gian dài đã thành thói quen, cũng không phải là Vương Dương tận lực để bọn hắn làm như vậy, điểm này Vương Dương mười phần mừng rỡ, rất kiêu ngạo. Nói như vậy, khi mọi người đem thịt nướng xong, bọn hắn cũng thanh lý đến không sai biệt lắm, trở về ăn cơm, sau đó xuất hành. Cũng liền một hai cái giờ, hiệu suất cực dai, ngày ngày như thế. Khi đó mặt trời cũng thăng được rất cao, trong rừng rậm không còn ẩm ướt hắc ám, rất thích hợp đám người hoạt động. Ngẫm lại những này nhìn rất phổ thông sự tình, kỳ thật để Vương Dương cảm thấy rất sợ hãi thảm cục. Bất quá hôm nay hắn không có ý định trước thanh lý vệ sinh. Hắn đem mọi người gọi tới, trên mặt đất vẽ ra ý nghĩ của mình. Bức họa biểu đạt ý tứ rất đơn giản, thả hổ về rừng. Ý nghĩ của hắn tự nhiên đưa tới đám người nghi hoặc. Đã muốn thả, làm gì không sớm một chút thả? Vương Dương hai tay mở ra. Hắn không có cách nào cùng đám người nói rõ phản xạ có điều kiện sự tình, thế là cũng lười nói. Đám người cũng không có gì ý kiến, liền là không hiểu mà thôi. Tại cái này hơn một tháng tiếp cận bên trong, lưỡi đao răng hổ dần dần đổi tính, cùng đám người không còn lạ lẫm, đám người cũng dám tiếp cận nó, ôm vừa kéo, kiểm tra. Tuy nói chưa nói tới sinh ra tình cảm, cũng không bài xích, tối thiểu không có lấy trước như vậy cấp tiến, luôn muốn ăn thịt của nó. Các ngươi nhìn a, chúng ta nếu như tiếp tục nuôi lưỡi đao răng hổ, sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Hắn trước vẽ lên mấy tấm gà bức họa, một đống đồ ăn, gà ăn sau lớn lên, sau đó giao phối, đẻ trứng. Mọi người có thể ăn trứng. Đám người nhìn liên tiếp gật đầu. Là như thế cái lý nhi, loại sự tình này thấy cũng nhiều, đã không có bất kỳ lý giải chứng ngại, là bọn hắn nhìn thấy ký ức. Sau đó hắn vẽ lên mấy tấm lưỡi đao răng hổ bức họa, một đống đồ ăn, lưỡi đao răng hổ ăn trở nên béo, sau đó một hồi xổm, đi, mọi người không thể đắc ức. Đám người cười ha ha, minh bạch có ý tứ gì, nguyên lai lưỡi đao răng hổ không có phối ngẫu, cho ăn đồ ăn cũng trắng cho ăn a, thấy mọi người đều vui vẻ minh bạch, sự tình liền đơn giản nhiều. Hắn nhìn thoáng qua không có giác ngộ nằm rạp trên mặt đất ngủ nướng lưỡi đao răng hổ, khẽ lắc đầu, một bàn tay đập tới trên lưng nó, cười nói, đi lên, ta đưa ngươi về nhà. Lưỡi đao răng hổ nguyên bản đang ngủ đến cực hương, tùy tiện bị người vỗ, dọa đến toàn thân run lên, nổi giận gầm lên một tiếng liền xoay đầu lại, thấy là cười đùa tí từng Vương Dương, lập tức hiểu xỉu xuống dưới. Nói thật, nó ở chỗ này sống được rất nhàm chán, mỗi ngày trừ ăn ra uống cùng với cái gì đều không cần làm, ngay cả địa bàn đều không cần tiêu ký. Nhàm chán là nhàm chán, nhưng nó xác thực ưa thích dạng này không tim không phổi còn sống, dù sao không lo ăn mặc quản nó nhiều như vậy đâu. Hắn đôi đám người làm thủ thế, mọi người tại cửa sơn động xếp thành một hàng, tay cầm trường mâu, đê lưỡi đao răng hổ trùng hoạch tự do sau hung tính đại phát. Vũ khí tầm xa bị Vương Dương thu vào, hắn không muốn lại nhìn thấy cùng loại đầu sói một lần cuối cùng ánh mắt, quá ngưỡng tâm. Sờ lên lưới đao giang hổ, Vương Dương bắt đầu giải nó dày trên lòng bàn tay dây thừng. Nó sững sờ nhìn xem, không có thấy rõ, thế là đã mất đi hứng thú, thư thư phục phục gục ở chỗ này. Chỉ chốc lát sau, Vương Dương liền đem nó tứ chi dây thừng giải khai, nhẹ nhàng vô vô lưng của nó, tốt, ngươi tự do. Lưới đao giang hổ nhắm mắt lại, giật giật lỗ tai, chưa thức dậy. Nó đã cơ bản có thể không nhìn đám người, cũng thành thói quen đám người kỳ quái cử động, có người nhích lại gần mình cũng sẽ không cảm thấy khó chịu. Ngược lại Vương Dương giúp nó giải dây thừng động tác để nó cảm thấy đặc biệt dễ chịu, mười phần hưởng thụ, cái loại cảm giác này tựa như là toàn thân tế bào đạt được phong thích. Nó căn bản không biết Vương Dương là thật giúp mình phải dây, cái kia trói lại thật nhiều cái tháng dây thừng đột nhiên giải khai, tự nhiên sẽ rất dễ chịu. Nó bất động, Vương Dương im lặng lau mặt, vỗ vỗ đầu của nó. Nó mở to mắt, xoay đầu lại, có chút gầm nhẹ một tiếng, nhắc nhở Vương Dương sở đủ nhanh cầm thịt tươi của nước. Vương Dương dở khóc dở cười, nghĩ thầm đây là ngươi bức ta, giơ tay một bàn tay đập vào lưỡi đao răng hổ trên ông. Lưỡi đao răng hổ có chút một trình, lập tức giận dữ mà lên. Xoay người một cái, liền đem mặt dán vào Vương Dương trên mặt. Đừng làm rộn, nhìn xem móng vuốt của ngươi, nhìn lại sợi dây này. Vương Dương cười hì hì nói, chỉ bàn chân của nó. Nó cúi đầu xuống, nhìn một chút bàn chân của chính mình, gầm nhẹ một tiếng, có chút nghi hoặc, hai chân này trưởng làm sao nhìn không giống mình. Nó giơ chân lên trưởng, chăm chú cẩn thận nhìn mấy lần, cảm thấy thiếu một chút thứ gì, thế là nó đem bàn chân giống trên sợi dây, dạng này thuận mắt nhiều. Sau đó nó lại nằm xuống, giống như đang suy tư điều gì trọng yếu đồ vật, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, một cái bánh xe đứng lên. Đôi cái kia mấy cây cầm giữ mình mấy tháng dây thường giống to. Ở trong mắt nó, những này dây thường là bất khuất đại lao rắn, mười phần cứng cỏi, cắn đều cắn không ngừng, cùng loại với như hỏa diễm nghịch thiên tồn tại. Nó không sợ hỏa diễm, tên kia đã từng lượn lờ thân thể của mình, y nguyên không cách nào đem mình đốt cháy, mà mấy con rắn này gần nhất mới xuất hiện, không hiểu lợi hại, mình còn không có nghiên cứu ra biện pháp đối phó. Bất quá bọn chúng vẫn là cùng như hỏa diễm, hao tổn bất tử mình, ngược lại bị mình mà chết, không thể không nói là một trong đó tiếp chứng minh thực lực mình cường đại sự thật. Giống nó đối với mấy cái này sinh linh gầm thét, vương bát chi khí ngoại phóng, rất là đắc ý cùng hung tàn. Đám người thấy nó buồn cười dáng vẻ, nhịn không được phình bụng cười to, đối dây thường thị uy, cũng chỉ có nó làm được, nghĩ đến nó vừa tới đến hẻm núi lúc, vậy mà đối hỏa diễm phách lối kêu nửa thiên thời, liền không cảm thấy kỳ quái. Những động vật đều là như thế, tại trong mắt của bọn nó, hỏa diễm hẳn không phải là khái niệm bên trong hỏa diễm, rất có thể bị bọn chúng trở thành sứa tồn tại, thân thể vô hình, nhưng nếu dính vào, ngươi liền sẽ cảm nhận được thực chất xúc cảm, thiêu đốt cảm giác. Cũng có khả năng, hỏa diễm bị bọn chúng xem như rắn độc, những cái kia lửa đều là độc, đụng vào đều không có quả ngon để ăn. Mọi việc như thế ví dụ nhiều vô số kể, tùy tiện bắt chỉ động vật, tại trước mặt nó sinh một mùi lửa, bọn chúng đều sẽ phát ra tiếng kêu, có thể là yếu thế, có thể là phô trương thanh thế. Đối với hỏa diễm gọi thì cũng thôi đi, đối dây thường gọi cũng quá kỳ hoa, rất hiển nhiên, lưới đao răng hổ mình không cho là như vậy. Nó kêu một trận, dây thường không có bất kỳ cái gì hồi ứng, tựa như chết đi. Nó vẫn có chút không cam tâm, muốn đi xem dây thường bên kia là thế nào, về sau lại nhìn thấy dây thường liền có thể phòng bị. Nhưng nó lại sợ dây thường chỉ là mệt mỏi, không chết, chờ mình đi qua nhìn một chút, lại bị cuốn lấy. Tâm tư của nó rất tốt thể hiện ra, nâng lên móng vuốt vỗ vỗ dây thường, sau đó gầm nhẹ một tiếng, túi thấp người chậm rãi lui lại, do dự nhìn thoáng qua dây thường đầu kia, muốn vòng quanh đi qua. Đi nhanh đi, bên ngoài có rộng lớn thế giới, ngươi tự do. Vương Dương lần nữa thúc giục nói. Nhưng mà lưỡi đao răng hổ không có khả năng nghe hiểu lời của hắn, trước mắt đối với dây thừng cảm thấy hứng thú. Vương Dương bất đắc dĩ, thỏa mãn lòng hiếu kỳ của nó, đem trói tại ốc xá bên trên dây thừng triệt để cởi xuống, ném đến trước mặt của nó. Nó chăm chú nhìn Vương Dương giải dây thừng quá trình, dùng cái này phán đoán dây thừng sinh mệnh đặc thù, dây thừng không có phản kháng, mặc cho Vương Dương động tác. Nó dựa vào trước, lại cho dây thừng mấy móng vuốt, lúc này mới thư thái nhẹ nhàng thở ra, nhìn trời giống to. Một tiếng giống xong, nó mới ý thức tới mình tự do, tại nguyên chỗ dạo qua một vòng, ánh mắt đảo qua hẻm núi, nhanh như chớp chạy đến bên dòng suối nhỏ, uống chút nước. Sau khi trở về, Vương Dương đối với nó chỉ bên ngoài, muốn nó rời đi. Nó đầu quay tới, xoay qua chỗ khác, vẫn là không đi, ánh mắt khắp nơi ngắm loạn, giống như đang tìm kiếm cái gì. Vương Dương thấy nó chậm chạp không đi, sắc mặt đen lại, muốn đuổi nó đi, ta nói là thật, nơi này ngươi không thể ở lại, cho ngươi tự do là để ngươi tay làm hàng ngày, không phải tại trong hạp cốc đi săn, tại trong hạp cốc sao có thể nói là đi săn. Lưỡi đao răng hổ không đáp, chăm chú phân tích trong không khí mùi. Đất trống là trống không, Vương Dương còn chưa có bắt đầu làm tiểu động vật vệ sinh, mùi rất hôi tạp, nhưng vẫn là bị lưỡi đao răng hổ phát hiện mục tiêu, lập tức liền chạy như bay đến chuồng gà trước mặt, giận dữ giống to, bàn tay thùng thùng gõ cửa. Nó không có quên gà lão đại cái kia phong tao một mổ đi nửa lượng thịt ra chuồng gà bên trong, gà lão đại run lẩy bẩy trốn đến gà mái trong đám, đem đầu chôn xuống đến, căn bản không dám xuyên thấu qua khe hở, cùng lưỡi đao răng hổ đối mặt. Cuối cùng, lưỡi đao răng hổ vẫn là rời đi, nó một thanh xông ra miệng hẻm núi, tiến vào rừng rậm, lắc lắc mông lớn một đường giống to, tuyên cáo mình trở về. Lao thử trở về. Một ngày này rừng rậm, thỉnh thoảng có thể nghe được con nào đó động vật chu lên, nhiều đến vừa mới chuyển vào tới nhà mới dân dọa đến gần chết, không dám ra động. Trong hạp cốc sinh hoạt vẫn còn tiếp tục, gà lao đại là nhất thư thái một vị, về sau không còn có nguy hiểm tính mạng. Chương 171, không tầm thường mùa thu mùa xuân đến 2 tháng đã qua, lúc này nếu theo 1 tháng một cái mùa để tính, mùa hạ đều đã đi qua. Gần 2 tháng nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, trước đây thời gian, đầy đủ vùng rừng rậm này hồi phục nguyên khí, vạn vật một lần nữa phồn vinh. Bây giờ dù cho tới một nhóm lớn nhà mới dần, y nguyên không cách nào làm cho rừng rậm một lần nữa hưng thịnh, thậm chí không cách nào làm cho rừng rậm diện tích đạt tới lúc trước. Đối Vương Dương đám người ảnh hưởng cũng tại lúc này đầy đủ thể hiện ra ngoài. Vương Dơ thẳng lên trời trời cùng mọi người tham dự đi săn, thu hoạch không nhiều, nhưng mỗi ngày tiêu hao cơ bản ngang hàng, nghe vào hết thệ cũng không tệ. Trên thực tế 10 phần sai, 3 vị trí đầu cái mùa, bọn hắn hẳn không phải là ngang hàng, mà là vượt qua thu hoạch được con mồi, dạng này liền có chuẩn bị đối kháng dài dàng giặc mùa đông. Nhưng bây giờ 2 tháng đi qua, nói cách khác 2 cái mùa đi qua, bọn hắn vẫn không có tích xúc đến một điểm con mồi. Toàn viên xuất động cũng không thể vì mọi người mang đến càng nhiều thu hoạch. Cái này cần kéo tới thật nhiều phương diện, tỉ như nói phiến địa vực này rừng rậm giống loài rất phong phú, mà phía bắc mà gần như vùng địa cực khí hậu khu vực, nhưng không có nhiều như vậy giống loài, chờ bọn chúng gia nhập vào mảnh này bắt ngát khu vực lúc, nhất thời khó mà đại lượng sinh sôi, số lượng so với trước đây thiếu đi vô số. 2 tháng không có trên thực chất thu hoạch, tựa như công tác mấy năm, kết quả ngoại trừ lông mày bên trên nhiều 2 hoành nếp nhăn trên trán, trong mắt nhiều một chút thâm thúy bên ngoài, cái gì đều không có kiếm bể. Không có còn thừa, liền là nghiêm trọng tiêu hao, đây là Vương Dương hoạch tâm lý niệm. Hắn gãi đầu một cái, nghĩ không ra nhiều ít biện pháp. Chỉ còn lại có 1 tháng, 1 tháng này ở giữa còn có thể làm sao xử lý. Nghịch tiên, biến ra 5.000 tấm bánh nướng. Nói thật, mình đã có rất nhiều ưu thế, trái trên núi sơn động liền là cái cực tốt bẫy dập, ưa thích ở động những động vật đều sẽ đi vào. Mà lớn nhất bẫy dập chính là hẻm núi bản thân, nơi này hàng ngàn con động vật là không thể kháng cự dụ hoặc, chỉ cần là phụ cận ăn thịt động vật, đều sẽ phấn đấu quên mình xông lại. Có cái này 2 đại ưu thế, phụ cận động vật trên cơ bản biến thành món ăn trong mâm. Nhưng những này còn thiếu rất nhiều, làm phụ cận động vật lao tới hẻm núi lúc, cái khác động vật còn không có bổ sung tiền đến, nơi này sẽ xuất hiện ngắn ngủi chân không kỳ. Mà bởi vì phương bắc giống loài không nhiều nguyên nhân, không có khả năng hình thành đại quy mô tràn vào cục diện, để Vương Dương rất bị động. Mình cũng không có cách nào giống đàn sói, phát hiện mấy chục dặm bên ngoài động vật, sau đó một đường đánh tới. Hoàn cảnh như vậy, không khỏi làm Vương Dương nhớ tới sinh hoạt tại cùng loại địa khu người Eskimo. Bọn hắn có thể tại loại này địa phương sinh tồn mấy ngàn năm, đủ để chứng minh nó cứng cỏi, cường đại, kỹ xảo. Bọn hắn có thật nhiều công cụ. Bắt cá A đi săn A còn thuần dưỡng chó. Mình cũng có thật nhiều công cụ, cho mình chút thời gian, mình còn có thể chế tạo nhiều thứ hơn, bất quá mình lại thiếu một cái mũi. Một trời sinh liền là thợ săn tốt cái mũi. Không sai, mình không có nuôi chó, Lao Thiên tên kia không cho mình xuyên qua một con chó đến, mình muốn nuôi con chó, liền phải đi bắt sói, sau đó thuần hóa. Nhưng sói chết rồi. Trong lúc nhất thời, hắn im lặng ngưng nghẹn, nghĩ đến có phải hay không phải thừa dịp lấy thời cơ này, đi theo chiều cường di chuyển. Hơi suy tư, hắn lắc đầu, hiện tại di chuyển không phải là không thể được, mình cùng đám người có thể di chuyển, cái kia hàng ngàn con số lượng tiểu động vật nhóm thế nào di chuyển, mình không có khả năng mang theo bọn chúng. Nếu quả thật muốn di chuyển, liền muốn sớm chuẩn bị, đem hơn 1,000 con tiểu động vật giết chết hoang khô, cái này cần bó lớn thời gian. Cho nên Vương Dương nhất định phải chờ một chút, chờ qua một thời gian ngắn mới có thể quyết định, nói thế nào năm nay mùa đông cũng không đói chết mình. Vài ngày sau, hắn đi tới rừng rậm chỗ sâu cùng rừng rậm nguyên thủy biên giới. Hắn muốn nhìn một chút dây leo thực vật dáng dấp trách dạng, đây là hắn cho tới nay rất chú ý tiêu điểm một trong, nhất là đến cái gọi là mùa thu. Thật đáng tiếc, hắn đến sau này sắc mặt biến thành màu đen, có chút thất vọng. Trước mắt cái kia phiến nguyên bản 10 phần phồn thịnh dây leo thực vật, năm nay hoàn toàn không có mọc ra, lâu dài mùa đông để bọn chúng cực không thích ứng, bị Vương Dương cắt mất còn lại một đoạn ngắn, cũng bị những động vật gặm ăn sạch sẽ. Năm nay nơi này trùi lủi, không có để lại nửa điểm đông tây. Vương Dương rất hối hận, mấy năm trước lần đầu phát hiện nơi này lúc, còn không dám xâm nhập rừng rậm nguyên thủy bên trong thu thập, hiện tại dám, suy nghĩ, lông đều không gặp được. Mà trái cây loại hình, là đừng nghĩ tại cái này khác loại mùa thu bên trong nhìn thấy, đã bị xếp vào hi hữu thực vật hàng ngũ. Thậm chí rất nhiều cây tùng cũng còn không kịp kết xuất quả thông, lưu cho bọn chúng sinh trưởng thời gian quá ngắn ngủi. Có thể tưởng tượng, theo hạt giống khan hiếm, cây cối ngoài ý muốn tử vong, lâu dài băng thiên tuyết địa, một số năm sau, mảnh này đã từng phồn vinh nhất thời rừng rậm, sẽ bị phong tuyết san thành bình địa. Đến lúc đó liền là chân chính cánh đồng tuyết, tuyệt đối màu trắng. Loại hoàn cảnh này hiển nhiên không thích hợp đại đa số động vật ở lại, đối với Vương Dương cùng cái này bộ lạc nhỏ tới nói, cũng không phải một cái an nhàn sinh tồn nơi trốn. Trừ phi, có thể tìm tới một chút càng có phân lượng động vật. Thay cái thị giác, đem ánh mắt kéo tới lưỡi đao răng hổ trên thân, có lẽ có thể rõ ràng hơn cảm nhận được lúc này là thủ. Một ngày này, là lưỡi đao răng hổ đi ra ngày thứ 7 ngày thời gian, nhìn xem biến hóa của nó đi. Đi ra trước, bóng loáng đầy mặt, hai to mặt lớn, thanh âm to, hai mắt hữu thần, thỉnh thoảng nhìn trời gào thét một câu hẻm núi nơi tay, thiên hạ ta có thể nói là nơi đó tuyệt đối bá chủ, tung hành thế gian tiêu sái tùy tiện. Sau khi ra ngoài, mặt mũi tràn đầy hôi bại, gầy như quét đuổi, gầm rú biệt quất, hai mắt đầy bại, thỉnh thoảng thất thần hoài niệm một lát, vẫn là hẻm núi sinh hoạt tốt. Đây không phải nói đùa, hiện tại nó thật lẫn vào rất thảm, nó sau khi ra ngoài, tựa như cải tạo lao động thật nhiều năm đi ra người cũ, nhìn xem thế giới bên ngoài phát sinh kỳ biến, vật sự nhân phi, hơi xúc động. Nhưng tốt xấu là đi ra, năm đó là bá vương, hiện tại còn lăn lộn không nổi danh đường. Nó đầy cõi lòng lấy đối với cuộc sống ước mơ, qua lên ngày đầu tiên. Ngày đầu tiên, nó không làm gì sự tình, đi khắp nơi đến đi đến, nghe rừng rầm mùi, chuẩn bị đồng dạng khối địa bàn của mình, cao hứng ý tại bên cây đi tiểu bồi phân, rất là trưng dương. Ngày thứ hai, nó một ngày cũng chưa ăn đồ vật, có chút tức giận, bởi vì nó vậy mà tìm không thấy mấy cái con mồi, hôm nay nó nhất định phải bắt đầu ăn một chút. Dựa theo đã từng sinh hoạt tiết tấu, nó sẽ đi rừng rậm nguyên thủy nhìn xem, tìm xem có hay không lạc đàn lợn rừng, cũng hoặc là tìm mùi máu tươi đến cướp đoạt đồ ăn. Nó không phải đặc biệt mạnh đi săn tay thiện nghệ, đương nhiên sẽ không vì mình hành vi cảm thấy xấu hổ. Nhưng ngày kế, nó trợn tròn mắt, cái gì đều không có nhìn thấy. Ngày thứ ba, nó càng nổi giận hơn, có biết thiên tử giận dữ, sắp chết trôi trăm vạn. Nó tìm không thấy bầy heo rừng, nó nhìn thấy một con tuần heo, thế là nó thận trọng ẩn nút đi qua. Nhưng lúc này rừng rậm không thể so với dĩ vãng, thưa thất cây cối ẩn tàng không ở thân thể cao lớn, nó bị phát hiện, sau đó cùng tuần heo triển khai một trận buôn tập, lấy thất bại mà kết thúc. Ngày thứ tư, nó đói đến ngực dán đến lưng, căn bản không biết thế giới làm sao vậy, đột nhiên ngửi được mùi máu tươi, cực kỳ nhu hòa tới gần đầu vườn, phát hiện một con xá lỵ giết chết một con tuổi nhỏ tuần heo, đang ăn uống thả cửa. Nó hai mắt sáng lên, đi vào xá lỵ trước mặt, song phương thể tích chênh lệch rất lớn, xá lỵ dưới tình huống bình thường là không thể nào đánh thắng được lưỡi đao giang hổ, nhưng nó rất không cam tâm, tại phụ cận bấy giày nó. Lưỡi đao giang hổ cũng không để ý đến nó, vui vẻ ăn. Chương 172, voi ẩn hiện về sau ngày thứ 5, nó trông coi thuần hiệu thi thể xuống qua, đối với cái này, nó cảm thấy coi như không tệ. Ngày thứ 6, nó lại đói bụng một ngày, không có tìm được đồ ăn. Bây giờ là ngày thứ 7, nó đứng ở bên phải chân núi, khu vực này là nó mới nhất vạch ra tới địa bàn diện tích rất lớn. Một mực lan tràn tiến phía trước mà rừng rậm nguyên thủy. Chỉ án diện tích đến xem, nó đã thu được sớm mấy năm trước mình có địa bàn diện tích. Bất quá từ địa bàn khối lượng đến xem, quả thực không thể so sánh nổi, năm đó thế nhưng là phì nhiêu hát thổ địa, hiện tại là cắt vàng A đứng ở chỗ này, nó rầu rĩ không vui giống lên một tiếng, tâm tình hỏng bét, rất ít bị động như vậy qua. Thức ăn khan hiếm trình độ đã gần như không thể chịu đựng, nó không rõ xảy ra chuyện gì, nếu như nó không phải tại trong hạp cốc ngây người thật lâu, có lẽ sẽ đi theo đại lưu di chuyển. Trên thực tế, Vương Dương lúc này đưa nó phóng xuất, cũng là để nó sớm một chút lựa chọn đi vẫn là lưu, đi, còn chưa tới mùa đông, một mực đi về phía nam, có thể chỉ hoãn mùa đông đến. Không đi, vậy liền không đi đi, đều là lựa chọn của nó. Lưỡi đao răng hổ nào biết được Vương Dương tâm tư à, sau khi ra ngoài liền không nghĩ tới rời đi, nó còn muốn đại triển quyền cước, hủy thiên diệt địa đâu. Tại bên trong địa bàn của mình dạo qua một vòng, nó nhìn thấy mấy cái biến sắc trắng trồn sóc tại mùa đông là màu trắng, mà tới được xuân hạ thu, lại biến thành cái khác nhan sắc. Cái này mấy cái trắng trồn sóc biến thành màu xám, thế nào xem xét không có gì đặc biệt địa phương, lưỡi đao răng hổ đoán chừng nó liền cũng chính là cùng lượng không sai biệt lắm động vật, thế là chậm rãi ẩn nút đi qua, đột nhiên phát động tiến công. Lần này có thể nói đem nó lực bộc phát toàn bộ hiện ra đi ra, cường tráng cơ bắp, nhảy lên thân thể, cực hạn tốc độ, bên nào đều để nó kiêu ngạo. Nhưng cái kia trắng trồn sóc chỉ là có chút vừa quay đầu, kinh hô một tiếng, liền hiện lên vừa đến bụi điện, mấy bước liền chạy tới vài mét có hơn. Lưỡi đao răng hổ nhào tới truy đuổi, nửa phút không đến. Mất dấu. Nó cực kỳ tức giận, những này tiểu động vật như là mở ra tốc, căn bản đuổi không kịp. Ảo não, nó ngửi thấy một cỗ thể vị rất nặng động vật, tìm mùi vị này, nó đi tới bên phải núi. Nhìn qua ngọn núi kia, nó có chút do dự, trên ngọn núi này có một con sợ mèo, cái đầu mặc dù không có mình lớn, tại phương diện tốc độ, lại là vượt qua bản thân một mảng lớn. Chỗ chết người nhất chính là sợ mèo biết trèo cây. Cực kỳ khó chơi. Lưỡi đao răng hổ không muốn lên đi. Nó trước kia cùng sợ mèo đánh qua mấy lần nữa, mỗi lần đều đánh không đến nó, rất khó dây vào. Nhưng nó lúc này đói mắt đỏ, quản nó mọi việc. Đi lên lại nói, bên này trên núi cũng không tốt ẩn tàng thân thể, cây cối phạm vi lớn giảm bớt, nhưng nó kỳ quái phát hiện, phụ cận không có sợ mèo khí tức. Đây là một chuyện tốt, nếu như nó không tại, mình liền có thể chiếm hữu nơi đây. Nó tìm hương vị, đi tới dưới một cây đại thụ, trốn đi. Sau đó chú ý cẩn thận vươn đầu đi, thấy được cái kia động vật. Đó là một con xấu xí động vật. Tướng mạo hết sức kỳ quái, miệng nhọn giống lửng, con mắt híp lại, giống chuột, còn kéo lấy cái con sóc cái đuôi to. Mười phần quái dị. Trên lưng của nó hất lên một tầng màu da cam không đều đều lông tóc. Thứ nâng lên hàm dưới chỗ, đến nơi bụng, là bộ lông màu trắng. Mà tứ chi bộ phận, lại là màu đen, dáng dấp rất sức tưởng tượng, rất kỳ quái. Nó kích thước không lớn, đoán chừng cũng liền nặng mấy chục cân, chính cúi đầu, ăn một con cương trảo tới thỏ tuyết. Đây là một con cáo, một con lưới đao răng hổ chưa thấy qua cáo, nếu như không phải hôm nay nhìn thấy, nó cũng không biết cáo là cái gì. Nó gặp được, cho nên nó cho rằng đây là con mồi của mình. Nhưng ở nó đem đầu vươn đi ra quan sát thời điểm, lại phát hiện cái kia cáo chính cảnh giác nhìn lấy mình. Nó hơi sững sờ, bị phát hiện rồi. Không làm rõ được tình huống, đành phải ngốc ngốc nhìn qua, quả nhiên cái kia cáo đã sớm phát hiện nó, đoán chừng cũng là không có người qua lưới đao răng hổ mùi, cố ý lưu lại nhìn xem. Sau đó nó nhanh chóng chạy trốn, lưới đao răng hổ điên cuồng truy, một phút đồng hồ sau, cáo cũng mất dấu. Nó không cách nào biểu đạt trong lòng cảm giác bị thất bại, đồng thời phi thường hoang mang, đối mảnh này nguyên bản vô cùng quen thuộc thế giới cảm thấy lạ lẫm. Cái này không thể trách nó không có chứng kiến trong giới tự nhiên rất có sắc thái truyền kỳ biến thiên, lập tức tiếp xúc hoàn cảnh như vậy, tựa như Vương Dương vừa xuyên qua đến nơi đây, không biết làm thế nào. Nó còn tại tìm kiếm mình định vị, thích ứng hoàn cảnh mới, đồng thời tìm tới thích hợp bản thân săn mồi động vật. Nếu như tìm không thấy, chỉ có thể rời đi hoặc là tử vong. Tiếp đó, nó lại đi địa phương khác du đãng, nhưng một ngày này đều không có bất luận cái gì thu hoạch. Ngày thứ 8 sáng sớm, đói bụng 2 ngày lưỡi đao răng hổ lại đến ngực dán đến lưng trình độ, nó nhu cầu cấp bách đi săn thành công, nếu không nữa thì thực sự chết đói mình. Nó quan sát hẻm núi phương hướng, nơi đó là cái dạng gì nó vô cùng rõ ràng, nhưng nó nhìn nơi đó, lại không phải muốn đi đánh lén hẻm núi, mà là muốn nhìn một chút, Vương Dương đám người có thể hay không đi ra sờ đầu của mình. So sánh với đi ra đi săn đói gần chết, vẫn là bị người sờ vớt một cái liền thu hoạch được đồ ăn dễ dàng chút. Nó không có tiến về hẻm núi, nó cuối cùng không có bị thuần dưỡng, đối với người rất có cảnh giác, tuy nói ở chung được lâu như vậy, biết mình không thể công kích bọn hắn, nhưng vẫn là không biết bọn hắn có thể hay không công kích mình. Nó leo lên bên phải núi, đứng ở trên núi hướng xuống nhìn ra xa, nhìn xem từng cái tốc độ cực nhanh, tính cảnh giác cực cao các loại động vật, trông mà thèm nhìn qua. Nhưng nó không có động tác, nó biết những này cũng không thể trở thành con mồi của mình, trừ phi cái khác động vật bắt được thành công, mình đi cướp đoạn. Đúng lúc này, từ phía sau trong rừng rậm chuyển ra từng đợt chu lên. Ngao ngao Vương Dương cùng mọi người đi tới hai tòa núi biên giới chỗ, bọn hắn là đến đi săn, nguyên bản định dựa theo thói quen trước kia, phân ba tổ tiến hành thám thức lục soát. Nhưng chợt nghe bên phải trên núi chuyển ra chu lên. Vương nhướng mày đầu vẩy một cái, nghe giống như là voi. Hắn đối với mình phỏng đoán lấy làm kinh hãi, ở chỗ này nhìn thấy voi cũng không dễ dàng, nói thật, hắn từ sinh ra tới còn không có ở chỗ này gặp qua voi. Nhưng lỗ thai sẽ không gặp người, thanh âm kia thật rất giống voi, mà lại cách xa như vậy liền chuyển tới, khẳng định là chỉ cái đầu không nhỏ voi. Hắn trong chốc lát cải biến chủ ý, triệu tập đến đám người, trên mặt đất vẽ ra tấm voi dáng vẻ. Tráng kiện tứ chi, thân thể khổng lồ, còn có hai viên ngà voi. Đám người chưa thấy qua voi, căn bản không biết Vương Dương đang vẽ cái gì, cái này đều không cần gấp, Vương Dương chỉ là muốn để bọn hắn trước có cái ấn tượng, chờ một hồi gặp được, liền biết mình đi săn mục tiêu là voi. Nói đi là đi, Vương Dương một chút đều nghiêm túc, hắn dẫn đầu đám người, lập tức đi bên phải núi, tốc độ rất nhanh. Ngao ngao đúng lúc này, trên núi đồng thời vang lên mấy âm thanh chu lên, Vương Dương thần sắc nghiêm nghị, xem ra không phải một con voi, mà là một đám. Cái niên đại này đại bộ phận động vật hình thể đều thiên đại, hắn không dám hứa chắc mình một hồi nhìn thấy voi lớn đến bao nhiêu. Chương 173, di động đại sơn lưới đao răng hổ nghe được thanh âm về sau, không nói hai lời, lập tức tìm thanh âm phóng đi. Đối với nó tới nói, bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay, cũng có thể vì chính mình mang đến đồ ăn. Nó nhanh chóng đi vào tiếp cận đám kia thần bí động vật, ở một bên cẩn thận mai phục, rốt cục, nó thấy rõ trước mắt sinh vật. Đó là một đám voi. Toàn thân mọc ra lông dài voi, Nếu như Vương Dương lúc này ngay tại một bên, tất nhiên sẽ nhận ra, đây là đã diệt tuyệt voi lông dài. Voi lông dài danh tự có lẽ mọi người có chút lạ lẫm, thay cái tất cả mọi người biết do gọi chung, mảnh mã tượng. Loại này voi tại mấy vạn năm trước diệt tuyệt, nguyên nhân tự nhiên là những cái kia thiên tai nhân họa, không có ngoại lệ. Mà xem như tiến hóa sử thượng rất thành công mảnh mã tượng, từ trước đến nay lưỡi đao giang hổ là thời đại băng hà mang tính tiêu chí động vật, nói đến nó, liền sẽ nghĩ đến một cái khác. Nhưng kỳ thật, bọn chúng gặp nhau cũng không nhiều, chân chính cùng mảnh mã tượng có xung đột, càng nhiều là động sư hoặc là châu Mỹ ngụy sư. Lúc này, lưỡi đao giang hổ liền ở vào cực độ kinh ngạc bên trong, trong mắt lóe lên chấn kinh chi sắc. Tại trước mặt nó, là mười mấy con thân cao 2 đến 3 gạo nhiều tả hữu quái vật khổng lồ, bình quân xuống tới, mỗi cái đều có 3 mét thân cao. Cái này nhưng so sánh mình cao hơn gấp 2 à, mà lại bọn giá hỏa này từng cái dáng dấp cùng chiếc xe tải lớn giống như, tứ chi tráng kiện đến mức độ khó mà tin nổi, mình cái này hơn 100 cân thân thể, cùng đối phương không đáng chú ý câu nói kia thế nào nói. Tiểu bu gặp đại bu. Cái này cũng chưa tính, đám người kia toàn thân mọc đầy màu xám lông dài, đem mình chân thực thân thể che giấu đến cực kỳ chặt chẽ, cũng không biết có hay không ẩn tàng thủ đoạn gì. Coi như không có thủ đoạn, cái kia hai cây bốn lượn thật dài rõ ràng răng, đủ để đâm xuyên thân thể của mình. Lưỡi đao giang hổ nhìn kỹ một trận, càng xem càng xấu hổ, không ngừng lấy chính mình cùng đối phương so sánh. So bề ngoài, mình rất mạnh, hai viên răng nanh dài như vậy, động vật nhìn đều hồn phi phách tán, nhưng đối phương, món đồ kia còn gọi răng a? So thể trọng, mình y nguyên rất mạnh, mình đáng tự hào nhất chính là thể trọng, cái gì sợ mèo chi lưu cũng sẽ không cùng mình mạnh kháng, mình hữu hiệu nhất đi săn thủ đoạn cũng là dùng khổng lồ thể trọng áp đảo đối phương, chờ đối phương không còn khí lực mới hạ thủ. Nhưng đối phương, đừng đùa, đó là một ngọn núi. Nó càng so càng biệt khuất, càng xem càng thê thảm, thật sự là trời muốn gì ta, mình muốn là lẫn vào thảm như vậy, kết quả đến một đám so với chính mình còn lợi hại hơn ra hỏa. Làm sao lan lộn? Nó trong lòng tuyệt vọng cùng thống khổ có thể nghĩ. Ở trong mắt nó, bọn ra hỏa này liền là lợn rừng phóng đại bản. Tự mình một người đều không đối kháng được vài đầu lợn rừng, thật vất vả bắt một con còn phải cẩn thận từng ly từng tí, bây giờ tốt chứ, một đoàn lớn lợn rừng tiến vào nơi đây. Mình chẳng phải là xong đời. Nơi này không nói đến lơi đao giang hổ tâm tình buồn bực, trước tiên nói một chút đám kia voi lông dài. Voi lông dài lòng thoải mái thân thể béo mập, không có bao nhiêu xuất chúng năng lực, cho nên bọn chúng ăn đồ vật đều tương đối đơn giản, phần lớn là ăn chút vỏ cây cùng thực vật. Phía bắc mà cái kia khí hậu không có cách nào ngây người, vạn dặm không cây cối, thế là nó nhóm liền tại voi cái dẫn đầu dưới, đi về phía nam di chuyển. Lại tới đây, bọn chúng nhìn thấy nhiều như vậy cây cối, lập tức vui mừng khôn xiết, kích động hoan hô lên, không cần lại vì sinh kế phát sầu. Nhưng bọn chúng cũng không biết, tiếng kêu của bọn nó hấp dẫn rất nhiều loài săn mồi, có lưỡi đao giang hổ, có đang chạy tới Vương Dương bọn người, nói không chừng còn có cái khác động vật. Lưỡi đao giang hổ quan sát một trận, rốt cục phát hiện một cái so sánh ra ưu điểm, động tác của bọn nó tựa hồ rất chậm, không giống lợn rừng linh hoạt như vậy. Điểm này nên tính là một tin tức tốt. Nó chỉ là nhìn chằm chằm một trận, liền đem ánh mắt bỏ vào trưởng thành tượng phía sau mà mấy cái tiểu tượng. Cái kia mấy cái tiểu tượng dáng người không có khủng bố như vậy, cùng nó cao không sai biệt cho lắm, nhưng là động tác ý nguyên rất chậm, chuyện trọng yếu, bọn chúng trên người có rất nhiều thịt, rất nhiều thịt. Lưỡi đao giang hổ nhịn không được, nó đi ra 8 ngày, đói bụng 6 ngày, lại đói xuống dưới, cũng không cần sống. Nó quyết định đối bọn này voi lông dài phát động tiến công, thử nghiệm đi săn. Giống nó không có chút gì do dự, hung ác xông ra, hướng phía mấy cái tiểu tượng đánh tới. Ngao chúng tượng phải sợ hãi, cảnh giác kêu to, đội ngũ lập tức có chút hỗn loạn, thân ảnh giao thoa. Tiểu tượng không có chút nào phòng bị, lập tức bị lưỡi đao giang hổ bổ nhào, mấy trăm cân thể trọng, tăng thêm trùng kích cùng tấn công lực lượng, cũng tuyệt không phải đùa giỡn. Nhưng bổ nhào vào nó về sau, lưỡi đao giang hổ không biết nên như thế nào tiến công, nó một bàn tay liền phiến tại tiểu tượng trên đầu, một chưởng này so gấu còn dày hơn nặng, nếu là đầu người, đến trực tiếp nở hoa. Nhưng tiến tại tiểu tượng trên đầu, sửng sốt cái gì đều không có. Voi được nhóm lấy lại tinh thần, một trận chạy chậm, phóng tới lưỡi đao giang hổ. Đông 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 đại địa bị bọn chúng chấn động đến phát ra chấn cảm, trước mắt một mảnh lay động. Voi lông dài mặc dù không thiện chiến, nhưng cũng không phải tốt tính. Hoàn toàn tương phản, bọn chúng có được táo bạo tiên tính. Điểm này đặc biệt thể hiện tại bảo vệ con cùng đoàn đội bên trên. Lưỡi đao giang hổ giật nảy mình, có chút giật mình, bọn này lớn lợn rừng hiển nhiên cùng nó gặp qua khác biệt, bình thường lợn rừng lúc này tất cả giải tán, đào mệnh quan trọng, đâu còn quản heo rừng nhỏ. Nhưng bọn này lớn lợn rừng sửng sốt đối với mình công kích, quả nhiên là thân thể đủ lớn, lá gan liền lớn. Đối mặt voi lông dài công kích, lưỡi đao giang hổ không có khả năng đè thêm ở tiểu tượng, mà lại chính nó khí lực cũng không nhiều, đối mặt tiểu tượng dãy rủa, rất phí sức. Nó nhanh thối lui đến một bên, đối voi giống lên một tiếng. Nó một bên giống, còn cực không an phận mắt nhìn tiểu tượng, chỉ gặp tiểu tượng sát thực miễn dịch công kích của mình, cái này khiến nó sinh lòng bất đắc dĩ. Nó không chịu rời đi, du tẩu cùng bốn phía, đối diện với mấy cái này thịt heo, nó chỉ có thể công kích lần nữa. Lần này, nó tìm được đột nhiên miệng, lần nữa hướng cái kia tiểu tượng phóng đi, tiểu tượng mười phần sợ hãi, kề sát voi cái, voi được muốn thủ hộ tiểu tượng, thế nhưng là lưỡi đao giang hổ không thích tốc độ, ở trong mắt nó như là thiểm điện. Lưỡi đao giang hổ đã thủ, nó vọt tới tiểu tượng trước mặt, tiểu tượng dùng mình cũng không cứng rắn ngả voi hướng phía trước một đỉnh, lưỡi đao giang hổ linh hoạt né tránh, bổ nhào vào lưng của nó mặt, cũng không có ý định bổ nhào vào, hướng về phía đùi liền là một ngụm. Cái này một ngụm cũng không phải bình thường một ngụm, mọi người đều biết, lưỡi đao giang hổ hai cây răng nanh quá dài, ảnh hưởng miệng đóng mở, miệng vừa hạ xuống, căn bản cắn không hạ ba lượng thịt. Nó cũng không phải thật cắn, mà là ngẩng đầu, đem nanh đuốt của mình cắm vào tiểu tượng đùi, cái kia dài mười mấy cm răng nanh lập tức như là cốt thứ đâm đi vào. Ngao tiểu tượng bị đau kêu to. lưỡi lao răng hổ một kích thành công, muốn rút ra răng nanh trở nên có chút khó khăn, nó công kích thủ đoạn là đã từng rất ít khi dùng, một chiêu này xưa nay không là dùng tại tạo thành sát thương phương diện, càng nhiều hơn chính là các thứ con mồi hao hết khí lực, xuyên thủng con mồi yết hầu dùng. Cả hai khác nhau phi thường lớn, bởi vì lưỡi đao răng hổ hai cây răng nanh phi thường yếu ớt, không cẩn thận liền sẽ gây mất, nó chỉ có thể đem đối thủ chế phục về sau mới dùng. Hiện tại chủ động công kích, mang ý nghĩa răng nanh lúc nào cũng có thể sẽ gây mất, hiển nhiên, lưỡi đao răng hổ bị buộc đến tuyệt cảnh, bằng không thì cũng sẽ không mạo hiểm. Nó đang dùng răng rút ra răng nanh, giãy giụa đầu, nhất thời không cách nào đào thoát. Bên người lớn voi lông dài đã muốn hướng nó nơi này vào tới, đến lúc đó vô luận là dùng răng dài, vẫn là một cước, lưỡi đao răng hổ đều phải chơi xong. Nhưng lúc này phát sinh cực kỳ giàu có hí kịch tính một màn, tiểu tượng bởi vì lưỡi đao răng hổ giãy giụa, cái kia hai cây răng nanh tại thể nội quái, cực kỳ đau đớn. Nó đành phải thấp thân thể, một đầu quét ngang tại lưỡi đao răng hổ phần bụng. Lưỡi đao răng hổ phát ra kêu đau một tiếng, nhưng vừa vặn mượn cố lực lượng này tránh thoát. Nó hưu kinh vô hiểm nhanh chóng lùi về phía sau, voi lông dài triệt để bị chọc giận, 7-8 đầu voi được đối lưỡi đao răng hổ phát ra trùng kích. Thung thung đại địa bị chấn động đến cắt bay đá chạy, voi lông dài chân chính vọt lên tới. Lưỡi đao răng hổ trong mắt chưa e ngại, nhưng máu tươi bên mép triệt để kích thích nó, đã công kích thắng lợi, có thể nào lại lui. Nó chơi cái tâm nhãn, chạy về phía trước ra hơn 100m, sau đó dừng lại. Sau lưng voi lông dài theo đuổi không bỏ, đục vào một chỗ cây nhỏ. Mắt thấy là phải công kích đến lưỡi đao răng hổ. Lưỡi đao răng hổ một cái chuyển biến, vậy mà lần nữa phóng tới tiểu tượng cùng voi cái. Lúc này voi cái cũng chỉ có thể đứng ra, tiền hậu giáp kích, đem lưỡi đao răng hổ trở thành ổ lì ổ có nhân bánh bích quy, dự định xử lý. Lưỡi đao răng hổ cũng là giật nảy mình, làm sao mẹ cũng hung ác như thế, nó bất đắc dĩ hướng phải chạy trốn, 10 đầu trưởng thành tượng tụ hợp, cùng một chỗ công kích lưỡi đao răng hổ. Lưỡi đao răng hổ tránh trái tránh phải, doa đến hồn bất phụ thể, nhìn lại, vậy mà phát hiện còn lại 3 đầu tiểu tượng không ai bảo vệ. Đây thật là biến khéo thành vụng, tạo hóa trêu ngươi a. Nó lần nữa cuốn vòng vòng tử. Sau đó nương tựa theo vượt qua voi lông dài một đoạn tốc độ, phóng tới tiểu tượng. Cái này 3 đầu tiểu tượng sớm đã hoang mang lo sợ, về sau chạy trốn. Nhưng bọn chúng lại nhanh, nào có lưỡi đao răng hổ tốc độ nhanh, lưỡi đao răng hổ một cái bay nhảy, liền nhào ở cái kia trước đó công kích tiểu tượng tốc độ bị kéo xuống, đứng tại nguyên địa. Lưỡi đao răng hổ thừa dịp cơ hội, lần nữa đem hai cây răng nanh đâm vào tiểu tượng đùi, đồng thời lần này đem móng vuốt cũng chống không, hung hăng vạch ra 2 đạo lỗ hổng lớn. Không thể không nói, thu hoạch được kinh nghiệm phương pháp tốt nhất liền là thực tiễn, lưỡi đao răng hổ đi qua lần trước giao hấn. Lần này không có đem đầu nhấc đến cao như vậy, đâm vào đi nhanh, rút ra cũng nhanh. Voi lại xông tới phụ cận, lưới đao răng hổ lần nữa vòng quanh, công kích lần nữa tiểu tượng. Như thế 4-5 lần về sau, cái kia tiểu tượng đã ra chóc thịt bong, máu thịt bé bét, nó chạy không nổi rồi, trên đùi làm bị thương chỗ đều là, chỉ có thể ngã trên mặt đất gào thét. Một đám voi lông dài 10 phần phẫn nộ, nhưng chúng nó lại là bất lực, y nguyên gắt gao thủ hộ lấy tiểu tượng, hô hoán nó. Lưới đao răng hổ ở một bên chờ đợi tiểu tượng chết đi, nó đói gần chết, phen này dày vò, kém chút không có tan ra thành từng mảnh, toàn thân cơ bắp mỏi nhừ. Lúc đầu sẽ không chịu được như thế, mấy ngày chưa có ăn vốn là suy yếu, phen này nhìn như không ra hồn, kỳ thực rất hung hiểm chiến đấu, đưa nó thể lực hao tổn hơn phân nửa, nếu là cái kia tiểu tượng còn không chết, nó đều không có ý định tiếp tục nữa. Chính nó cũng bị thương, bụng dưới rất thương, tiểu tượng cái kia một đầu động lực đạo rất lớn, động vật không có khả năng thừa nhận được. Giống đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến một tiếng cực kỳ to rõ gầm rú, voi lông dài đột nhiên cực kỳ hoảng sợ, bốn phía chạy vội, rốt cuộc không lo được cái này thụ thương tiểu tượng. Lưỡi đao răng hổ rất nghi hoặc, đến tột cùng là sinh vật gì như thế bá khí, vừa hô liền dọa chạy lớn lợn rừng. Nó cảnh giác lên, nhưng nó không chịu nổi, chạy tới tiểu tượng trước mặt. Chương 174, anh hùng cứu. Tiểu tượng đã hơi thở mong manh, máu chảy như trụ, tuyệt vọng nhìn xem lưỡi đao răng hổ đến, lưỡi đao răng hổ không có cho nó cơ hội, ngăn chặn thân thể của nó, dùng sắc nhọn răng nanh xuyên thủng tiểu tượng cổ. Nó thắng lợi, rốt cục đi săn thành công, mặc dù sức cùng lực kiệt, nhưng là phi thường đáng giá, cái này một đầu tiểu tượng có thể ăn rất nhiều trời. Nhưng vào lúc này, một đạo nhanh nhẹn dũng mãnh thân ảnh xuất hiện tại cách đó không xa, tham lam mà cẩn thận nhìn chằm chằm lưỡi đao răng hổ cùng tiểu tượng. Giống đó là một con động sư, một con thành niên hùng sư. Nó tìm tươi mới mùi máu lại tới đây, xa xa liền biết có voi lông dài thụ thương, thế là nhanh chóng chạy đến. Nhưng nó không nghĩ tới chính là, đám kia voi lông dài đã tổn thất một cái con non, chấn kinh quá độ, lại nghe được nó tiếng giống, lập tức chạy xa. Động sư là có được bắt được tiểu tượng năng lực loài săn mồi, dựa vào nó tự thân so lưới đao răng hổ cường đại hơn thể trọng, cường đại hơn lực cắn, có thể nhẹ nhõm bắt được. Mà lại nó không giống lưới đao răng hổ như thế trực dương, tuần hoàn theo đông đảo họ mèo động vật nguyên tắc, ẩn núp nơi hẻo lánh, xuất kích liền muốn chí mạng. Hiện tại, nó thấy được lưỡi đao răng hổ, quyết định đem xua đuổi đi, một mình nuốt mất cái này tiểu tượng. Lưỡi đao răng hổ đã ở vào lực tận biên giới, nhìn thấy động sư muốn đoạt thức ăn, tự nhiên không chịu rời đi, mình thật vất vả thu hoạch con mồi, không có khả năng chắp tay nhường cho. Thú hổ, đối phương nhìn rất mạnh, ai biết có phải hay không nhân đản, không giao mấy lần tay làm sao khẳng định ai thua ai thắng. Nó cúi đầu xuống, uống một ngụm máu, đối động sư gào thét. Động sư chậm rãi đi tới, hai người giống như là đánh thái cực tha lấy vòng tròn, đột nhiên, lưỡi đao răng hổ phát động tiến công. Nó một thanh nào về phía động sư, ý đồ dùng hung manh thế công đem động sư dọa lùi. Nhưng mà động sư nhìn cùng kền, lại làm 10 phần linh hoạt, về sau vừa trốn, sau đó một bàn tay phiến tại lưỡi đao răng hổ trên mặt. Giống lưỡi đao răng hổ bị gãy ra mấy đầu vết máu, về sau rút lui. Nó vừa lui, động sư liền đánh tới. Khổng lồ thân thể cũng không ảnh hưởng tốc độ của nó, ngược lại lấy lực lượng cùng lực bộc phát đền bù không đủ. mấy bước nhảy đến lưỡi đao răng hổ trước mặt, một bàn tay lại phiến đến lưỡi đao răng hổ trên đầu. Lưỡi đao răng hổ thụ thương bộ vị lần nữa nhận trọng kích, hổ lông tuôn rơi rất xuống. Nó không có tránh, bởi vì khí lực thực sự dùng gần hết rồi, rất khó né tránh, dứt khoát không quan tâm, cũng cho động sư một bàn tay. Song phương lập tức lâm vào cận chiến, đứng đấy thân thể, bốn cái móng vuốt quét tới quét lui, đều muốn cho đối phương trọng kích. Rất nhanh, song phương toàn bộ bị thương, nhất là trên đầu, khắp nơi đều là vết cào, bất quá nhìn, lưỡi đao răng hổ bị thương càng nặng. Đây là hai cái mèo to chiến đấu, mười phần kinh tâm động phách, bởi vì mèo to đều không phải là dễ chơi. Động sư túi đầu tránh thoát lưỡi đao răng hổ một cái trọng trường, đang muốn đứng người lên tiếp tục đánh, đã thấy lưỡi đao răng hổ cư cao lâm hạ lợi dụng răng nanh áp xuống tới. Nó tranh thủ thời gian lần nữa túi đầu lui lại, chân sau vừa hạ xuống, lại như lò xo đánh tới. Lưỡi đao răng hổ giật nảy cả mình, tranh thủ thời gian thấp thân thể, động sư nhào tới cái mông của nó bộ vị, không chút suy nghĩ, một ngụm liền cắn nó cái đuôi. Giống. Lưỡi đao răng hổ bị đau kêu to. Hiện tại đau cũng không đoán hoài tới, nó cho dù chết cũng sẽ không rời đi con mồi, quay người một đinh, hai viên răng nanh phủ một tiếng, vào động sư đùi. Động sư đau đến buông ra cái đuôi. Sau khi hạ xuống liền là kéo một cái. Cái này kéo một cái lực lượng đương nhiên không cần phải nói, cực kỳ khổng lồ, nó không muốn lưỡi đao răng hổ lại giãy động, càng không muốn bị công kích, thế là phát động toàn bộ lực bộc phát. Chỉ nghe rắc rắc thanh thúy thanh âm, lưỡi đao răng hổ răng nanh gãy mất. Giống giờ khắc này, lưỡi đao răng hổ triệt để điên cuồng, nó cần cái này hai viên răng nanh, cần dựa vào chúng nó cho không cách nào dãy rủa con mồi một kích cuối cùng, nhưng bây giờ lớn nhất đại biểu tính răng nanh đều gãy mất, không quan tâm một chảo buồn bực tại động sư trên bụng. Động sư tranh thủ thời gian lui lại, gầm nhẹ một tiếng, liếm liếm trên bụng vết thương, bụng dưới vết thương không sâu, bởi vì lưỡi đao răng hổ móng vuốt không đủ dài, nếu là lại sâu một điểm, nội tạng của nó tất cả đều đến rung manh tiến ra. Chiến đấu đánh tới nơi này, đã là hoàn toàn gay cấn, song phương đều có thụ thương, đồng thời đều không phải là vết thương nhỏ, hai mắt đỏ bừng, chỉ nghĩ xử lý đối phương. Nhưng cũng sắp tiếp cận cuối, nhất là lưỡi đao răng hổ, phá lệ thảm liệt, cái đuôi bị cắn rơi, răng nanh đứt đoạn, còn bị động sư hủy dung, đã không có khí lực lại chống đỡ xuống dưới. Động sư tương đối mà nói còn tốt một chút, chỉ có trên đùi có một ít thương thế, những này đều không có gì đáng ngại, qua một thời gian ngắn liền có thể tốt. Kỳ thật theo thực lực tới nói, động sư có thể thắng được càng thêm nhẹ nhõm, chỉ là trước đây vẫn luôn là cùng đồng loại giao thủ, không biết lưỡi đao răng hổ năng lực, một mực không dám dùng miệng trực tiếp cắn xé đối phương, nó sợ mình cắn đối phương đồng thời, đối phương cũng cắn mình. Dạng này không có chỗ tốt. Nhưng trên thực tế, lưỡi đao răng hổ cũng không có mạnh như vậy cắn xé năng lực, hai cây răng nanh là mấu chốt ngăn cản. Bịch lưỡi đao răng hổ ngã trên mặt đất, nó không có chí mạng vết thương, lại là mệt mỏi không được. Động sư chú ý cẩn thận quan sát một hồi, xác định lưỡi đao răng hổ sức tái chiến. Một cái gào thét liền tiến lên, lưỡi đao răng hổ tranh thủ thời gian chật vật đứng lên muốn tránh, nhưng động tác của nó mau không nổi, lập tức liền bị bổ nhào ngăn chặn. Nó tuyệt vọng nhìn xem động sư, lần thứ nhất cảm nhận được bị ngăn chặn bất đắc dĩ cảm giác, nghĩ đến mình bị mình cường đại nhất đi săn thủ đoạn chỗ bắt giết lúc, nỗi lòng khó hiểu. Động sư chế phục lưỡi đao răng hổ, không muốn lại phức tạp, nhắm ngay cổ của nó, mở ra huyết buồn đại khẩu. Siêu đúng lúc này, một chi nhẹ nhàng mâu tiến từ đằng xa bay tới, phốc phốc, bắn trúng động sư chân trước. Giống. Động sư đột nhiên bị đau, lập tức chuyển qua. Chỉ gặp một đám sinh trưởng tứ chi, cũng chỉ có hai chân chạy quái vật lao đến. Đám kia quái vật ô ô quái khiếu, trong tay cầm cùng loại nhánh cây dài nhỏ đồ vật, cơ hai tay, còn thứ gì tới. Động sư cái gì đều không có thấy rõ, đầu liền bị một khối đá lớn đập trúng, lập tức chảy ra máu tươi, mắt nổi đom đóm. Giết! Đều lên cho ta! Vương Dương theo thói quen lớn tiếng gầm rú, hô hào chỉ có chính mình mới nghe hiểu được lời nói, ra sức xông lên phía trước. Nhân loại đến. Bọn hắn bỏ ra thời gian nửa tiếng, mới từ chân núi chạy tới nơi này, chính là sợ voi chạy mất, về sau không nghe thấy được gọi, lại nghe được tiếng giống liên tục, không chút suy nghĩ liền xông lại. Quả nhiên, nơi này có dã thú tranh đấu, trong đó một đầu mặc dù gầy rất nhiều, nhưng còn nhìn rất quen mắt. Nguyên bản thấy bọn nó cái này tư thế cơ thể, còn tưởng rằng là một được một cái tại chế tạo hậu đại, nhưng thấy bọn nó máu me đồng địa, làm sao cũng kéo không đến bên kia mà đi, thế là phát ra thứ nhất cắn mâu tiễn. Động sư đột nhiên nhìn thấy 30 con người tiến vào ánh mắt, tự nhiên có chút phản ứng không kịp, nó còn không có đem lưới đao răng hổ xử lý đâu, tại sao lại đến một đám giành ăn bẩn? Thật coi mình là bọ ngựa a giống. Nó phẫn nộ kêu to, hù dọa đám người. Còn dám chửi mẹ, cho ta làm thịt nó. Chương 175, về tới đây Vương Dương giống to một tiếng, xuất lĩnh đám người xuống tới. Động mình sư tử bên trong một mâu tiễn, lại bên trong một tảng đá, nhưng căn bản không e ngại, phạm vào đã từng lao tiền bối nhóm phạm sai, một mạch phóng tới Vương Dương bọn người. Đám người muốn chính là cái này hiệu quả, không nói hai lời, đi tới gần một trận loạn đâm. Vương Dương xông lên phía trước nhất, có lần thứ nhất cùng động sư giao thủ, biết động sư tấn công lực lượng rất lớn, lần này cần là lại bị nhào trúng, chỉ sợ không có tốt như vậy mệnh. Thế là hắn đang chạy bên trong tay trái xuất ra cốt thứ, tại rời động sư không đến 2 mét thời điểm đột nhiên dừng lại, thân thể nghiêng về phía trước, đem một mâu miệng tròn một mặt chống đỡ trên mặt đất. Động sư như là Vương Dương lần thứ nhất gặp phải là rừng, quay một cái đục vào, mùi thương theo nó dưới cổ phương đâm vào đi. Nhưng kỳ trùng rất mãnh liệt, thân thể vẫn còn đang hướng phía trước nào, nó thụ thương, nhưng còn chưa có chết, còn có thể giết chết Vương Dương. Lúc này, Vương Dương kinh nghiệm làm ra cực lớn phong phú, trước đó chuẩn bị cốt thứ đã vung mạnh một vòng, lập tức vào động sư con mắt. Giống. Động sư lập tức đau đến ngửa đầu, thấy không rõ bất kỳ vật gì. Nhìn không thấy, tự nhiên không cách nào ngậm ăn, chỉ có thể không căn cứ cắn loạn, Vương Dương trốn tránh hai lần, đám người liền xuống tới, từng cây to dài một mâu đâm vào động sư thân thể. Nó bị thương đã không cách nào dùng nghiêm trọng hình dung, là không thể được động thương thế, tử vong, chỉ là vấn đề thời gian. Thấy mọi người đều đang vây công nó, Vương Dương liền không tiếp tục để ý, chạy đến tiểu tượng trước mặt, xác định tiểu tượng tử vong. Nguyên lai đây chính là voi lông dài, nhìn cái này hình thể, hẳn là tiểu tượng. Vương Dương nhìn ra ngoài một hồi, phát hiện voi lông dài ngả voi biên độ rất lớn, có chút trở về móc ngược ý tứ. Giống giống động sư bên kia còn tại không cam lòng giống to, tuyệt vọng đỉnh đầu. Vương Dương xoay người, đi tới lưỡi đao răng hổ trước mặt, hắn nhìn một chút lưỡi đao răng hổ cái đuôi, nơi đó máu thịt bé bé, bị cắn rơi một khối, xem ra sau này ngồi xổm càng không có trở ngại. Hắn sờ lên lưỡi đao răng hổ đầu, lắc đầu cười nói, ngươi cái tên này thật đúng là mạng lớn. Dạng này đều không có bị xử lý. Lưỡi đao răng hổ nhìn qua Vương Dương, bất an trong lòng giảm đi hơn phân nửa, hiểm hiểm tránh thoát tử vong, cũng không quan tâm Vương Dương bọn người có thể hay không gây bất lợi cho chính mình. Chỉ là đáng tiếc hai viên uy manh răng. Vương Dương hướng voi lông dài đi xa phương hướng nhìn thoáng qua, không có đi truy, bây giờ đã biết là động vật gì, tự nhiên không cần lại truy, bọn chúng tất nhiên sẽ tới một lần, liền sẽ đến lần thứ hai. Trốn cũng sẽ không trốn xa, dù sao chung quanh đây hoàn cảnh cùng nhiệt độ, rất thích hợp nó nhóm ở lại. Đều nhắc trở về. Hắn hô một tiếng. Đám người nhao nhao nâng lên ba con động vật. Đám người bỏ ra hơn một giờ mới có thể đến trong hạc gốc. Cái này ba con động vật đều là to con, nhẹ nhất lưới đao răng hổ cũng là hơn 100 cân, cái kia động sư khả năng có hơn ngàn cân, mà loại kia tiểu tượng lại càng không cần phải nói. Cho nên đám người đi không nhanh. Trên đường còn dẫn xuất một con xá lỵ, Vương Dương đưa nó cưỡng chế di rời. Đến hẻm núi về sau, đám người mệt mỏi nằm xuống, trong thời gian ngắn chạy lên gặp gành ra mà mổ tổ liền là cá thể lực sống, trở về lại dẫn ba cái tất cả mọi người, kém chút không có ngã mặt. Cũng may thu hoạch là phong phú, một con động sư, một con tiểu tượng, đầy đủ đám người ăn rất nhiều trời. Tất cả mọi người chú ý cái kia tiểu tượng. Nơi này bố bố, nơi đó sờ sờ, rất là mới lạ, tại trong mắt của bọn nó, gia hỏa này dáng dấp xác thực cùng lợn rừng có liều mạng. Chỉ tiếp mập mạp quá độ, biến thành bộ dáng này, ngay cả cái mũi đều mọc dài. Nhìn một hồi, bọn hắn lại đi xem lưới đao giang hổ, gặp tên kia thật sự là quá thảm rồi, hoàn toàn thay đổi, trên mặt bị phủi đi ra thật nhiều lỗ lớn, cái này dung mạo xem như hủy, coi như khép lại cũng phải lưu lại thật nhiều sẹo. Nó hai cây răng cũng hoàn toàn đứt gãy, miệng há ra, có thể nhìn thấy gập ghềnh đứt gãy, về phần cái đuôi, nó còn có cái đuôi à. Nếu như không phải ở chung được quá lâu, nhớ mang máng nó bộ dáng, tất cả mọi người không dám nhận nó. Nhường một chút, nhường một chút. Vương Dương múc đến một bát nước, từ trong đám người chui vào, phóng tới lưỡi đao răng hổ trước mặt, sờ lên nó đầu. Uống nước, ta cho ngươi tìm một chút thịt. Hắn chạy đến trong sơn động bên cạnh, cắt lấy một miếng thịt, lại chạy đến lưỡi đao răng hổ trước mặt. Lưỡi đao răng hổ còn không có, nằm ở nơi đó, nghiêng đầu, liếm lấy mấy ngụm nước, gặp Vương Dương lấy ra thịt, rốt cục có một chút khí lực, đứng lên ăn. Nó ăn một nửa, tựa như sử dụng hết khí lực, làm sao cũng vô pháp tiếp tục ăn dưới, nằm đến một bên nghỉ ngơi. Nhìn qua trước mắt quen thuộc cảnh sắc, nó biết, lại trở lại hẻm núi. Giống nó đối Vương Dương phát ra gầm nhẹ, Vương Dương sờ lấy đầu của nó, gật đầu nói, không cần khách khí, ta người này liền là thiện lương như vậy, vui với trợ. Hổ, hắc hắc. Dựa theo bình thường kịch bản tới nói, đều phải là anh hùng cứu mỹ nhân, sau đó lấy thân báo đáp xáo lộ, ta mặc dù không muốn cứu ngươi, nhưng ngẫm lại ngươi không phải nữ nhân, cứu được về sau càng không đem làm thân tướng nữa, lập tức để cho ta cảm thấy làm chuyện này, càng có thể trợn hiện ta thiện lương cùng tốt đẹp phẩm cách, cho nên ngươi không dùng qua phân cảm kích, làm ta tọa kỵ là được rồi. Lưỡi đao răng hổ nghe không hiểu Vương Dương nói một mình, nhưng nó không có mất đi kiên nhẫn, mà là một mực nhìn lấy hắn, thẳng đến cảm thấy có sức lực, mới đứng lên ăn hết còn lại thịt. Lần này, nó ăn đến rất nhanh, ăn như hổ đói, Vương Dương liên tục cầm thịt đi ra, mấy ngụm liền bị ăn hết, làm cho Vương Dương cong đến một đống lớn thịt, để nó từ từ ăn. Lúc này, mọi người đã bắt đầu giải phẫu tiểu tượng cùng động sư. Tiểu tượng mỡ rất dày, có thật nhiều thịt mỡ, đám người một cầm lấy đi nướng, lập tức váng dầu loạn bốc lên, rất là bỏ người. Bọn hắn cũng không bỏ được dạng này nướng, sẽ đem thịt mỡ nướng rụt, dứt khoát ném cho lưới đao răng hổ cùng tiểu động vật nhóm ăn, tiểu động vật nhóm cũng vui vẻ đến ăn thịt mỡ. Vương Dương nướng một khối tiểu tượng thịt, cái kia thịt bị hắn nướng đến kim hoàng, váng dầu toàn bộ bốc lên ở bên ngoài, hương khí tập kích người, chỉ là nhìn một chút, bụng liền đủ cục gọi. Hắn kéo xuống một đầu, để vào trong miệng, thịt còn rất bỏng, không có gia vị, nhưng Vương Dương lại giống bị chết đói đầu thai ăn hai cân xuống dưới, cuối cùng thực sự ăn bất động, sờ lấy tròn vo bụng ở hơi. Phía ngoài ánh trăng rất mỹ lệ, bầu trời sáng sủa, tinh quang lấp lóe, ngân hà vạch ra một đầu dải lụa màu, sáng chói bóng ánh. Vương Dương nghe được lưỡi đao răng hổ gầm nhẹ, thế là đi đến bên ngoài, chỉ gặp lưỡi đao răng hổ đứng tại động sư trước mặt, sững sờ nhìn xem nơi nào đó. Vương Dương không hiểu thấu đi qua, ngồi xổm người xuống, vậy mà phát hiện động sư trên đùi có hai cái điểm trắng, hắn lấy tay sờ lên, phát hiện không phải điểm trắng, giống như là mâu tiễn mũi tên. Thế là hắn rút ra, lần này hắn hiểu được lưỡi đao răng hổ vì sao nhìn chằm chằm vào nơi này. Đây là lưỡi đao răng hổ hai cây răng nanh, trước đó Vương Dương còn kỳ quái không thấy được lưỡi đao răng hổ răng nanh rơi đi nơi nào, không muốn lại tại nơi này. Nghĩ không ra a, ngươi sẽ còn tưởng niệm hàm răng của mình, muốn hay không tưởng niệm một cái đuôi của ngươi? Đúng, ngươi cái đuôi ở đâu? Lưỡi đao răng hổ nếu là có thể nói chuyện, khẳng định tức giận lẩm bẩm, đều bị tiểu tử kiên bớt. Vương Dương trở lại sân động, tìm tới dây thừng, cười hắc hắc nói, ngươi nghi ngờ không có niệm. Lưỡi đao răng hổ lập tức mở to hai mắt nhìn, liên tiếp lui về phía sau. Vương Dương cũng mặc kệ lưỡi đao răng hổ thế nào nghĩ, hắn nhất định phải đem nó trói lại. Đêm hôm khuya khoắt, tất cả mọi người đang đi tuần, nó bạn nhất làm ra chuyện gì đến cũng không tốt. Đừng vùng vẫy, nhanh đến bên người tới. Vương Dương cười hắc hắc, vung lấy dây thừng đầu hướng nó tới gần. Lưỡi đao răng hổ gầm nhẹ một tiếng, không ngừng lùi lại, thần sắc cực kỳ bối rối. Nó là rất hoài niệm hẻm núi không sai, nhưng nó không có niệm dây thường à, mình lúc này mới vừa trở về, lại muốn bị cái kia đại lao răng cuốn lấy. Mà lại Vương Dương dáng vẻ, tựa hồ cùng cái kia đại lao răng rất phối hợp, nó phiền muộn, không ngừng rút lui. Chỉ chốc lát sau, một người một hổ thối lui đến bên ngoài sơn động, Vương Dương cười nói, có bản lĩnh ngươi liền lui ra ngoài. Cuộc náo kịch này rất nhanh kết thúc, Vương Dương tìm tới đám người, một cái tiếp một cái nhào về phía lưỡi đao răng hổ, rốt cục đưa nó nhào ở, trói đến trong sân ở giữa. Một đám tiểu động vật nhóm lại người được mùi vị quen thuộc, lập tức bất mãn phát ra kháng nghị, toàn bộ hẻm núi ồn ào không ngớt. An tính nhất, phải kể là gà lao đại rồi, nó núp ở chuồng gà bên trong, nhẹ giọng dạo bước đến, dạo bước đi, mười phần lo nghĩ. Vừa mới qua đi mấy ngày, tên kia tại sao lại trở về rồi? Mình cái này mạng nhỏ làm sao bây giờ? Lưỡi đao răng hổ trở về, hiển nhiên không để cho một đám tiểu động vật vui vẻ. Việc này bỏ qua không nói, kể từ khi biết voi lông dài liền tại phụ cận, Vương Dương liền không tiếp tục suy nghĩ những ý niệm khác, hắn chỉ nghĩ đi săn voi lông dài. Điểm này không cần quá nhiều giải thích, bắt được một con voi lông dài thu hoạch, vượt xa cái khác động vật, đây là một con tiểu tượng liền có thể ăn được nhiều ngày, trực tiếp bắt chỉ lớn, cái kia bên trên tấn thể trọng còn không phải ăn được nửa tháng đi. Mà lại bộ lạc cần tích xúc đồ ăn, bọn hắn mỗi ngày đến thu hoạch được càng nhiều con mồi, voi lông dài là cái lựa chọn tốt. Hoặc là nói, là lựa chọn duy nhất chính là lựa chọn tốt nhất. Vô luận từ tình thế bên trên vẫn là đi săn hiệu suất bên trên, đều không có so đầy càng tốt. Chỉ là Vương Dương cần suy tính là, mình một mâu, có thể cho đối phương tạo thành bao lớn tổn thương. Voi lông dài ra rất dày, trừ phi là lực cắn cực giai động sư, cho dù là để lưỡi đao răng hổ đi cắn, đều cắn không hạ một miếng thịt. Đây chính là vấn đề, Vương Dương tự mình dẫn theo một mâu đi vào tiểu tượng trước thi thể, hai mắt chừng một cái đâm đi qua. Mũi thương đâm đến voi lông dài nhiều lông làn ra, không có lập tức đâm rách, mà là thật sâu hàm đến bên trong, giống một quyền đánh vào trên đông, khí lực ít đi rất nhiều, mà lại càng ngày càng đi vào, cuối cùng mới có thể rõ ràng cảm nhận được cường đại lực cản. Lực cản một mực chống cự Vương Dương bộc phát lực đạo, triệt tiêu hơn phân nửa, lúc này mới đâm vào làn da. Nhưng rất nhanh, Vương Dương liền phát hiện, vẹn vẹn mũi thương đâm vào đi mấy centimet, dạng này vết thương chỉ có thể coi là cái lô máu nhỏ, nhất thời khó mà nhanh chóng săn giết, mình đâm, còn không bằng lưỡi đao răng hổ đâm vào sâu. Thi thể khả năng tương đối khó đâm xuyên đi, một mâu không đến mức yếu như vậy. Vương Dương nói thầm hai câu, chính mình cũng không chắc chắn lắm. Sáng sớm hôm sau, Vương Dương liền dẫn đám người, lập tức xuất phát, mặc kệ voi lông dài làm sao khó đối phó, đều phải thử một chút. Cái này trên đường lộ trình chúng ta không đi nói nó, liền nói một chút bọn hắn trực tiếp lên bên phải núi, tìm voi lông dài giấu chân đuổi tiếp. Một đoạn đường này có bọn chúng đặc biệt rõ ràng hành tung, bọn hắn đi theo đi lên phía trước. Chương 176, làm như tuyển cỏ mượn tên truy tung động vật vết tích là cái việc cần kỹ thuật, nhưng truy tung voi lông dài vết tích lại không phải cái gì việc khó. Bọn chúng lúc ấy chạy gấp, đặt chân nặng, trên mặt đất có lưu dấu chân, chỉ cần đi theo dấu chân đi, liền có thể tìm tới bọn chúng. Vương Dương cùng mọi người đi tới ngày hôm qua vị trí, nơi này có rất nhiều đánh nhau vết tích, vết máu khô khốc, thất vọng cây nhỏ. Vương Dương chỉ định phía trước, hướng chỗ kia đuổi theo. Nơi đó là phương bắc, là Vương Dương không có từng tới địa phương. Đối với hoàn cảnh lạ lẫm, Vương Dương cho tới bây giờ đều rất cảnh giác, bởi vì người vĩnh viễn không biết gặp được quái vật gì, không biết mình có đánh hay không qua được nó. Hoàn cảnh nơi này đều không khác mấy, cây cối không còn che khuất bầu trời, lấy bãi phi lao làm chủ, thưa thớt như năm bẻ bảy mảng. Vương Dương để đám người cảnh giác bốn phía, tránh cho quái nhiều đến đi ngang qua tiểu động vật, mục đích của chuyến này hoàn toàn ở voi lông dài trên thân, không cho phép có nửa điểm sơ suất. Bọn hắn bước đi, xuyên qua một hệ liệt cây cối, rốt cục tại một giờ về sau, tiếp cận voi lông dài. Phía khu vực này đã phi thường xâm nhập, hẳn là vượt qua hẻm núi nơi đó, hướng bên cạnh đi, chính là quen thuộc trái vùng núi bực. Voi lông dài giấu chân ở chỗ này càng ngày càng cạn, nói rõ bọn chúng đã ngừng chạy, tại phụ cận sinh hoạt. Vương Dương để đám người tản ra, tìm kiếm khắp nơi, đồng thời muốn bọn hắn hiểu rõ một chút, nhìn thấy tiểu động vật đừng bắt, đừng nhặt được hạt vừng ném đi dưa hấu. Điểm này cực kỳ trọng yếu, trước khi lên đường liền liên tục khuyến bảo, vì thế, Vương Dương cố ý vẽ lên rất nhiều hình giải thích ý tứ này. Tất cả mọi người minh bạch, cho nên yên tĩnh tìm kiếm. Qua không lâu, Sương Học Gia cùng xua đuổi người đám người đi tới Vương Dương bên người, trên mặt đất vẽ lên bức voi lông dài bức họa, bọn hắn phát hiện voi lông dài. Vương Dương không nói hai lời, bắt đầu tìm kiếm khắp nơi đồng bạn, đem bọn hắn triệu tập về sau, đi theo Sương Học Gia còn có xua đuổi người chạy về voi lông dài trụ sở. Bọn hắn tại một chỗ đại thụ sau che giấu, nhìn sang. Phía trước trên đất trống, mười mấy con voi lông dài chính tìm đồ ăn, voi lông dài ăn cái gì tình huống rất kỳ lạ. Cũng không giống như bình thường voi, mà là lợi dụng ngà voi đâm vào vỏ cây bên trong, nhẹ nhàng một móc, vỏ cây liền rớt xuống một khối. Sau đó dùng vòi voi cuốn vào trong miệng. Nhìn bọn chúng rất thích ứng hoàn cảnh như vậy, lợi dụng đến năng lực của mình. Đương nhiên, bọn chúng càng ưa thích ăn lá non, trái cây, cùng có non, tỉ như tiểu tượng bởi vì dáng người duyên cớ, một mực túi đầu ăn cỏ. Mà voi sẽ đi quyển chút cánh ăn. Thích hợp nó nhóm ăn diệp tử cũng không nhiều, cái này khu vực bãi phi lao làm chủ, phần lớn là chút lá kim. Nhưng tốt xấu còn có một số mọc ra lá non cây. Chăm chỉ mà điểm nói, thuộc về hôn giao bãi phi lao. Bất quá có thể suy ra, chỉ cần nhiệt độ tiếp tục rét lạnh xuống dưới, nơi này sẽ từng bước biến thành hoàn toàn bãi phi lao, hơn nữa nhìn xu thế, là sẽ từ cây tùng cùng lá rụng tùng tạo thành sáng tỏ bãi phi lao. Cái gì là sáng tỏ bãi phi lao đâu? Kỳ thật nói đúng là trong rừng ánh nắng rất đủ, có thể khắp nơi phơi nắng, mà âm u bãi phi lao sinh trưởng đến tương đối mật, bình thường từ sam cây tạo thành. Đối với voi lông dài mà nói, thích hợp nhất đồ ăn hoàn cảnh kỳ thật còn hẳn là đi về phía nam một chút. Vương Dương quan sát một trận, cảm thấy rất thất vọng, bởi vì tại trong ấn tượng của hắn, viễn cổ động vật đều phải là khổ người rất lớn, kỳ kỳ cổ quái. Trên thực tế, hắn nhìn thấy rất nhiều động vật khổ người đều rất lớn, lớn đến Vương Dương đều phải xoa xoa ánh mắt của mình, tỉ như động sư. Nhưng lần này hắn mười phần thất vọng, voi lông dài cũng không lớn, cùng hiện đại voi thể tích không sai biệt lắm. Đối với tiến vào vườn bách thú Vương Dương tới nói, không có một chút lực rung động. Ngay từ đầu hắn nhìn thấy tiểu tượng thời điểm, còn tưởng rằng tiểu tượng tuổi tác phi thường nhỏ, cho tới bây giờ nhìn thấy một cái tượng bầy, mới hiểu được, voi lông dài bất quá là một đám choàng da lông áo khoác voi. Bất kể nói thế nào, Vương Dương vẫn là đến bắt, hắn trên mặt đất vẽ lên mấy tấm vẽ, nói cho đám người, bắt một con trưởng thành tượng là được, tiểu tượng đừng bắt, để bọn chúng lớn lên. Đạo lý này cùng chăn nuôi không sai biệt lắm, chỉ bất quá một cái là nuôi nốt, một cái tương đương với giã ngoại nuôi thả. Mọi người cũng không có suy một ra ba nghĩ đến nơi đó đi, chỉ là nghe theo Vương Dương mệnh lệnh. Vương Dương tuyển định một đầu trưởng thành tượng, sau đó cùng mọi người tách ra, đột nhiên khởi xướng tiến công. Trong nháy mắt, từng cây mâu tiễn bay vút lên trời, đem cái kia voi lông dài một mặt đâm thành cái sảng. Bọn hắn dùng căn bản là ném mâu khí, vì tinh chuẩn tập trung hỏa lực, không thể không từ bỏ khả năng tạo thành càng lớn tổn thương ném đa tác. Hiệu quả cũng hết sức rõ ràng, 30 cây mâu tiễn, ngoại trừ 7, 8 cây sạc hồng, kỳ thật 20 cây tả hữu mâu tiễn, toàn bộ bắn trúng cái kia voi. Nó đối mặt đám người khía cạnh, lập tức trải rộng lít nha lít nhít mâu tiễn. Tượng bầy đột nhiên bị công kích, khủng hoảng cùng phẫn nộ trong nháy mắt bộc phát, bọn chúng phát hiện công kích đầu nguồn, lập tức tại voi được dẫn đầu dưới, đối cái này khu vực phát khởi chủ kích. Thung thung đại địa như là chấn động, đem hình tượng chấn động đến liên tục run rẩy. Vương Dương liền như hôm qua công kích tượng bầy lưỡi đao răng hổ giật mình, không nghĩ tới tượng bầy vậy mà như thế táo bạo, đối mặt công kích không phải chạy trốn, mà là phản công. Lần này đám người hoảng hồn, mở mịt nhìn xem Vương Dương. Con nhìn cái gì a? Nhanh tách ra chạy trốn. Vương Dương gầm lên giận dữ, đi đầu hướng bên phải chạy tới. Đám người cũng tan tác như chim mông, phi nước đại mà đi. Chúng tượng thấy mọi người tách ra, lập tức chia 4 đội truy kích, trong đó một đầu thẳng đến Vương Dương. Vương Dương tốc độ chạy trốn đương nhiên không cần phải nói, cái kia mấy năm luyện không. Dưới chân như là bơi mỡ, muốn bao nhiêu sắp có bao nhanh, nhưng mà voi lông dài tốc độ cũng không chậm, đuổi 2 phút đồng hồ đều không có vứt bỏ. Dạng này chạy không thể được, đến tìm phiến rừng rậm hạn chế tốc độ của nó. Vương Dương ánh mắt bốn phía tìm kiếm lấy khả năng tồn tại lộ tuyến, đồng thời trong lòng không ngừng mắng to lúc trước đập một bộ phim phóng sự. Hỗn đản, đem voi lông dài đập đến yếu như vậy, nhát gan như vậy, đây không phải dạy hư học sinh sao? Rất nhanh, Vương Dương đã tìm được một mảnh nồng đậm rừng rậm, nơi này đối Vương Dương tới nói không tính mật, nhưng đối hình thể khổng lồ voi lông dài tới nói, lại là quá mức chật hẹp. Mà lại chỗ này đều là đại thụ, nó không có khả năng toàn bộ đụng ngã, nhất định phải vòng quanh tiến lên. Kể từ đó, lấy nó chậm chạp như rùa đen khởi động tốc độ, 2-3 lần liền bị Vương Dương vứt bỏ. Vương Dương đưa nó bỏ xa, không nói hai lời, vòng quanh đường nhanh chóng trở về, hắn nhất định phải đem cái kia thụ thương trưởng mâu tượng cầm xuống. Hắn chạy trước, đột nhiên gặp cùng nhau đi đường Tiểu Hồng, hắn đối Tiểu Hồng ố ố hai tiếng, mang theo nàng cùng một chỗ trở về. Bọn hắn về tới voi căn cứ, lúc này chỉ còn lại có 3 con voi cái, 2 cái tiểu tượng, cùng cái kia thụ thương voi được. Voi được tình huống nhìn không có vết bát như vậy, mâu tiễn mặc dù sắc bén, nhưng rất khó xuyên thủng nó thật dày mỡ, đoán chừng liền là chút vết thương nhẹ, không cách nào chí mạng. Vương Dương cũng không tham công, hắn bây giờ là có năng lực tiến công, có thể dùng mâu tiễn tiếp tục công kích. Nhưng hắn không muốn đánh cỏ động rắn, nhiều một lần mâu tiễn công kích căn bản không đáng chú ý, muốn công kích còn phải là một đống mâu tiễn. Hắn bắt đầu ở phụ cận nhanh chóng xuyên thẳng qua, triệu tập tản ra đám người, lần này chỉ tụ tập 10 mấy người, còn có một số người đoán chừng nhất thời không có cùng lên đến. Nơi xa, truy Vương Dương đầu kia voi đang trở về, phụ cận cũng lục tục xuất hiện cái khác tượng. Như lại tụ họp cùng một chỗ, đem thụ thương voi vây quanh bảo hộ, sự tình liền phiền toái. Tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Vương Dương hiện lên một tia vẻ ngoan lệ, vung tay lên, mang theo đám người từ đại thụ hậu phương xung ra, nhanh chóng tới gần tượng bầy, đồng thời lần nữa phát ra mâu tiễn. Thấu 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 mười mấy cây mâu tiễn ở giữa không trung gào thét. Cái kia voi kêu một tiếng, hướng bên kia chạy tới, nhưng nó chạy vẫn là quá chậm, mười mấy cây mâu tiễn cắm đầy cái mông của nó cùng chân sau. Vương Dương mình nhìn xem đều cảm thấy một trận nhức cả trứng, chớ nói chi là cái kia voi nhiều phiền muộn. Nó nhận lấy như thế lớn hoảng sợ, trực tiếp thoát ly tượng bầy, chạy hướng nơi xa. Vương Dương còn muốn lại truy, bất đắc dĩ cái khác voi đã vọt tới bên này, đám người lần nữa tan tác như chim ong. Nhưng tựa hồ có kinh lịch vừa rồi, đám người hết sức ăn ý thoát khỏi voi truy kích về sau, lại đi tới nơi này. Cái kia thụ thương voi đã không biết kết cuộc ra sao, cùng nó cùng nhau biến mất, còn có tiểu tượng cùng voi cái, đoán chừng bọn chúng sợ một cái khác thành viên lạc đường, đuổi tới. Như thế bằng kết. Vương Dương lầu bầu một tiếng, đối mặt lạc đàn voi nhưng so sánh đối mặt mấy cái đơn giản nhiều. Hắn không nói nhảm, tìm vết máu tiến lên. Có thể nhìn thấy, cái kia voi tiến lên trên đường, một chút mâu tiễn đụng vào cây cối thân cảnh, rơi là tả trên đất, nhưng cũng may không có gây mất, còn có thể dùng. Đám người một bên nhặt, một bên truy, rất nhanh vừa tìm được voi tung tích. Đồng thời đáng mừng chính là, bọn hắn gặp xua đuổi người cùng một cái khác thành viên. Cứ như vậy, mọi người một đường phi nước đại, đối cái kia thụ thương voi lần nữa tiến công. Cái kia voi thụ thương khía cạnh lần nữa nhận công kích, lần này nó thật sợ hãi, bởi vì lúc trước mâu tiễn chọc ra bộ vị có miệng vết thương lưu lại, lại bị công kích lúc đã không có da lông bảo hộ, công kích đến 10 phần triệt để, xuyên thẳng thân thể. Nó kêu to, quay lại thân thể, lấy không có thụ thương một mặt nhắm ngay đám người. Đám người không nói hai lời, lại là hơn 10 dễ mâu tiễn. Lúc này nó liền như mượn tên thuyền cỏ, một mặt hiện đầy mâu tiễn, đằng sau hiện đầy mâu tiễn, liền ngay cả phía trước có lẽ nhiều địa phương chúng tên. mà nó tựa hồ cũng nghĩ trọng tân định nghĩa thuyền cỏ mượn tên cái này thành ngữ, vậy mà quay lại thân thể, lấy không có thụ thương bộ mặt đối đám người, đang sợ hãi cùng phẫn nộ điều khiển, làm ra bác mệnh trùng kích. Đối với vị nghệ thuật hiến thân nhân vật, Vương Dương là 10 phần sùng bái, nhìn xem xông về phía mình voi lông dài, thành tín phát ra mâu tiễn, trợ giúp nó trọng tân định nghĩa thành ngữ. Nó chính diện cũng trúng tên, con mắt bị bắn mù, tốc độ chậm lại, tại nguyên chỗ đảo quanh. Cái kia mấy cái voi cái cùng tiểu tượng thì là triệt để đã mất đi đấu trí, bọn chúng cho tới bây giờ chưa thấy qua công kích như vậy thủ đoạn, thật sự là quá dọa, quá quỷ dị, chạy trối chết. Vương Dương không có đi truy, mà là cầm một mâu, lặng lẽ tiếp cận voi lông dài, đột nhiên đâm vào thân thể của nó, sau đó nhanh chóng lùi về phía sau. Lần này quả nhiên không giống với cầm thi thể làm thí nghiệm, một mâu công kích rất hữu hiệu, mấy chục centimet mũi thương hám sâu voi lông dài trong thân thể. Đám người nhao nhao bắt trước, voi lông dài nhận chí mạng trọng thương. Cái khác voi được đuổi đi theo, lần nữa đối đám người khởi xướng tiến công, đem mọi người xua tan mở, sau đó bi thương mắt nhìn đồng bạn, xoay người đi truy voi cái cùng tiểu tượng. Chương 177, di chuyển hậu kỳ cái này voi lông dài bị các đồng bạn vứt bỏ, bởi vì nó thụ thương quá nặng, không có khả năng sống sót. Trên người của nó tất cả đều là vết thương, máu tươi đưa nó thân thể toàn bộ nhuộm đỏ, màu nâu lông tại thời khắc này biến thành màu đỏ. Nó chậm rãi quy xuống, không có khí lực chèo chống, thở dốc sau một lúc, lập tức đổ nghiêng trên mặt đất. Rắc 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 vô số cây mâu tiễn bẻ gãy thanh âm truyền đến, để Vương Dương hai mắt đăm đăm, một trận đáng tiếc. Nó cuối cùng không có chống nổi bao nhiêu thời gian, đám người hơi đi tới đối với nó hạ sát thủ, để nó nhanh lên tử vong, thiếu thụ chút thống khổ. Sau đó đám người bắt đầu thu thập mâu tiễn, hết thể có 17 rễ mâu tiễn bị hư hao, từ đó bẻ gãy, mâu tiễn thạch đầu nhọn còn có thể dùng, Vương Dương liền phá hủy xuống tới. Bọn hắn phải nhanh chóng thu thập xong, sau đó rời đi. Dù sao nơi đây mùi máu tươi quá nồng, dễ dàng dẫn tới phiền toái không cần thiết. Bất quá, như thế một đầu voi, bên trên tấn nặng trọng lượng, muốn làm sao xách về đi? Nếu cái này như con có 3 tấn, liền là 6000 cân, 30 người nhấc liền là mỗi người 300 cân, cảm giác có chút miễn cưỡng, nhưng vẫn là nhấc qua được tới. Bất quá vấn đề là, đầu này voi cũng không chỉ 3 tấn, hẳn là có 4-5 tấn. Mặc kệ nó nhiều ít tấn, dù sao cũng phải xách về đi. Những người khác đâu? Vương Dương nhìn xung quanh, mới 19 người, còn có 11 người ở đâu? Hắn ô ô kêu to vài tiếng, kêu gọi mọi người tới đây. Đợi 2 phút đồng hồ, có 5 người đổ tới, còn có 6 người không tại. Vương Dương đành phải không ngừng kêu gọi, khắp nơi kêu. Dù sao trước tiên cần phải đem người gom góp mới có thể trở về đi. Lại đợi 10 phút đồng hồ, bốn phía không tiếp tục xuất hiện một người, Vương Dương không nói gì. Nói đến lần này thật là ngoài ý muốn. Hắn thật không nghĩ tới đám kia voi lông dài tính công kích mạnh như vậy, sẽ đối với đám người tiến công. Cho nên không nghĩ tới đám người sẽ tẩu tán. Càng không khả năng có kế hoạch gì. Kết quả tất cả mọi người thấy được, đám người đi rời ra. Vương Dương không hiểu có chút lo lắng. Đối với mọi người tới nói, lạc đường ngược lại là không có, đám người cũng sẽ không đi xa. Sợ là sợ đám người lạc đàn thời điểm, tao ngộ xá lụy cùng động sư. Bọn hắn nhưng không có trong đầu của mình tin tức tư liệu, đối xá lụy không quen, càng không có chính diện giao thủ qua, xá lụy nhóm đều là ngốc ngốc chúng bây giờ. Xá lụy đều như thế, đừng nói động sư, khó đối phó hơn. Vạn nhất một cái khinh địch. Náo động lên nhân mạng, Vương Dương thực biết cho mình mấy bàn tay. Lập tức, hắn cũng mặc kệ vận chuyển con mồi, cùng đám người điểm mấy cái tiểu đội, tứ tán ra tìm kiếm. Bọn hắn vừa đi, một bên kêu gọi, Vương Dương đi được đặc biệt xa, đi tới chân núi, tìm được một cái. Lại lúc trở về, đã qua hơn một giờ, ngạc nhiên phát hiện người đều đến đông đủ. Hắn vô ngực một cái, thầm nghĩ còn tốt, thế là bắt đầu dò xét voi lông dài. Một lần vận chuyển hiển nhiên không có khả năng. Voi lông dài cũng không phải bày ra, chỉ có mười mấy người nhấc vị trí, mấy tấn trọng lượng để mười mấy người nhấc không thực tế. Phải nói không có khả năng kiếm đi. Thế là Vương Dương đành phải ở chỗ này tách rời, tổng cộng chia làm mấy đám trở đi. Mỗi một lần đều lưu 10 người trông coi, 20 người khác trở về. Thừa dịp 20 người trở về quen người, còn lại 10 người tiếp tục tách rời. Các loại 20 người trở về, vừa vặn lại có thể vận chuyển. Các loại một lần cuối cùng vận chuyển xong, đã đến trạm vào tối. Lần này thu hoạch rất lớn, vẹn vẹn mất thời gian một ngày, liền thu được chí ít 20 ngày đồ ăn, tất cả mọi người vì lần này thu hoạch lớn mà cuồng hỉ. Về sau mấy ngày, đám người không có ra ngoài đi săn, không phải là bởi vì lười, mà là bọn hắn nhất định phải tại voi hư thối trước đó, toàn bộ chữ, bằng không, tương đương không công đi săn. Kết quả là, mấy ngày nay tiểu động vật nhóm đều không có tự do, bởi vì trong hạp gốc, thậm chí trong vườn trái cây khắp nơi đều là thiêu đốt đống lửa. Bên cạnh đống lửa đám người đem thịt xé thành điều nhỏ, treo ở hỏa diễm bên trên hun làm. Đây không phải cái biện pháp tốt, nhưng lại có thể nhanh chóng đem trong thịt trình độ bốc hơi làm. Có câu nói rất hay a, cuối cùng còn lại biện pháp, liền là biện pháp tốt nhất. Mấy ngày bận bịu xuống tới, Vương Dương cùng tất cả mọi người nhanh mệt muốn chết rồi, suốt ngày ở tại lửa bên cạnh hun sấy, chính mình cũng gần thành đồ nướng. Hắn nhanh đi bên dòng suối tắm rửa, đem toàn thân cao thấp khói lửa rửa đi, sau đó cắt khối thịt tươi lên ăn. Mấy ngày nay đám người vội vàng ăn trước nội tạng, bây giờ thấy nội tạng liền muốn nôn. Đám người cũng là như thế, tắm rửa ăn thịt, sau đó thư thư phục phục tựa ở trên vách tường, lẫn nhau trêu chọc. Trương Tam không có loại tâm tình này, rút xong thịt muối, hắn liền làm trở về mình nghề cũ, bổ sung lần trước đi săn bên trong hư hao mâu tiễn. Xua đuổi người mấy người cũng chưa quên chính sự, nghĩ đến nửa đêm về sáng muốn tuần tra, sớm chìm vào giấc ngủ. Trong khoảng thời gian này quả thật làm cho đám người loay hoay đầu óc choáng váng, nhưng mỗi một ngày đều trôi qua phi thường phong phú, trên mặt mang tiêu dung. So với cả ngày dành đến cuộc sống kẻ nhạt, bọn hắn càng ưa thích bận rộn. Cái này không khỏi để Vương Dương nhớ tới đọc sách kiếp sống, khai giảng thời điểm liền muốn nghỉ, nghỉ mấy ngày, liền chờ mong khai giảng. Lưỡi lao răng hổ tựa hồ cũng nghĩ như vậy, lần này trọng thương để nó an tĩnh rất nhiều, cũng không có lại đối gà lao đại gầm thét, mười phần an tĩnh nằm rạp trên mặt đất, trầm tư cái gì. Nó tựa hồ còn không có từ trọng thương trong bóng tối đi tới, thức ăn là tốt, dáng người chậm rãi khôi phục, nhưng không có một điểm gầm rú tâm tình, vô cùng trầm mặc. Có thể tưởng tượng lần này đã kích đối với nó lớn đến bao nhiêu. Vương Dương không có đi phỏng đoán ý nghĩ của nó, hắn đầy trong đầu đều tại phân tích tình thế trước mắt, suy nghĩ như thế nào đối bộ lạc có lợi nhất. Hắn nghĩ tới bộ lạc tương lai. Tình hình dưới mắt đã rất rõ ràng, bọn hắn muốn thu hoạch được càng nhiều đồ ăn, liền phải đề cao bắt được kích lợi, tỉ như hoa thời gian một ngày bắt được một con thành niên voi lông dài. Nhưng những này đều không phải là mấu chốt. Hắn đang nghĩ, đã tốc độ chậm rãi voi lông dài đều từ phương Bắc đến nơi này, có phải hay không nói rõ di chuyển tiến nhập hậu kỳ. Chuyện này cực kỳ trọng yếu, không có người ưa thích tại đồ ăn nguyên khan hiếm hoàn cảnh bên trong sinh tồn. Nếu quả thật tiến nhập hậu kỳ, Vương Dương nhất định phải xác định bộ lạc của mình muốn hay không di chuyển. Nếu như không di chuyển, liền muốn có tương ứng sinh tồn thủ đoạn cùng phương hướng phát triển. Nếu như di chuyển, mình liền nên lấy tay chuẩn bị từ từ di chuyển đồ thượng cần hết thảy. Hắn nhìn một chút mình thật vất vả tạo dựng lên phồn vinh, vườn trái cây, chăn nuôi hoàn cảnh, những cái kia ốc xá các loại, thứ nào không phải bỏ ra rất lớn tâm lực. Di chuyển, hết thảy chờ tại không khí. Không khí là cái gì? Còn không bằng mây bay đâu. Mây bay tốt xấu còn thấy được, không khí liền cái gì cũng bị mất. Vung xuống hết thảy trước mắt, rất khó. Thế nhưng là không để xuống thì sao? Các loại voi lông dài một đám động vật lại hướng khó di chuyển, mình ngay cả đồ ăn cũng không tìm tới. Một đêm này, Vương Dương suy tư cực kỳ lâu, đầy trời đầy sao hóa thành tâm hắn bên trên ưu sầu, vô số. Nhưng khi nắng sớm sơ hy, chiếu vào Vương Dương trên người một khắc này, hắn vung tay lên, làm ra quyết định. Nam nhi sinh ở tứ phương, làm gì lề mề chậm chạp, cổ có tráng sĩ chặt tay, ta nay trọng chỉnh trở phân phó. Chương 178, chuẩn bị quyết định này Vương Dương suy nghĩ không biết bao lâu, cũng không phải một buổi tối liền muốn đi ra, mà là từ lần trước ý thức được điểm này thời điểm liền có cân nhắc. Bộ lạc ở đây phát triển lâm vào bình cảnh, chuẩn xác mà nói, là không có tốt hơn lợi dụng tài nguyên. Tục ngữ nói một phương nước nuôi một phương người, nói đến phương Bắc, ngươi sẽ nghĩ tới nhiệt tình của bọn hắn phong khoáng, nói đến phương Nam, ngươi sẽ nghĩ tới các nàng xinh xắn lanh lợi. Đây là cùng hoàn cảnh hỗ trợ lẫn nhau biến hóa, mọi người vẫn tại thích ứng hoàn cảnh, thẳng đến nhân loại có năng lực sáng tạo hoàn cảnh. Nếu như tiếp tục ở chỗ này phát triển tiếp, khí hậu ổn định tại lúc đầu bốn mùa bình quân tình huống dưới, có lẽ Vương Dương sẽ đem vườn trái cây mở đến càng lúc càng lớn, chăn nuôi nghiệp phát triển được càng ngày càng tốt, thậm chí vì mọi người phát triển ra phòng ốc cư bỏ. Nhưng này thì sao, nhiều lắm là liền là một cái mới nông thôn. Phát triển đến hậu kỳ, Vương Dương có thể sẽ nhàm chán đến nghiên cứu bò gấu ngựa gỗ. Hắn tìm kiếm qua phụ cận hoàn cảnh, không có thể cung cấp đám người thu thập núi đá, không có tốt hơn tìm tới đất sét, càng không có thể luyện chế khoáng thạch, phát triển cái cả một đời, cũng chính là dừng lại tại lấy vô cùng tảng đá làm chủ thời kỳ đồ đá. Hiển nhiên, Vương Dương sẽ không hài lòng, đoán chừng an bài hắn xuyên qua tới đây thần mình cũng không hài lòng. Hiện tại hoàn cảnh biến thiên, muốn bảo trì mới nông thôn cũng không dễ dàng, hắn đến lại hướng Nam di chuyển một chút. Nhưng đối với bộ lạc phát triển mà nói, cũng không phải là chỉ đi về phía Nam di chuyển một điểm khoảng cách sự tình, hắn muốn rời đến càng xa, tìm tới càng nhiều vật liệu. Sau đó phát triển ra đồ sứ, thanh đồng, đồ sắt cái gì, nói thế nào cũng phải tiến vào thời đại đồ sắt mới cam tâm. Đương nhiên, hắn muốn làm đến muối, cái này cùng lấy ra làm gia vị không quan hệ, chỉ là có muối, liền có thể ướp gia vị đồ ăn, cất giữ thời gian dài hơn. Đi đến trong hạp gốc, Vương Dương nhìn qua đầy đất tiểu động vật, lúc trước cho chúng nó ăn ngon uống sướng, hiện tại là thời điểm thu hồi. Đường đi tất nhiên rất xa đồng thời gặp được rất nhiều khó khăn, đám người khả năng không có thời gian đi săn. Cái này hàng ngàn con tiểu động vật càng không khả năng mang theo trên người, bọn hắn thủ không được. Chỉ có đưa chúng nó toàn bộ chế tác thành thịt khô mới được. Xem ra qua một thời gian ngắn sinh hoạt hàng ngày sẽ phát sinh to lớn cải biến, mình cùng đám người không có thời gian đi săn, mà là đem tất cả thời gian đều đặt ở chế tác thịt khô bên trên. Hắn sẽ không hiện tại liền giết bọn nó, còn có rất nhiều động vật đều đã hoài thai, chờ bọn chúng đem tiểu tể sinh ra tới về sau, số lượng sẽ còn tăng nhiều, khi đó lại giết không muộn. Nghe rất tàn khốc, vô cùng máu lạnh, Vương Dương vừa bốc lên ý nghĩ này thời điểm, đem mình giật nảy mình. Nói cho cùng, cùng những động vật này cư ngụ lâu như vậy, tốt xấu đều rất quen thuộc, nói giết liền giết, thật rất khó ra tay. Bất quá rất khó ra tay không có nghĩa là không hạ thủ được. Hiện tại cũng không phải tình cảm tràn lan thời kỳ, Vương Dương đến thận trọng cân nhắc. Thế là tiếp xuống mười mấy ngày nay, hắn không cho đám người đi săn, mà là đang tích lũy củi khô, đem chọn cái hẻm núi, ngoại trừ dòng suối nhỏ bộ phận, đối phương đến tràn đầy. Làm những này đều làm xong về sau, 3 tháng trôi qua, cái gọi là mùa thu. Nghe nói tới qua, nhưng Vương Dương cái gì cũng không thấy. Chỉ trước mắt, thời tiết cấp tốc rét lạnh xuống tới, cũng chính là qua không có mấy ngày thời gian, đã xuống đến khoảng 0 độ. Đám người mặc giày nung lớn áo, hất lên các loại động vật da lông, tiến vào mùa đông. Năm nay mùa đông không có gì chữ, nhiều nhất để mọi người và một đám tiểu động vật trèo trống hơn một tháng, coi là Vương Dương đi vào thế giới này thấp điểm. Bất quá đám người không có quá mức để ý, bởi vì bọn hắn phát hiện, phụ cận lại nhiều rất nhiều voi lông dài, trước đó sớm nhất một nhóm đã hạ sơn, hướng rừng rậm nguyên thủy chỗ kia tiến lên. Vương Dương bọn người tích lũy một đống lớn củi khô, liền đợi đến tiểu động vật nhóm giáng sinh, không sai biệt lắm trong một tháng này liền có thể toàn bộ xuất sinh. Trong một tháng này, phải nói sẽ trôi qua tương đối thanh nhàn. Vương Dương cũng làm cho đám người đừng đi ra, nghỉ ngơi thật tốt một tháng này về sau, khả năng liền không có thời gian nghỉ ngơi. Lúc ban ngày, hắn sẽ cùng đám người thanh lý hẻm núi vệ sinh, sau đó nên chơi bùa liền chơi bùa, ngẫu nhiên có ngốc ngốc động vật tiến vào lãnh địa, liền chiếu đơn thu hết, hắn không có ý định đi săn, thế nhưng là nếu có chủ động ôm ấp yêu thương ra hỏa, không thu quá không địa đạo, khẳng định sẽ gặp thiên khiển. Tiểu động vật nhóm y nguyên cuộc sống yên tĩnh lấy, tại bình hòa hoàn cảnh lớn dưới, đem tinh lực chủ yếu đặt ở như thế nào thông đồng khác phái phương diện bên trên, đương nhiên, điểm ấy không thể thiếu đồng bạn cạnh tranh, khó tránh khỏi sẽ phát sinh đánh nhau các loại sự tình. Mà gà lao đại tại bầy gà bên trong y nguyên độc chiếm ngao đầu, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, những cái kia tử tôn không ít bị nó sửa chữa. Bọn chúng căn bản không biết Vương Dương muốn đem bọn chúng hết thảy xử lý, làm thành thịt khô, cho nên sống được mười phần thoải mái. Về phần lưỡi đao giang hổ, nó đã từ trầm trọng đả kích bên trong khôi phục lại, cả người lộ ra thần thái sáng láng, cái đuôi bên trên vết thương, rất may mắn không có chuyển biến xấu, khôi phục nhanh chóng. Nó cũng bắt đầu thích ứng, không có hai cây răng nanh sinh hoạt, không có răng nanh, tựa hồ cũng không hoàn toàn là chỗ xấu, tỉ như nói ăn thịt thời điểm, có thể ăn đến càng miệng lớn hơn. Nhưng tựa hồ bẹn bẹn như thế. Trong khoảng thời gian này ăn ngon uống sướng, để nó thân thể khôi phục trước đó hình thể, nhìn qua mười phần nhanh nhẹn dũng mãnh, nhưng nó tựa hồ cũng không say đắm ở trong hạp cốc sinh hoạt, thường xuyên quay đầu, nhìn qua hẻm núi bên ngoài thế giới. Thấy lâu, nó thì càng muốn đi ra ngoài, thường xuyên đối Vương Dương gầm nhẹ hai câu, hấp dẫn sự chú ý của hắn, sau đó cắn cắn dây thừng, cuối cùng nhìn ra phía ngoài. Nó đang nghĩ biện pháp cùng Vương Dương câu thông, biểu đạt chính mình ý tứ. Vương Dương dần dần đã hiểu, nhưng mười phần nghi hoặc, nơi này ăn mặc không lo, cái gì đều không cần nghĩ, vì sao còn muốn đi ra ngoài? Chẳng lẽ nói, cùng động sư một trận chiến không có bị đánh phục, muốn lại tìm một đầu luyện một chút thân thủ? Hoặc là, gia hỏa này không muốn lại bị người cột, muốn tự do? Động vật cần tự do sao? Vương Dương có chút nghi hoặc, điểm này trừ phi là lưỡi đao giang hổ, không phải khó mà nghĩ rõ ràng. Người là khẳng định cần tự do, nếu như đem một người nhốt vào phòng, cho hắn ngừng lại ăn được, mặc xong, nhưng là không cùng ngoại giới tiếp xúc, không cần bao lâu liền sẽ chịu không được, nhiều quan chút thời gian nói không chừng lại biến thành tinh thần phân liệt. Vương Dương hoài nghi, nó có phải hay không đến phát tình kỳ, muốn đi ra ngoài tìm một cái? Ngươi thật muốn đi ra ngoài sao? Ngày này, Vương Dương sắc mặt cực kỳ ngưng trọng đứng tại lưỡi đao giang hổ trước mặt, hỏi. Lưỡi đao giang hổ không hiểu Vương Dương nói cái gì, chỉ lo biểu đạt chính mình ý tứ, dùng sức cắn dây thừng. Chuyện này đối với ta tới nói cũng không có quan hệ gì, ngươi là đi vẫn là ảnh lưu niệm vang không đến ta, nhưng ngươi nhưng phải nghĩ thông suốt, ngươi nếu là ra ngoài, có thể sẽ chết đói, lần tiếp theo, ta không nhất định có thể bởi tới cứu ngươi. Lưỡi đao giang hổ lo lắng nhìn qua hắn, ánh mắt bên trong thêm rất nhiều bực bội. Được rồi, nói ngươi cũng nghe không hiểu. Vương Dương mình cũng không hứng thú rèn luyện phát âm, hắn nói ra chữ, chính mình cũng nghe không rõ ràng, luyện lâu như vậy, hiệu quả không lớn. Thế là hắn giải khai dây thừng. Lưỡi đao giang hổ mừng rỡ như điên, nó đối Vương Dương gầm nhẹ một tiếng, quay người chạy vào rừng rậm. Chương 179, trưởng thành phiền não hỗn đản, chạy nhanh như vậy, tạ ơn đều không có nói sao? Vương Dương tức hổn hển đối với nó gào thét. Nó dừng bước lại, xoay đầu lại nhìn Vương Dương một chút, sau đó rời đi. Cứ như vậy đi qua ba ngày, Vương Dương một mực tại buông lòng mình, bởi vì tiểu động vật nhóm dáng lâm càng ngày càng gần, cách di chuyển thời gian cũng càng ngày càng gần. Trên cơ bản có thể khẳng định đây là di chuyển hậu kỳ, chờ mình cùng bộ lạc chuẩn bị kỹ càng, hẳn là di chuyển cuối. Hắn sờ lấy Vương Doanh Doanh đầu, Vương Doanh Doanh tựa ở trong ngực hắn giúp hắn bắt bọ chét. Hắn có chút thần sắc hoảng hốt, ở dưới bóng đêm nhìn xem đám người, dự định nói cho đám người kế hoạch của mình. Mọi người tại trong khoảng thời gian này hơi nghi hoặc một chút, hiện tại trong rừng rậm có thật nhiều voi lông dài, hẳn là đi bắt mới đúng, không phải làm sao sống qua mùa đông. Đúng vậy, bọn hắn quen thuộc suy nghĩ, bắt đầu đối trước mắt hết thảy tiến hành suy tư, đối với mình sinh tồn hiện trạng càng có hơn phán đoán. Đây là một chuyện tốt, rất tốt rất tốt sự tình, có suy nghĩ, nói rõ đầu óc bắt đầu linh hoạt, không ngừng sau khi tự hỏi, đầu óc sẽ càng ngày càng linh hoạt. Đồng thời cũng có thể nhìn ra, bọn hắn tư duy logic có tiến bộ, sẽ đối với thế cục triển khai càng xa phân tích, mà lại có phán đoán của mình. Mấy ngày nay, bọn hắn thỉnh thoảng tại Vương Dương trước mặt vẽ tranh, vẽ đám người bốn tại trong hạp cốc, đem chữ đã ăn xong, không có đồ ăn ăn hình tượng. Ý tứ rất rõ ràng, nên đi đi săn. Có một người bắt đầu suy nghĩ, liền có một đống người bắt đầu suy nghĩ cụ thể đáp án có ba. Một loại người lấy xua đuổi người cầm đầu, cho rằng lúc này muốn đi đi săn. Hai loại người lấy tiểu hồng cầm đầu, nàng cho rằng không cần thiết khẩn trương. Vẽ lên mấy chương voi lông dài bức họa, ý tứ nói, các loại đã ăn xong lại đi bắt. Ba loại người lấy xương học ra cầm đầu, hắn ngay cả hình đều không có vẽ, chỉ bên ngoài một đống lớn tiểu động vật, hai mắt tỏa ánh sáng, rất rõ ràng, là ý nói không có chữ liền ăn bọn chúng. Bọn hắn bởi vì dành đến quá mức nhàm chán, thế là suốt ngày suy tư những vấn đề này, kết quả xuất hiện khác nhau. Sau đó kiên trì cho là mình ý nghĩ là đúng, đối với những khác hai loại người chỉ trỏ. Sau đó Vương Dương liền sẽ nhìn thấy, bọn hắn bắt đầu lẫn nhau ô ô kêu to, trên mặt đất vẽ lên một bức lại một bức nói rõ, sau đó lại lần vùi đầu vào biện luận đại đội, làm cho túi bụi. Khá lắm. Vương Dương lau mồ hôi, nghĩ thầm mình nếu là đưa ra loại thứ tư phương án, cũng chính là cái gọi là di chuyển, vậy còn không đến đánh nhau. Đành phải muốn nói lại thôi dừng lại. Nếu như lúc này có ngôn ngữ, bọn hắn bắt đầu giao lưu khả năng dễ dàng hơn, dù sao mấy bước tranh vẽ, cũng không thể đem trong lòng suy nghĩ biểu đạt hoàn chỉnh, đám người riêng phần mình có chủ quan. Lại đi nhìn người khác vẽ, tự nhiên lý giải thành khác biệt ý tứ. Lúc đầu Vương Dương gặp bọn họ tư duy như thế sinh động còn vui vẻ muốn mạng, về sau liền một trận yên lặng, làm không tốt đến náo ra mâu thuẫn. Xua đuổi người, tiểu hồng, xương học ra ba cái tiểu tổ giao phong kịch liệt vài ngày, tất cả mọi người đều lẫn nhau không phục. Thế là cho ra một cái kết luận, tìm Vương Dương. Vương Dương nói là cái gì? Liền là cái gì? Bọn hắn tìm được Vương Dương, xua đuổi người bắt đầu ở trên mặt đất vẽ. Hắn vẽ hình liền là cái kia mấy chương đồ ăn đã ăn xong, tìm không thấy đồ ăn ăn hình tượng. hắn biểu đạt kỳ thật rất có đạo lý, nói như thế nào đây, xua đổi người dù sao cũng là sớm nhất một nhóm cùng Vương Dương đi gia nhập rừng rậm người. Hắn trải qua lần kia thảm liệt mùa đông, đối lúc đó gian khổ thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, cảm thấy đến mùa đông, liền nên trữ đại lượng đồ ăn. Ai cũng không thể cam đoan mùa đông một mực có động vật tận hiện, huống hồ nữ nhân sẽ xảy ra hài tử, mẹ con thỏ sẽ xảy ra con thỏ nhỏ, như thế một sinh sôi, nhu cầu nhất định càng lớn, không có đồ ăn sao được. Đây là thuộc về hắn ký ức, hắn đi theo ký ức đến, chuẩn không sai. Vương Dương gật gật đầu, cảm thấy rất tốt, nghĩ sâu tính kỹ, phòng ngừa chu đáo, chuẩn bị thỏa đáng, dùng hết lại nói chính là, ai cũng không chê tiền mặt nhiều. Dùng không xong liền dùng không xong, dù sao không thể không có. Mà Tiểu Hồng lại đối với cái này không cảm thấy như thế nào, nàng có lẽ không có xua đuổi người nhiều lần như vậy đi săn, nhưng là tại đi săn trên kỹ xảo, sớm đã dung hội quan thông, mà lại bởi vì xuất sắc kỹ xảo, để nàng tiểu tổ thường xuyên có rất lớn thu hoạch. Tại bộ lạc địa vị cũng là nước lên thì thuyền lên, thâm thụ đám người tôn trọng, bình thường đám tiểu đồng bạn có cái gì sử dụng vũ khí bên trên vấn đề, tiểu gì cũng sẽ tìm nàng. Nàng cũng kiên nhẫn cực kỳ, tay nắm tay dạy. Mà quan điểm của nàng cũng rất có đạo lý, nàng vẽ lên mấy tấm vẽ, tương đương đơn giản, mỗi bức họa cơ bản đều là một kiện vũ khí. Ném đa tác, ném mâu khí, một mâu, cốt thứ, vấy dập các loại, sau đó lại vẽ lên tất cả bị đám người bắt được qua con mồi. La Ý nói, bây giờ có được vũ khí, chỉ cần phụ cận có con mồi, xuất động một cái liền có thể bắt được, lo lắng cái gì, không có đồ ăn hiện bắt hiện ăn, thực sự không được, đem bên ngoài mà voi lông dài cho hết bắt, một con ăn hơn nửa tháng, bắt cái mười mấy đầu liền làm xong, nhiều đơn giản. Vương Dương gật gật đầu, cảm thấy rất tốt, quan điểm rất bạo lực, ý nghĩ rất trực tiếp, nhớ kỹ có cái thành ngữ gọi đại đạo đơn giản nhất, càng lợi hại đồ vật càng đơn giản. Lúc có tuyệt đối lực lượng, âm mưu quỷ kế gì đều không chịu nổi một kích, một đấm đi qua, đâu còn cần gì kỹ xảo. Đồng thời đâu, ý nghĩ của nàng không sai, chỉ lấy trước mắt tình thế tới nói, tại phụ cận bắt cái mười mấy đầu voi lông dài sát thực không thành vấn đề, mà lại hiện tại là mùa đông, đồ ăn không dễ dàng hư, hiện bắt hiện ăn ngay cả hun làm trình tự đều mất đi. Về phần xương học ra đâu, quan điểm của hắn là xây dựng ở không đồng ý xua đuổi người quan điểm bên trên, hắn cũng không cho rằng năm nay có cái gì chữ tất yếu. Nhưng hắn đồng thời cũng phủ định Tiểu Hồng quan điểm, hắn cho rằng à, năm nay đừng mù bận điệu hồ, bắt cái gì săn à. Trứng không nhức cả trứng. Cũng không nhìn một chút tiểu động vật mau đưa hẻm núi chiếm đoạn, lúc trước nuôi bọn chúng không phải liền là lưu cho về sau ăn sao. Hiện tại cũng nước tràn thành lụt, ăn không hết, các ngươi còn đi săn, cũng không sợ cho ăn bể bụng mình. Mà lại không gian của mình áp xúc quá nhỏ, mỗi ngày còn phải giúp chúng nó chối đi, đơn giản liền là tìm tội thụ. Vương Dương gật gật đầu, cảm thấy rất tốt, quan điểm rất mới lạ, ý nghĩ rất thực tế, dùng câu kêu kinh điển lời quảng cáo ghi chép chính là, muốn đưa giàu, liền chăn heo. Tuy nói đám người không phải chăn heo, nhưng khái niệm đều như thế. Hiện tại bọn hắn nuôi nhiều như vậy tiểu động vật, đã có rất nhiều thức ăn sống vật, không ăn quá lãng phí. Mà lại bọn này thức ăn sống vật còn phải hảo hảo hầu hạ. Mỗi ngày chế tạo một đống lớn rác rưởi, thỉnh thoảng đến giấc ngộng về thổi kèn liên doanh. Tạp âm ô nhiễm quá lớn, có chút vượt qua đám người năng lực chịu đựng. Xương học gia ý tứ chính là, ta đây không phải làm giàu sao? Không, ta đã là eo quấn bạc triệu thổ hảo, làm về nhà giàu mới nổi xa xỉ một thanh thế nào. Tam Phương quan điểm cũng không tệ, lý do dồi dào, nghĩ đến đi qua mấy ngày nay miệng lưỡi đại chiến, đều bắt lấy đứng vững được bước chân lý do. Đám người chờ mong nhìn xem Vương Dương, muốn nhìn một chút hắn làm sao trả lời chắc chắn. Ai ngờ hắn một mực gật đầu, điểm không ngừng, khóe môi nết lên đần độn tiểu dung, cũng không biết cười cái gì. Nghiêm túc như vậy vấn đề buồn cười sao? Có như thế đùa sao? Vương Dương ở đâu là đang cười à? Hắn là đang nghĩ mình lúc này hẳn là đưa ra gì chuyện quan điểm, dù sao mọi người cảm xúc nhiệt liệt, tiếng vọng không sai. Dứt khoát rèn sắt khi còn nóng, một bước đúng chỗ. Kết quả còn không đợi hắn mở miệng, ba người bọn họ liền nhìn không được. Xua đổi người cùng Tiểu Hồng trực tiếp hợp thành ngắn ngủi trận tuyến liên minh, giận dữ mắng mỏ xương học ra, bọn hắn vẽ lấy hình. Hình bên trên là vô số gà vô số trứng. La Ý nói, hiện tại quy mô tính thế nào lớn, không thể ăn cả một đời không lớn lắm. Nhất định phải tiếp tục bơi. Rất hiển nhiên, xương học gia phương án trong mắt bọn hắn là bại gia tử hành vi. Xương học gia không cam lòng yếu thế, cực lực phản bác. Hắn đem chuột vẽ đến toàn bộ hình tượng đều là, hình tượng bên trong chuột đem rừng rậm gặm sạch. Đem tất cả đồ ăn đều ăn sạch, đám người chỉ có thể không ngừng ăn chuột, kết quả mình ăn hết số lượng, còn không bằng bọn chúng sinh số lượng nhiều, càng ăn càng nhiều càng phải không ngừng ăn. Kết quả khắp thế giới đều là cứt chuột cùng mảnh gỗ vụn, thanh lý được a. Đây không phải tự ngược sao? Rất hiển nhiên, Tiểu Hồng cùng xua đuổi người trong mắt hắn là vắt chảy ra nước keo kiệt quỷ thêm tự ngược cuồng. Vương Dương cười khổ nhìn bọn hắn biện luận thêm phản bác, im lặng ngưng nghẹn. Thật sao? Mình nếu là hiện tại đưa ra loại thứ tư phương án, đoán chừng phải bị nước bọt chết đuối. Hắn nhìn thấy Tam Phương tranh luận mặt đỏ tới mang tai, thở dài không thôi, lúc này thông minh như vậy làm gì, còn không bằng đơn thuần điểm tốt đâu, tựa như trước kia, không có nghi vấn, không có khác nhau. Chẳng lẽ nói, đây chính là trưởng thành phiền não? Bọn hắn tại logic tư duy bên trên, khẳng định là trưởng thành. Trước kia đều là có thể không muốn đổ vật liền không muốn đổ vật, muốn đổ vật nhiều mệt mỏi. Để thủ lĩnh xử lý là được, điểm này cùng loại đàn sói. Mà đi qua nhiều năm tư duy rèn luyện, tự nhiên sẽ nảy mầm ra rất nhiều không giống suy nghĩ. Vương Dương đột nhiên nghĩ đến cái vấn đề, nếu như mỗi cái sói đều độc lập, sẽ có hay không có cao hơn trí thông minh. Hắn tranh thủ thời gian lắc đầu, giận mắng mình làm sao kéo tới nói chuyện không đâu vấn đề đi lên, chính mình sự tình cũng còn không có giải quyết đâu. Ô Vương Doanh Doanh đột nhiên đẩy đẩy Vương Dương, chỉ thân thể của mình, phàn nàn mình đã giúp ngươi nắm thật lâu bỏ chết, đến phiên ngươi giúp ta nắm. Vương Dương nghiêm túc chỉ Trương Tam, đừng phiền ca của ngươi, tìm Trương Tam đi. Vương Doanh Doanh lập tức không làm, một thanh bổ nào vào Vương Dương trên thân, chết sống không nổi. Vương Dương bất đắc dĩ, đành phải giúp nàng, thì thầm trong lòng, vô lại không tốt đùa nghịch đá hắn một bên bắt, vừa hướng nàng nói ra, muội muội, đi lữ hành không? Vương Doanh Doanh cho là hắn lại muốn chơi xấu, lập tức giận dữ ố hai tiếng. Ca gần nhất nghiên cứu một đoạn du lịch quảng cáo tử, cảm thấy cũng không tệ lắm, niệm cho ngươi nghe nghe. Nhân sinh tựa như một trận lữ hành, không cần quan tâm mục đích, quan tâm là phong cảnh dọc đường, cùng ngắm phong cảnh tâm tình. Thế nào? Có phải hay không tràn ngập ý cảnh? Vương Dương cười hắc hắc cười, vô sỉ dùng đến năm đó từ trên TV xem ra, cái nào đó thuốc lá quảng cáo. Vương Dương không phải tại vô nghĩa, hắn đã đối vô nghĩa sự tình tương đương phản cảm, kỳ thật hắn là đang tự hỏi, như thế nào mới có thể để cho đám người buông xuống mình kiên trì ý nghĩ, cùng mình rời đi nơi đây. Đương nhiên, hắn cũng có thể dùng sức mạnh, lực bài chúng nghị, lấy mình tuyệt đối uy tín không để ý tới ý kiến của những người khác, mang theo đám người rời đi. Nhưng hắn không muốn cường ngạnh như vậy, hiện tại tất cả mọi người có tư tưởng bên trên trưởng thành, mình dạng này không để ý bọn hắn ý nghĩ, sinh ra bất mãn đều là việc nhỏ, liền sợ để bọn hắn sinh ra ảo giác, cho là mình không nên đi suy nghĩ, suy tư Vương Dương cũng sẽ không để ý tới. Đả kích đến bọn hắn suy nghĩ tính tích cực liền phiền toái, vẫn là đến huyền chuyện, giảng đạo lý nhu hòa xử lý mới được. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát DS, từ khi ổn định về sau, ta rốt cục lại có thể đáp ý các loại cầu, vì, đặt mua, nguyện phiếu khoan 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 khoan. Chương 180, bút lớn bung lên một cái. Ý nghĩ, trước tiên cần phải nghĩ, mới có thể tìm được biện pháp. Vương Dương đã là như thế, hắn nhìn xem ba người, giết chết đại lượng tế bào não, trong đầu bài trừ cái này đến cái khác thuyết phục lý do, cuối cùng quyết định mấy cái biện pháp. Một đâu, hiểu chi lấy lễ, lấy tình động, hướng bọn hắn rõ ràng thấu triệt biểu đạt ý nghĩ của mình, nói rõ bọn hắn suy nghĩ đến còn quá mức dễ hiểu, năm nay có thể ngơ ngơ ngác ngác lăn lộn đi qua, sang năm có lẽ cũng được, nhưng chừng hai năm nữa, nơi này tất nhiên hoang vu. Hai đâu, tạo dựng một cái mỹ hảo lam đồ, đối bọn hắn nói, chỉ cần vượt qua cách xa vạn dặm, kinh lịch 9981 nạn, liền có thể đến hạnh phúc nhạc viên. Ba đâu, Vương Dương đang suy nghĩ điểm thứ ba. Mấy ngày sau, lại một nhóm con thỏ cùng tẩy hương ra đời, số lượng lần nữa gia tăng. Xương học gia càng ngày càng có lực lượng, xem đi, lại không ăn liền muốn nước tràn thành lụt. Mà thức ăn giảm bớt cũng tăng lên xua đuổi người phán đoán lo nghĩ, phàn nàn không ngừng, lại không đi săn chữ liền không có. Tiểu Hồng càng cho hơi vào hơn định thần nhàn, mài đao xoèn xoèn, cách hiện bắt hiện ăn thời khắc không xa. Thời gian trôi qua không chỉ có không có để bọn hắn tín niệm có trôi yếu bớt, ngược lại càng tăng càng mạnh, có hướng ngoan cố phát triển xu thế. Vương Dương không chờ được, hiện tại nếu không nói rõ trắng, đến lúc đó nói cái gì đều nghe không lọt. Hắn triệu tập đến đám người, mở lần thành thị phát triển kế hoạch cùng nhân loại tương lai đi hướng thứ N lần thảo luận đại hội, lần này toàn viên tham gia, đám người có thể mỗi người phát biểu ý kiến của mình, thỏa thích đưa ra mình hoang mang cùng không hiểu. Sẽ lên đám người cảm xúc rất cao, tiếng vọng cực lớn, chấn kinh thế giới. Vương Dương đem mọi người mời đến xa bàn trước, nói câu nói đầu tiên. Không đúng, vẽ bức thứ nhất vẽ liền để đám người mở to hai mắt nhìn. Hắn vẽ lên một cái hẻm núi, cái kia hẻm núi từ vẻ ngoài bên trên nhìn liền là đám người sinh hoạt hẻm núi, bên trong còn có ốc xá. Nhưng là trong hạp cốc bên ngoài không có một mảng cỏ, ốc xá cũng đã mục nát sụp đổ, tàn mát một bên, trong sơn động càng là không có người ở, đổ nát hoang vu. Đám người nhìn một chút, không phải đặc biệt minh bạch, bức họa này không đầu không đuôi, thấy mây sâu trong sương mù. Ý tứ vẫn là rất rõ ràng, hình tượng hoang vu như vậy cùng vứt bỏ, khẳng định không ai cư ngụ. Bọn hắn không hiểu là vì cái gì không ai ở lại. Trong trí nhớ của mình chưa từng xuất hiện qua một màn này, mà tương lai tựa hồ cũng sẽ không phát triển thành dạng này. Xua đổi người bọn người đưa ra nghi hoặc, chỉ vào đám người một vòng, vừa chỉ trong hạp cốc tiểu động vật, hỏi thăm có ý tứ gì? Vì cái gì đám người không đang vẽ bên trong? Tiểu động vật cũng không đang vẽ bên trong. Đúng thế, bọn hắn rất nghi hoặc, nhưng chưa từng có chất vấn qua Vương Dương hội họa tiêu chuẩn. Hắn vẽ ra vẽ, trước mắt chỉ có Lý Tứ có thể hơi sánh bay, là trong đám người cấp bậc đại sư. Mà đối với vẽ bên trong nội dung, đám người càng không đi chất vấn. Bởi vì Vương Dương không thích tranh chịu tượng, cũng không thích không thiết thực tranh phong cảnh, muốn hắn vẽ một đóa hoa cúc thưởng thức, còn không bằng muốn hắn đi suy nghĩ thuyết tương đối. Cho nên, cho tới nay, hắn vẽ đồ vật đều rất thực tế, đều là chung quanh phát sinh, chỉ bất quá hắn thường xuyên dùng đặc thù thị giác hướng đám người hiện ra vật khác biệt. Những vật kia thường thường để đám người ngạc nhiên, quá mức kỳ tư diệu tưởng. Thiên mã hành không, thường xuyên sợ hãi thán phục. Mà lại Vương Dương tựa hồ có thể dự báo tương lai, đoạn thời gian trước lần đầu tiên nghe được voi lông dài tiếng kêu thời điểm, Vương Dương lập tức cho đám người vẽ lên bức voi hình. Đám người chưa thấy qua voi, cho nên không hiểu được. Nhưng làm bọn hắn nhìn thấy voi lông dài về sau, đều rất kinh ngạc, vì sao Vương Dương biết nhiều như vậy. Lần này Vương Dương lại vẽ lên một bức rất không giống vẽ, quả thật làm cho bọn hắn không nghĩ ra, đây là muốn báo trước cái gì sao? Đối mặt đám người nghi hoặc, Vương Dương lộ ra không nhanh không chậm, hắn đem bức họa này mở rộng, vẽ ra hẻm núi bốn phía hình ảnh. Những địa phương kia vốn nên là rừng rậm mới đúng, chỉ là lần này Vương Dương lại lưu lại mảng lớn trống không châu ngẫu nhiên xuất hiện một hai quả tàn lùi cây già. Trên trời có quả đen bay qua, trên mặt đất có tàn mát bạch cốt, những cái kia xương cốt đều là đầu người xương. Hắn càng vẽ càng lớn, thậm chí hoạch định hai toàn núi, cuối cùng chương này vẽ biến thành toàn cảnh đồ, diện tích che phủ tích tương đối lớn. Đám người kinh ngạc nhìn qua, không biết nên nói cái gì. Nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì đáng sợ kinh lịch, mới biến thành bộ dáng này. Rất hiển nhiên, bọn hắn rất tin tưởng Vương Dương chương này vẽ, trên mặt hiện lên kinh hoàng cùng sợ hãi, là một cái vô số lần để bọn hắn khiếp sợ người, không có người sẽ đi hoài nghi. Nhưng bọn hắn nhìn không rõ, cho nên muốn quá trình. Đây là bọn hắn hiện tại cùng đã từng khác biệt, đã từng bọn hắn không cần quá trình, không cần giải thích, Vương Dương nói cái gì liền là cái gì, mà lại mỗi lần đều bị Vương Dương nói trúng. Mà bây giờ bọn hắn có càng nhiều suy nghĩ, muốn biết quá trình, muốn biết như thế nào suy tính ra. Vương Dương đang hướng bọn hắn hiểu chi lấy tình, động chi lấy lý, là hắn mấy ngày nay nghĩ tới. Nhưng là gặp nạn điểm, bọn hắn đối bức họa thời gian không có khái niệm, không biết đây là bao nhiêu năm sau chẳng cảnh, có người thậm chí sẽ tưởng rằng gần nhất sẽ phát sinh. Vương Dương muốn để bọn hắn minh bạch hắn vẽ bức họa này là có thời gian khoảng cách, cho nên một bức họa không đủ giải thích. Hắn không có biến mất bức họa này còn phải dùng, đưa đến cọc tiêu tác dụng. Sau đó hắn đi đến cửa sơn động, đem hạt cắt giải đầy toàn bộ sơn động, lấy toàn bộ sơn động đến vẽ tranh, mọi người tại một bên hỗ trợ với cắt. Hắn lại vẽ lên một bức họa này bên trong vẫn là phụ cận toàn cảnh, nhưng lại có cực kỳ khu rừng rậm rạp, trong rừng rậm có cây ăn quả, trái trên núi có đàn sói, phải trên núi có sợ mèo, phía trước mà rừng rậm nguyên thủy bên trong có lợn rừng. Hẻm núi bên ngoài không có vườn trái cây, trong hạp cốc không có ốc xá, chỉ có 20 mấy người, có một người ôm cái đại một cái có khắc lấy thùng gỗ, một cái khác tiểu gia hỏa ngồi xổm ở một bên nhìn nhập thần. Bức họa này vừa ra, tất cả mọi người cười, đây là bọn hắn có ký ức, thuộc về mấy năm trước sự tình, khi đó bộ lạc nhân số còn rất ít, còn tại dùng bụng về thạch khí, đồ ăn nhiều lấy quả loại mà sống, không giống hôm nay thì cá. Mà lại cái kia đoạn ký ức xem như khắc sâu ấn tượng, bởi vì vào năm ấy, đám người tao ngộ chữ chưa đủ nguy cơ, kết quả Vương Dương sớm liền chữ đồ ăn chôn dưới đất. Cái kia đang chế tạo thùng gỗ người hẳn là Vương Dương, ngồi xổm ở bên cạnh hắn hẳn là Trương Tam. Thấy mọi người minh bạch, Vương Dương tiếp tục vẽ. Đây là một bức hẻm núi toàn cảnh đồ, khác biệt chính là hẻm núi bên ngoài cây ăn quả thưa thớt, một nhóm khoảng 10 người đoàn đội đang từ hẻm núi bên ngoài đi tới, người người trong tay cầm một mâu, hưng phấn không thôi, bọn hắn bắt được một con lợn rừng. Bản vẽ này cũng rất rõ ràng, đó là đám người bắt đầu săn bắn động vật sơ kỳ. Vương Dương vẽ tiếp, lần này hắn hoạch định đám người sử dụng lưới đi săn, đồng thời bên ngoài mà cây ăn quả càng ít. Về sau, hắn lại ngay cả vẽ xong mấy chương, theo thứ tự là mọi người tại sơn động chỗ sâu nuôi tiểu động vật, thành lập chuồng gà, sau đó mở vườn trái cây, đem tất cả tiểu động vật rời rời núi động chăn nuôi. Còn hoạch định lưới đao răng hổ cái kia ngốc hàng bị đám người nắm tới. Mọi người nhìn sự tình của quá khứ, cảm thấy thật là thú vị, không nghĩ tới cùng một cái chẳng cảnh, có thể có bao nhiêu loại cải biến. Đồng thời, bọn hắn dần dần ý thức được, đây là một bức thời gian trường hợp bức tranh, phân biệt từ sớm nhất thời kỳ bắt đầu, chọn bắt mắt nhất sự kiện để biểu hiện thời gian, chậm rãi lưu truyền. Cái hiệu quả này chính là Vương Dương muốn hiệu quả, lấy chính bọn hắn ký ức, vì bức họa tăng thêm thời gian nhãn hiệu. Nhưng về sau mấy tấm vẽ, trọng điểm lại không tại hẻm núi bên trên, không liên quan tới đám người sinh hoạt tình huống, bởi vì đám người có thật nhiều thời gian đều tại lấy không sai biệt lắm phương thức đi săn. Hắn bắt đầu lấy hoàn cảnh bốn phía làm cơ chuẩn, lặng lẽ cải biến thời gian trọng tâm. Hắn vẽ ra nguyên bản rừng rậm có thật nhiều tiểu động vật, tỉ như rắn á cái gì. Về sau, những cái kia rắn hướng rừng rậm nguyên thủy tiến lên, cây ăn quả bắt đầu biến thiếu. Sau đó lại là một khoát cái khác động vật rút lui, cây ăn quả trở nên càng ít. Cuối cùng, cho nên động vật đều rời đi, ngay tại cái này khô khan hình tượng bên trong, đột nhiên đã tuôn ra một cỗ sinh cơ. Từ phương Bắc di chuyển tới một đám trắng trốn sóc, bọn chúng đánh lén bộ lạc. Trong lúc đó đám người cùng đàn sói giao chiến, coi đây là điểm phân định, lại tới xá lụy, thuần hiệu, theo đuôi mà đến động sư, đậu gấu. Còn có cuối cùng xuất hiện voi lông dài. Tựa như là một cái luân hồi, cũ toàn bộ rời đi, mới dần dần đến đây, sau đó phồn vinh đến đỉnh điểm, lần nữa biến mất. Rốt cục, Vương Dương hoạch định trước mắt bức họa, vẽ lên xua đuổi người, tiểu hồng, xương học ra làm trò túi bụi. Ba người xấu hổ, những người khác một trận cười vang, rốt cục hoạch định hiện tại. Vương Dương dương mắt nhìn bọn họ một chút, không có chút gì do dự, tiếp tục vẽ tranh. Lần này là ba bức vẽ song song cùng một chỗ, ba cái hẻm núi, nhưng là tất cả đều là cùng một thời gian phát sinh sự tình. Cũng chính là ba người chỗ kiên định lý luận. Hắn vẽ lên xua đuổi người ý nghĩ, chữ đồ ăn. Lại vẽ lên tiểu hồng ý nghĩ, hiện bắt hiện ăn, vẽ tiếp xương học ra ý nghĩ, ăn chăn nuôi tiểu động vật. Điểm này ba người không có dị nghị, đồng thời bọn hắn phát hiện, Vương Dương đang giúp bọn hắn ý nghĩ miêu tả đi ra, đây là tương lai. Đầu tiên, xua đuổi người, năm thứ nhất, đám người ăn rất ngon, chữ 10 phần, khỏi bị đói khát, nhưng là di chuyển đội ngũ từ đầu đến cuối không có dừng bước lại, còn tại đi về phía nam. Năm thứ hai, rốt cục tại bắt giết sau cùng di chuyển đội ngũ. Năm thứ ba, cũ đi, mới không còn đến, đám người bắt đầu không có chữ, ăn chăn nuôi tiểu động vật. Năm thứ tư, đám người chịu đựng đói khát, có người tử vong. Năm thứ năm, đám người bị ép năm rời, mà những thi thể này lại tại càng ngày càng ít cây cối hạ hư thối, bốc mùi. Năm thứ sáu, vừa vặn đã đến Vương Dương vẽ tấm đồ kia vị trí, hoàn toàn hoang lương, bạch cốt tản mát bốn phía. Xua đuổi người trầm mặc, hoảng hốt, hắn cho tới bây giờ không có cân nhắc qua dài lâu như thế sự tình, nhưng Vương Dương hiện tại vẽ ra đến, hắn hiểu được, phương pháp này không được. Sau đó, Vương Dương bắt đầu vẽ tiểu hồng, qua một trận, vẽ xương học ra. Mỗi một bức họa đều là như vậy nặng nghề. Đám người nguyên bản hip hop khuôn mặt tươi cười dần dần ngưng kết, cuối cùng trở nên ngưng trọng. Đợi hoạch định xương học ra vẽ lúc, mọi người đã có thể suy luận chuyện kế tiếp, thậm chí Lý Tứ đều cầm qua Vương Dương nhánh cây, giúp hắn vẽ ra. Tất cả khả năng đều chỉ hướng cuối cùng một bức hoang vu hình tượng. Sơn động tại thời khắc này yên tĩnh, trên mặt của mọi người dù sao cũng hơi bối rối cùng mệt mỏi, đây là muốn diệt vong dấu hiệu a. Bọn hắn xin giúp đỡ nhìn về phía Vương Dương, mỗi lần vào thời khắc này, Vương Dương đều sẽ đứng ra, lần này, bọn hắn còn muốn hắn đứng ra. Hắn không nói hai lời, bút lớn vung lên một cái, nam rồi. DS, các loại quỷ cầu. Chương 181, thiên hạ đều tán chi yến hội ngói bút chỉ, chính là phương nam. Không thể không nói, nơi đây là phong thủy bảo địa, hẻm núi ngồi bắt chiều nam, mặt trời từ tay trái dâng lên, tay phải rơi xuống, thừa bạn nước chảy, ba mặt núi vây quanh, gió tiến tới không ra, bảo khí thu liễm, phía trước lại có hai toàn núi, giống như hy châu song long, quả nhiên là tụ âm điện. Tụ âm điện. Vương Dương yên lặng, lúc đầu hảo hảo một phen hình dung, kết quả đôi không thu cẩn thận, biến thành chôn người chết địa phương. Nhưng đó căn bản không ảnh hưởng tâm tình của hắn, đường sáng đã bạch, đám người tất nhiên đi theo. Tâm hắn nghĩ, lúc này nếu là nhìn chung quanh một tuần, nhất định có thể nhìn thấy đám người sợ hãi than biểu lộ, kết quả thật nhìn chung quanh một vòng về sau, lại nhìn thấy đám người vẻ mặt mờ mịt. Đám người lẫn nhau nháy mắt ra hiệu, muốn nhìn một chút có ai hiểu rõ Vương Dương ý tứ, kết quả biến thành mắt lớn trừng mắt nhỏ. Làm sao cái ý tứ? Vương Dương cũng không đỏ mặt, lau mặt mo, lập tức vì mọi người lần nữa vẽ tranh, lần này vẽ liền không nói, tổng có ý tứ là nói, cái khác động vật đi về phía nam di chuyển, chúng ta liền theo, không sợ không có thịt ăn. Lần này, đám người rốt cục lộ ra nụ cười vui mừng, để Vương Dương đạt được ước muốn. Gặp phí hết một phen công phu, rốt cục cùng đám người giải thích rõ ràng, Vương Dương rất là vui vẻ, thế là hắn rèn sắc khi còn nóng, lại vẽ lên thật nhiều bức phương xa vẽ. Mỗi một bức đều tinh diệu tuyệt luân, có rất rất nhiều cao cao tinh mỹ ốc xá, mọi người ra vào trong đó, lẫn nhau nói chuyện với nhau. Bất quá lần này mọi người không vui, tại bọn hắn hiện tại khái niệm bên trong, người là ở sân động, xuất sinh mới ở ốc xá, người vẽ những bức họa này thế nào cái ý tứ? Chúng ta là xuất sinh. Vương Dương khó được mặt mo đỏ ửng, không nghĩ tới đem mình cho mắng. Vương Doanh Doanh quỷ linh tinh quái, gặp Vương Dương cao hứng con mắt híp lại, lập tức bổ nhào vào trong ngực hắn, chỉ phía sau lưng của mình, muốn hắn bắt bọ chét. Vương Dương hết sức vui mừng, cũng không nghĩ nhiều, liền giúp nàng nắm, sau đó chờ hắn thư thư phục phục nằm xuống, Vương Doanh Doanh trực tiếp chạy. Hỗn đản, mau trở lại. Vương Dương tức giận đến lập tức đuổi tới miệng hẻm núi, đột nhiên lúc này nghe được rít lên một tiếng, là lưỡi đao răng hổ cái kia hỗn đản gào thét. Vương Dương giật mình, tranh thủ thời gian mang theo Vương Doanh Doanh chạy đến vườn trái cây cổng. Chỉ gặp hàng rào bên ngoài, rời đi mấy ngày lưỡi đao răng hổ lại trở về, thân thể của nó gầy không ít, xem ra mấy ngày nay trôi qua rất không thuận lợi. Thế nào? Muốn về tới? Lúc trước ta cũng đã nói, thế đạo thay đổi, không dễ lăn lộn, ngươi lại không nghe. Vương Dương hôm nay thật sự là cao hứng, cầm lưỡi đao răng hổ điều khiển vài câu, sau đó mở ra hàng rào môn. Vào đi, hảo thủy thịt ngon có là. Lưỡi đao răng hổ mệt mỏi nhìn một chút Vương Dương, lại nhìn một chút cánh cửa kia, do dự một chút, đi tới cạnh cửa, sau đó liền không chịu lại bước vào một bước, chỉ là nhìn qua Vương Dương. Ô, Vương Doanh Doanh thấy nó đáng thương, liền muốn đi qua sờ sờ nó, lập tức bị Vương Dương kéo lại, kéo tới một bên, hung hăng trợn mắt nhìn một chút, mèo to là ngươi có thể sợ, không sợ cắn ngươi. Tựa như lưỡi đao răng hổ đối đám người có cảnh giác, Vương Dương đồng dạng đối lưỡi đao răng hổ có cảnh giác, mình tới gần cũng liền tới gần, không có gì quan hệ, tên kia coi như bạo khởi cũng không nhất định có thể xử lý mình. Vương Doanh Doanh là muội muội của hắn, một cái tiểu thí hải nhi sao có thể làm loạn? Nói thật, Vương Doanh Doanh đã không phải là tiểu hải tử, nàng chỉ so với Vương Dương thấp một chút, nhưng ở Vương Dương trong mắt, nàng liền là tiểu hải tử. Uy, phải vào đến liền vào đi, ta cũng sẽ không ăn ngươi. Vương Dương chợt nhìn lưỡi đao răng hổ một chút, lưỡi đao răng hổ có chút gầm nhẹ, cũng không tiến lên. Lúc này đám người cũng nghe đến lưỡi đao răng hổ tiếng kêu, mang theo vũ khí trang bị chạy ra, thấy là lưỡi đao răng hổ, không khỏi có chút sững sờ, lúc này chủ động tới hẻm núi. Chuyện ra sao? Ngươi đến cùng có vào hay không đến? Vương Dương không biết lưỡi đao răng hổ nghĩ như thế nào, chết sống không chịu tiến đến, mình lại không có ý định tổn thương nó. Nó nhìn một chút hàng rào môn, lại nhìn một chút đám người, rất có ý tứ chính là, ánh mắt của nó rất nhu hòa, không có cảnh giác, cũng không giống muốn công kích. Bất quá Vương Dương cũng không thích tin một con hung mãnh dã thú, hắn gặp lưỡi đao răng hổ không tiến vào, mình chạy về sơn động tìm đến một chút thịt, ném cho nó. Nó một thanh tiếp nhận thịt, cuốn bắt đầu ăn. Xác thực, nó đói chết. Sau khi ăn xong, ánh mắt của nó từ trên thân mọi người dạo qua một vòng, cuối cùng dừng ở Vương Dương trên thân, gầm nhẹ một tiếng, chậm rãi rời đi. Việc này thôi, Vương Dương liền bắt đầu cùng đám người thương nghị đường đi chi tiết. Hắn đưa ra đem những động vật giết chết đại bộ phận, chế tác thành thịt khô mang ở trên người, sau đó còn lại một chút, mang theo rời đi. Ý nghĩ này đạt được tuyệt đại bộ phận người đồng ý, Tiểu Hồng lại bắt đầu xem thường, nàng cho rằng, nếu là truy tìm lấy những động vật di chuyển, dứt khoát một đường giết tiếp, hiện giết hiện ăn, tốt nhất hiện tại liền lên đường, không sợ tìm không thấy đồ ăn. Quan điểm của nàng tự nhiên thiếu chút thỏa đáng, di chuyển, rời chữ vào đầu, trên đường đi sao có thể lãng phí thời gian đi săn, lại không phải đi du lịch. Hắn chừng Tiểu Hồng một chút, nghĩ thầm ngươi tốt xấu là cái cô nương già, cả ngày chém chém giết giết nhiều hình tượng. Việc này rất nhanh liền quyết định xuống. Đám người cũng bắt đầu chuẩn bị một loạt biện pháp, giết là khẳng định phải giết. Vương Dương trước từ chuột giết lên, dù sao nhiều lắm. Hắn bắt rất nhiều công chuột, giết chết, bắt đầu trước hung làm, lại hong khô một đạo, bảo đảm không có dư thừa trình độ. Mùi máu tươi đưa tới rất nhiều loài săn mồi, rất không may, bọn chúng bị xử lý, những này đều không cần lại nói. Mấy ngày qua đi, những con chuột bị tiêu diệt hơn 100 con, đều là công chuột, đừng nhìn bọn chúng khổ người rất lớn, chân chính hong khô sau thể tích rất nhỏ, vừa bạn, lông của bọn nó ra chế tác thành cái túi, đem thịt khô lắp trở về. Một ngày này, lưỡi đao răng hổ lại tới, nó so với lần trước lại gầy một chút, trên thân thể cũng nhiều mấy đạo vết cào, thật sự là đói gần chết, mới đi đến vườn trái cây bên ngoài kêu to. Vương Dương còn muốn để nó tiến đến, nó chưa đi đến. Lại qua mấy ngày, lưỡi đao răng hổ lại tới. Về sau trong hơn 10 ngày, nó thường cách một đoạn thời gian tới, đám người dần dần không cảm thấy kinh ngạc, đang nghe tiếng giống bước nhỏ là chạy ra, sau đó xoay người phất phất tay, ai về nhà lấy, các tìm các mẹ. Nó trở nên càng ngày càng gầy, trên người lông tóc phảng phất phai màu không còn sáng rõ, thần sắc bề ngoài ít đi rất nhiều đã từng khí phách vương giả. Vương Dương vẫn cho nó đồ ăn ăn, chỉ cần nó chịu đến, vậy liền chưa nói. Thẳng đến có một ngày, nó lần nữa đi vào vườn trái cây bên ngoài, liên tục giống lên rất nhiều âm thanh. Vương Dương sau khi ra ngoài, nhìn thấy nó bên miệng nhuộm máu tươi, rất có tinh thần đầu, nhìn qua vừa mới đại chiến một trận. Hắn cẩn thận tiến lên, kiểm tra lưới đao răng hổ có bị thương hay không. Nó không có thụ thương, thế là Vương Dương mở ra hàng rào, lần nữa mời nó tiến đến, nó thế mà tiến đến. Nó tiến đến, nhưng nó rất trầm mặc, giống như là trở lại chỗ cũ, thẳng đường đi tới, gọi đều không có kêu một tiếng. Trong hạt cốc gà lão đại còn ở bên ngoài nhàn nhã tản ra bước, không có hảo ý nhìn chằm chằm gà tiểu đệ, vừa thấy được lưỡi đao răng hổ, dọa đến gà bay trứng vỡ, chạy về chuồng gà phát run. Lưỡi đao răng hổ không biết có phải hay không quên, vẫn là không có tâm tình, nó không có đi trả thù, chỉ là nhìn một chút hẻm núi. Đám người nhao nhao đi ra, coi là nó đến muốn đồ ăn, liền ném đi một chút cho nó. Nó không có đi ăn, chỉ là thật sâu nhìn xem đám người, nhìn cực kỳ lâu, sau đó ngay cả giống vài tiếng, điêu khối thì chạy. Vương Dương lúc ấy đã cảm thấy kỳ quái, lưỡi đao răng hổ hôm nay đặc biệt không thích hợp, cũng không thích hợp ở nơi nào lại không nói ra được. Sau mười mấy ngày, lưỡi đao răng hổ không còn có lộ diện. Nó hẳn là đi. Theo lý thuyết, Vương Dương đối lưỡi đao răng hổ không nên có hảo cảm, thậm chí còn đến có căm hận, dù sao năm đó đoạt mình một con lợn rừng, tuy nói cái kia hôn đản từ xá lụy trên tay cứu mình một mạng, nhưng nó vẫn là muốn giết chết mình. Nhưng trong khoảng thời gian này, nhìn nó trở nên càng thêm gầy gò, nghĩ đến tốt xấu cùng một chỗ vượt qua rất nhiều năm tháng, cảm thấy nó kỳ thật thật đáng thương, địa bàn vẫn luôn bị mình cùng đám người áp xúc, không muốn xử lý chính mình mới quái. Mà lại trải qua cùng đầu sói đấu tranh về sau, cảm thấy đi săn cũng không thế nào thú vị, một phương thắng, một phương bại, luôn có một phương rất thương tâm. Cho nên mỗi lần nhìn thấy lưỡi đao răng hổ đến hẻm núi muốn thịt rời đi gầy gò thân ảnh, đã cảm thấy trong lòng đổ đắc hoàng. Mười mấy ngày nay nó càng là không có lộ mặt qua, Vương Dương lập tức liền gấp đi lên, nghĩ đến đi tìm nó. Hắn đi đến hiện tại lưỡi đao răng hổ địa bàn, khắp nơi đi tiểu, muốn kích nó đi ra, lại chạy phụ cận đỉnh núi, hô trời hàm địa kêu to. Hỗn đản, mau ra đây, ngươi không có ở đây liền không dễ chơi mà, ta chỗ này có thịt ăn, ngươi không muốn chơi buộc chặt liền không chơi đi, đi theo ngươi. Không có âm thanh hồi phục, một mình hắn giống con ruồi không đầu tại băng thiên tuyết địa bên trong chạy, ngay cả thi thể cũng không tìm tới. Sống hay chết cũng không biết, ngươi đây là náo loại nào mà. Hắn tức giận, phiền muộn, sau đó mất ngủ. Được rồi, khả năng nó cũng rời đi đi. GS, chương này viết quá tốt rồi, lưỡi đao răng hổ a. Về sau sẽ trở lại, nhất định còn sẽ trở lại. Chương 182, sau cùng thời gian lưỡi đao răng hổ rời đi, sợ mèo cũng không biết khi nào biến mất, đàn sói cũng diệt vong, đám kia lợn rừng càng là không biết tung tích, nơi này đã phát sinh biến hóa long trời lở đất, không còn là Vương Dương quen thuộc thế giới. Nghĩ đến liền muốn rời khỏi, không khỏi có chút buồn vô cớ. Hắn đi vào cây ăn quả một phía dưới, đây là hắn thứ nhất quả làm tiêu ký cây cối, có được đặc thù ý nghĩa, hiện tại cây ăn quả một đã chết đi, trên cây còn lại khô cạn chặt cây, ra hiện ra tính mịch màu đen, từng đạo pha tạp vết tích in ở phía trên. Trên cành cây có thật nhiều đầu vết nước, lớn đã có dài mười mấy cm, nhỏ chỉ có mấy cm, theo thời gian trôi qua, những này vết nước sẽ dần dần mở rộng, sau đó bị con nào đó ưa thích ở hốc cây tiểu động vật móc sạch chiếm cứ. Người không cách nào tưởng tượng khi đó cây ăn quả một thảm trạng, bởi vì nó chỉ là một cái cây. Sau đó, hắn đi vào rất nhiều có khắc sâu ý nghĩa địa phương, những địa phương kia rất trọng yếu, phát sinh rất nhiều chuyện thú vị. Buồn vô cớ thời gian không có hoa bao lâu, hắn chỉ là tại rất nhiều ngày bên trong một ngày nào đó ra ngoài đi một chuyến là đủ. Sau đó, hắn đem toàn bộ lực chú ý đặt ở hòng khô loại thịt phía trên. Con chuột nhỏ nhóm ra đời, số lượng gia tăng mãnh liệt, thế là đám người liền bắt đầu điên cuồng bận rộn. Mỗi một ngày đám người đối mặt đều là đồ sát, thu làm, hong khô. Cho nên từ bên ngoài nhìn hẻm núi, liền sẽ nhìn thấy nơi đó khói đặc cuồn cuộn, từ nhỏ trong suối chảy ra không phải thanh tịnh suối nước, mà là tản ra gây mũi mùi tanh màu đỏ máu tươi. Thỉnh thoảng có thể nghe được hoảng sợ động vật thét lên, đi ngang qua cái khác động vật, tất cả đều dọa đến mau trốn chạy, tựa như chỗ kia là địa ngục. Mà một chút chim ăn thịt động vật, như xá lụy cùng động sư còn có độc gấu, đều không dám tùy tiện tới gần, xa xa cảnh giác quan sát. Chỗ kia cho chúng nó những này đao kiếm đổ máu sát thủ nguy cơ rất lớn, cho dù chỗ kia có phong phú đồ ăn, cũng chỉ đành ngừng chân. Máu còn tại lưu, mệnh còn tại tan biến. Không có người ưa thích ở hai nơi này dạng hoàn cảnh bên trong, cho dù là động sư, cũng không hy vọng mình vừa tỉnh dậy, nhìn thấy là thi thể cùng máu tươi. Vương Dương ở trong đó chờ đợi mấy ngày, liền cần chạy đến hít thở không khí, sau đó chạy đến dưới gốc cây nôn mửa. Bên trong thật sự là quá sợ người. Khắp nơi khói mù lờ, cái gì đều nhìn không thấy, mà lại luôn kèm theo tiểu động vật nhóm nội tạng mùi, ở bên trong ngốc một ngày, đoán chừng phải giảm thọ 3 ngày. Bộ lạc bên trong vô luận đại nhân tiểu hài đều hoặc nhiều hoặc ít nôn mửa, mỗi ngày gặp như thế kích thích hình tượng, muốn không nôn là không thể nào. Đây cũng không phải nói bọn hắn đối tiểu động vật sinh ra thương hại, cảm thấy quá đáng thương mới nôn, mà là tỉnh lại liền là máu tươi, nhắm mắt cũng là máu tươi, sao có thể không nôn? Nhìn thấy hình tượng tất cả đều là nội tạng bị móc ra, vô cùng thế thảm. Tiểu động vật nhóm kỳ thật không có cảm nhận được đồng bạn tử vong, bị bắt đi tiểu động vật nhóm đều là bị tất cả mọi người một kích giết chết, đây là Vương Dương yêu cầu, hắn không muốn nhìn thấy nện một cái không chết. Kết quả tiểu động vật máu thịt bè bét kêu thảm, loại kia tuyệt vọng kêu thảm sẽ để cho hắn nổi điên. Đám người cũng dần dần thích ứng một chiêu miểu sát phương thức, tiểu động vật nhóm sẽ không gọi, trước khi chết cái gì cũng sẽ không cảm nhận được, càng sẽ không giấy rủa, rất yên tĩnh cùng bình thản. Nhưng là mùi máu tươi cùng khói đặc thực sự quá nặng, chúng động vật nghe được rất không thoải mái, thế là phát ra tiếng kêu. Đối với cái này, Vương Dương biểu thị cực kỳ bó tay. Trước đó hắn còn sợ đám người đối di chuyển có mâu thuẫn tâm lý, ai biết bọn hắn tiếp nhận đến nhanh như vậy, đồng thời vô cùng lo lắng thay đổi áp dụng. Mở đầu Vương Dương vẫn rất cao hứng, thấy mọi người nhiệt tình mười phần, không kịp chờ đợi dọn nhà dáng vẻ, cảm thấy rất vui vẻ. Nhưng đến hiện tại, hắn không nghĩ như vậy. Mấy ngày nay đến, đám người sát phạt quả đoán, bắt một con tiểu động vật giết một con, sau đó cấp tốc hung làm, lại chuyển tay cho những người khác phơi thêm mấy ngày. Từng cái bị hun khói đến đỏ bừng, tóc hai bù xù, trên mặt đều là đen xám cùng máu tươi, đem tinh xảo da lông nhuộm màu. Bọn hắn lực chú ý chuyên chú rất đáng sợ, đến mức tại Vương Dương xem ra có chút bệnh trạng, tựa như đại họa liền muốn trước mắt, nếu ngươi không đi liền đến đã không kịp. Thậm chí bọn hắn còn phát triển ra một bộ hệ thống, tiểu hồng bọn người chuyên môn sát phạt, cả người làm máu. Giết hết cho xua đổi người hung làm, đầy người đen nhánh. Về sau lại giao cho xương học ra đi phơi, đám tiểu đồng bạn thì nhìn xem nào phơi không sai biệt lắm, liền thu lại. Tinh tế ngẫm lại, cảm thấy hết sức buồn cười, bọn hắn sức mạnh để bọn hắn lộ ra rất đáng yêu. Vương Dương nghĩ thầm, có phải hay không mình miêu tả chẳng cảnh hù đến bọn hắn, đến mức bọn hắn liều mạng như vậy. Cùng với mua phòng tâm tình không sai biệt lắm, hắn không thể còn không đợi nhà mới trùng tu xong, liền chuyển ra cũ nhà. Vương Dương tranh thủ thời gian đối bọn hắn tiêu dừng, di chuyển là không sai, cũng không trở thành dạng này đuổi, tiếp tục như vậy còn không có di chuyển, đều đem mình phá đổ. Đám người theo lời dừng lại, toàn bộ chạy ra đen đỏ giao nhau hẻm núi, từng ngụm hít thở mới mẻ không khí. Không khí rất rét lạnh, xen lẫn vết mạn, miệng vừa hạ xuống, toàn bộ đường hô hấp phảng phất bị phong đao thổi qua, mười phần nhói nhói. Nhưng là hiệu quả cực kỳ tốt, đám người chỉ hút vài hơi, đã cảm thấy toàn thân tế bào sống lại, nhẹ nhàng khoan khoái thấu triệt. Sau đó bọn hắn ăn vài miếng tuyết, làm chân bốc hỏa cuốn họng. Ô tất cả mọi người rất mệt mỏi, trên thân nhuộm bọt máu cùng khói bụi, trong mắt vô thần, hoảng hốt ngồi dưới đất, nhìn qua so Vương Dương còn buồn bồ cớ. Vương Dương cười cười, đem mọi người kéo lên, đất tuyết tuy tốt, cũng không thể thăng ngồi. Bọn hắn đối với ngoại giới hơi kinh ngạc, trước mấy ngày hạ tuyết lớn bọn hắn căn bản không có phát giác được, hiện tại mới phát hiện, có một đầu thật dài màu nâu đỏ máu suối từ trong hạp cốc chảy ra. Máu là nóng bỏng, đem tuyết tan thành nước, chậm chậm lưu động, sau đó nhanh chóng hạ nhiệt độ, ngưng kết băng. Một màn này cực kỳ khủng bố, nhưng ở màu trắng trong tuyết lại có vẻ nhìn rất đẹp, tựa như một đầu đai đỏ. Thẳng đến lúc này, bọn hắn mới ý thức tới làm được quá mức. Trước mấy ngày thật sự là quá lo nghĩ, lực chú ý quá tập trung, lúc này tinh tế tưởng tượng, chính mình cũng cảm thấy đáng sợ. Sau đó thời gian, bọn hắn chậm lại chế tác thịt khô tốc độ, mỗi ngày chỉ ở cố định trong vòng 3 canh giờ làm việc, thời gian còn lại nên chơi đùa liền chơi đùa, nên thông khí liền rõ ràng khí. Vương Dương còn để đám người hỗ trợ quét dọn hẻm núi, không thể quá, dù sao không phải lập tức rời đi, chỉ cần còn ở lại một ngày, liền thanh lý một ngày. Bằng không dẫn xuất bệnh gì chứng liền xong rồi. Mà Vương Dương thường xuyên mang tiểu động vật nhóm ra ngoài giải sầu, khỏi bị trong hạp cốc ảnh hưởng. Ngày qua ngày, rời đi thời điểm sắp đến, thời tiết cũng biến thành càng ngày càng rét lạnh, tuyết lớn đầy trời không ngừng, bao trùm vùng quê. Hàn phong gào thét, không biết lớn bao nhiêu sức mạnh, đem rất nhiều cây cối thổi ngã, phần phật cuồng tập mà đi, giữa thiên địa quạ đen quạ không có ánh nắng, ở vào trắng xóa tuyết bay bên trong. Những cái kia bị cuốn lên tuyết lớn, không phải hạ, mà là sinh sinh bị gió lớn thổi lên, như đao ở trong thiên địa bay múa. Lúc này người nếu là ra ngoài, tương đương với đứng tại một trận lớn mưa đá bên trong, hàn phong giống như đao thổi đến mắt người không mở ra được, vừa mở ra tuyết bay liền vọt vào tới. Ở trong đó hành tẩu chỉ có thể cúi đầu, phong tuyết phá ở trên mặt, thỉnh thoảng một đoàn tuyết lớn đánh tới hướng sau đầu, vô cùng đau đớn. Tại dạng này trong gió tuyết hành tẩu 2-3 tiếng, liền sẽ dùng hết tất cả khí lực. Không sai, đây là nương theo lấy tuyết rơi cùng gió bao thời tiết, tuyết bạo. Câu vot 90 điểm chương 183, dự vào di chuyển chuyến xe cuối tuyết bạo thời tiết cực kỳ khủng bố, là tự nhiên khí hậu hạ ác liệt nhất thời tiết một trong, người bình thường gặp được tuyết bạo chỉ có thể tránh lui, không người dám mạo hiểm ra ngoài. Loại khí trời này không tính phổ biến, nhiều tại vùng địa cực địa khu phát sinh. Vương Dương chỗ phiến khu vực này, bởi vì lâu dài có cây cối sinh trưởng, khó được nhìn thấy một hai bể, ngẫu nhiên nhìn thấy cũng chỉ là tiểu tuyết bạo, cùng lần này gặp phải khác biệt rất lớn. Loại khí trời này rất có lực phá hoại, bởi vì thiên địa một mảnh trắng xóa, tầm nhìn rõ rất ngắn, sẽ để cho rất nhiều động vật bởi vì không có phương hướng cảm giác mà khủng hoảng, chạy loạn khắp nơi, cuối cùng quẳng xuống vách núi, hoặc là dẫm lên bén nhọn tảng đá trèo chân. Phát sinh kể trên hai loại tình huống, quả nhiên là có một con chết một con, tỷ lệ sống sót cực thấp. Mà đối cây cối lực phá hoại cũng đồng dạng to lớn, rất nhiều cây cối lại bởi vậy chết quóng, còn có chút căn cơ không tốn sức, có thể trực tiếp mang đi. Cho nên mỗi lần phát sinh loại tình huống này, đều sẽ phá hư cái kia địa khu sinh thái cân bằng, là lâu dài tính phá hư. Vương Dương biết rõ tuyết bạo đáng sợ, đồng thời cũng ý thức được, mảnh đất này khu không nên ở lâu, sinh tồn trạng thái khẳng định sẽ giảm bớt đi nhiều, lưu lại cũng không phải lựa chọn sản xuất. Lúc đầu nơi này khí hậu liền đã không thích hợp đám người phát triển, lúc này tuyết bạo xuất hiện, không thể nghi ngờ liên hồi hoàn cảnh ác liệt tốc độ. Xem ra chính mình cũng không tính nói ngoa, tiếp qua mấy năm, nơi này thật muốn hoang mạc hóa. Vương Dương bọn người núp ở trong sân động, cái gì cũng không làm được, chỉ có thể chờ đợi tuyết bạo quá khứ. Bên ngoài, cùng phong bí mật mang theo băng hoa gào thét, ở trong thiên địa luận vũ, hẻm núi vị trí ở lưng gió cảng, không có chính diện cùng tuyết bạo tiếp xúc, cũng phải thua thiệt nơi đây ngày thường không sai, nếu không trận này tuyết bạo đi qua, không chừng có bao nhiêu người lạnh đến. Nhưng trong gió có vòng xoáy, thỉnh thoảng sẽ có một trận hàn phong quẹo vào hẻm núi. Thổi đến hẻm núi ố ố rung động, tiếng vang không ngừng. Chúng động vật dọa đến núp ở trong phòng, thất kinh. Cửa sơn động thường xuyên bay vào một trận tuyết sợi thô, đánh vào Vương Dương trên thân, đem hắn biến thành lão nhân tóc trắng. Vương Dương tâm tình không tính quá tệ, thế là gật gù đắc ý nói một câu thơ: Thiên sơn điệu phi tuyệt, vạn kính nhân tung diệt. Câu thơ này dùng tại lúc này hình dung thật sự là quá mức thỏa đáng, Vương Dương thật hoài nghi sáng tác bài thơ này cổ nhân có phải hay không cũng trải qua tuyết bạo. Sau mười mấy ngày, tuyết bạo biến mất, nhưng tiểu tuyết ý nguyên không ngừng. Cũng may bầu trời sáng sủa không ít, đi ra ngoài cũng không cảm giác được gió. Hắn đi ra hẻm núi, lúc này mắt trợn tròn, chỉ gặp trong vườn trái cây cây cối ngã trái ngã phải, nhổ tận gốc, có cây nhỏ lại bị thổi tới cái khác trên cây, người không biết còn tưởng rằng gốc cây kia vốn là sinh trưởng trên tán cây. Buồn cười hình dung, chỉ là Vương Dương ở trong lòng mỹ hóa, trên thực tế tại những này nhìn như buồn cười hình tượng bên trong, ẩn giấu đi mẫn diệt khí tức. Trong rừng rậm vô cùng bừa bộn, cây cối bị thổi ngã, chết đi một mảnh, trên mặt đất tùy tiện đá một cái, rất có thể đá ra một đầu đông cứng cú mèo. Trên bầu trời không có một con chim bay qua, trên mặt đất cũng không có động vật ẩn hiện, rất nhiều động vật tại trong gió tuyết mê ánh mắt, toàn diện tử vong. Vương Dương trong rừng rậm dạo qua một vòng, không đành lòng lại nhìn. Chuẩn bị đi trở về thời điểm, cùng một con động gấu không hẹn mà gặp. Tên kia hiển nhiên là trốn ở trước kia đầu sói ở lại trong sơn động ngủ đông. Nơi đó đám người thật lâu không có đi xem qua, liền không có tóm nó. Nó lúc đầu đang ngủ ngon giấc, bị tuyết bạo bừng tỉnh, về sau rốt cuộc khó mà ngủ, bởi vì nó biết được, nếu như qua mấy ngày nữa đi, có rất lớn cơ hội ăn no nê. Không phải sao, tuyết dừng lại nó liền chạy ra khỏi đến kiếm ăn, nương tựa theo bén nhạy khứu giác, cùng đông đảo kinh nghiệm, quả thật tìm được rất nhiều đồ ăn. Lúc này nhìn thấy Vương Dương, lộ ra rất là cẩn thận, cũng không giống, cũng bất động, chỉ là cảnh giác nhìn xem. Hiện tại là mùa đông, vốn nên là ngủ đông nó tỉnh lại, rất suy yếu, cũng không nguyện ý cùng những sinh vật khác buộc phát chiến đấu, chỉ nghĩ ăn thật ngon bên trên dừng lại, sau đó trở về tiếp tục ngủ đông. Vương Dương cũng không để ý tới nó, càng đừng thức ăn của nó, bộ lạc bên trong tiểu động vật đều ăn không đến, đâu còn cần khác, thế là hắn nhìn xem động gấu, chậm rãi rời đi. Trở lại sơn động, Vương Dương kiểm lại một chút còn lại động vật, trong khoảng thời gian này bọn hắn không có đi săn, ăn đều là vốn ban đầu, tiêu hao hết kỳ thật không nhiều, mà cái kia mấy ngày điên cuồng chế tác thịt khô, cũng làm cho trong hạp cốc tiểu động vật thiếu rơi rất nhiều. Nguyên bản số lượng khả năng đạt tới 2-3 ngàn, trong đó vừa ra đời lớn chừng bàn tay tiểu động vật chiếm tuyệt đại bộ phận, cơ hồ đều bị chế tác thành thịt khô. Nhỏ như vậy con động vật là không có thịt, một con chuột bự ra lông chế tác thành cái túi, có thể chứa được mấy chục con. Đám người một ngày hoàn toàn có thể ăn hết hơn 100 con. Hiện tại bộ lạc còn lại đều là có chút lớn con chuột, hong khô sau có thể có mấy cân. Vương Dương sờ lên tiểu gia hỏa đầu, nó y nguyên bạn năm như một ngày gặm mảnh gỗ vụn, tại trên vai của mình tiến hành sinh hoạt hàng ngày, cái gì đều mặc kệ. Nó trở nên rất lớn chỉ, có mười mấy 20 cân, đứng trên bờ vai cảm giác đè ép khối cự thạch, Vương Dương thẳng lên trời chăn trời nó đứng đấy, cũng đã quen, không cảm thấy đặc biệt nào. Bộ lạc muốn di chuyển, đối động vật bắt giết nó tất cả đều nhìn ở trong mắt, là duy nhất một cái mắt thấy đồng loại bị giết chuột, nhưng nó cái gì đều không có biểu thị, chỉ chú ý mình còn có không có gỗ nhưng mài răng. Vương Dương cũng không muốn nó cô độc cả đời, lần trước tìm vợ không có kết quả không có thể làm cho hắn hết hy vọng, dưới mắt rất nhiều công chuột đều bị giết, chuột cái có dư quá thừa, hắn suy nghĩ lưu mấy cái bạn mà cho tiểu gia hỏa. Thế là hắn đem tiểu gia hỏa phóng tới đàn chuột bên trong, mình giữ cửa đóng lại, xuyên thấu qua khe hở đi đến nhìn. Thân ở đàn chuột bên trong tiểu gia hỏa nhìn qua rất không thích ứng, chen rơi mấy cái phát tình chuột cái, chiếm đoạt một khối vị trí tương đối cao tảng đá. Cái khác chuột cái cũng không từ bỏ, một lần lại một lần chen chúc bên trên tảng đá lớn. Đáng tiếc mặc kệ đi lên mấy cái, nó liền đá xuống đi mấy cái, nhưng là tìm phu đại đội quá càng rỡ, chúng mâu thử căn bản không có bị cự tuyệt khái niệm, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên phun lên đi. Cuối cùng làm thành vài vòng, rất nhiều chuột cái giẫm lên dưới thân đồng bạn, leo lên tảng đá lớn, đem miệng đưa tới. Vương Dương ở bên thấy hắc hắc cười không ngừng, nghĩ thầm lúc này ngươi còn không phát xuân. Tiểu gia hỏa phi thường vô tội bị chúng mâu thử nghe thấy mấy lần, sau đó lại bị sờ soạng mấy lần, cuối cùng thật sự là bực bội nổi giận, nắm lấy khối gỗ loạn đập, coi là thật giống người. Vương Dương lập tức mắt trợn tròn, đây coi là làm sao cái ý tứ? Lịch sử cục gạch thứ nhất chuột. Thời gian lần nữa vội vàng di chuyển, lại qua một tháng, lần này là thật muốn lên đường. Thời gian một tháng bên trong, đám người đem còn thừa số lượng những động vật thanh lý đến không sai biệt lắm, trong sơn động tất cả đều là tràn đầy túi thức ăn, bên trong đều là hòn cốt thịt, quấn quanh ở trên thân, có thể đem đám người quấn lấy tràn đầy. Bình quân mỗi người cóng lên người trọng lượng vượt qua 100 cân, 10 phần kinh khủng cũng không hài hòa, cũng đã không thể mang nhiều. Cho dù là dạng này, còn có 200-300 con tiểu động vật không có bị giết chết. Trong tháng này, lại lên một lần tuyết bạo, bất quá vẹn vẹn tiếp tục một ngày liền biến mất, không có đối đám người tạo thành ảnh hưởng, nhưng lại đối phụ cận hoàn cảnh tạo thành thương tổn cực lớn. Tại mọi người chuẩn bị đoạn thời kỳ này, di chuyển đã tiến nhập thời kỳ cuối, liền đại đội trưởng voi ma mút cũng đang không ngừng xuôi nam, bởi vì bọn chúng sức ăn rất lớn, mỗi ngày muốn tiêu hao hết đại lượng đồ ăn. Làm tuyết bạo giáng lâm, tạo thành phá hư, bọn chúng không thể không lựa chọn tiếp tục rời đi. Vô số chim chóc, bao quát cú mèo một cái trong đó chủ loại, tuyết hảo, cũng đã cảm giác tiên tri rời đi, hiện tại nếu là còn muốn móc trứng chim, có thể nói người kia điên rồi. Phu cận cây cối chính theo tuyết bạo tấp nập giáng lâm mà mất đi sức sống, rừng rậm lộ ra càng ngày càng nhiều trống không, nhưng ánh nắng lại mặc không thấu tầng tuyết thật dày, không cách nào vì cây giống mang đến cần ấm áp. Nơi này cánh đồng tuyết hóa tốc độ so Vương Dương mong muốn phải nhanh rất nhiều, chủ yếu là hắn không biết sẽ xuất hiện tuyết bạo, phi thường không hiểu rõ. May mà hắn sớm làm ra di chuyển kế hoạch, tránh cho mọi người tại nơi đây giấy rủa. Đương nhiên, Vương Dương một chút đều không muốn cứ như vậy vội vàng rời đi, hắn lợi dụng một tháng này, tại trên vách đá tìm khối bóng loáng địa phương, khắc xuống rất nhiều chữ. Người tốt, ta gọi Vương Dương, là từ hiện đại xuyên qua tới cả nước 10 thanh niên tiêu biểu, tại từng cái ngành học cùng giáo dục y học bên trên làm ra vĩ đại công hiến, Nobel thưởng toàn bộ cầm qua, đương nhiên, ngoại trừ đáng chết toán học. Hắn khắc một trận, cảm thấy gia châu thổi đến quá lớn, quá bất chính trải qua, thế là lại chăm chú khắc phía dưới vài câu. Ta biết ta giới thiệu sơ lược đã đem ngươi dọa nước tiểu, nhưng ngươi không cần tự ti, ta chính đi về phía Nam di chuyển, nếu như ngươi cũng là người xuyên Việt, mời đến tìm ta, ha ha, thật lâu không có cùng người nói chuyện với nhau, nếu như trong câu chữ có đắc tội chi ý, ngươi hắn a đến cắn ta a. Hắn khác một lần, cảm thấy đặc biệt không sai, nếu quả thật có người xuyên Việt xuất hiện, có lẽ có thể cùng mình gặp nhau, khi đó liền thật không tịch mịch. Thế là hắn lại đem bản này khiêm tốn giới thiệu cùng chỉ dẫn khắc cái tiếng Anh bản. Đám người là một ngày nhìn hắn khắc, rất hiển nhiên mọi người không hiểu được, hỏi hắn đang vẽ cái gì, hắn lắc đầu cười ha ha, biểu thị không có gì. Tiểu gia hỏa vẫn là không tìm được lão bà, vô luận Vương Dương giúp thế nào nó đều vô dụng, nó kiên định đồng thời máy móc dùng khối gỗ đập choáng từng cái chuột cái. Hiện tại Vương Dương lại đem nó bỏ vào chuột bỏ, phương viên ba thước không mẫu thử dám gần. Chuẩn bị xong, tự nhiên muốn rời đi, Vương Dương đặc địa tuyển một cái khí trời thật là trong xanh, cùng mọi người trùm lên đổ đầy thịt khô bao lớn bao nhỏ, đi ra hẻm núi. Thùng gỗ cơ bản bị bọn hắn vứt bỏ, bởi vì quá nặng, cũng không thích hợp đường dài di chuyển, mà xem như thùng gỗ trưởng kỳ người chế tạo, Trương Tam thật sự là không đành lòng vứt bỏ, con đi một cái. Trong hạp cốc, một đám tiểu động vật vui sướng chạy trước, bọn chúng đã không có ốc xá toàn bộ bị Vương Dương bọn người phá hủy, nguyên nhân là muốn đem dây thừng thu hồi. Trước mắt, dây thừng đối với bọn hắn phi thường trọng yếu, không có khả năng lãng phí. Không có ốc xá, tiểu động vật nhóm cũng không cảm thấy bề bại, tương phản, bọn chúng rất vui vẻ, muốn đi chỗ nào đi chơi chỗ nào chơi, tự do rất nhiều. Vương Dương đối bọn chúng cười cười, tung xuống một lần cuối cùng đồ ăn. Bọn hắn muốn rời đi, không có khả năng lại chăn nuôi bọn chúng, cũng mang không đi, trong sơn động còn có chút không có ăn hết đồ ăn, cùng nhau để lại cho bọn chúng. Hẻm núi bên ngoài cửa gỗ bị mở ra, đám người chậm rãi rời đi. Gà lão đại nhìn xem đám người rời đi thân ảnh, lại nhìn một chút miệng hẻm núi, suy tư một lúc lâu, mới hổ nghi liền xông ra ngoài. Nó dẫn đầu, chúng động vật đi theo lao ra, tứ tán ra. Cũng không lâu lắm, hẻm núi rỗng. Gà tiểu đệ chạy đến cửa sơn động, khanh khách hai tiếng, ngồi xổm xuống tới, trong hạp gốc, chỉ còn lại có nó. Chương 184, một tòa núi lớn di chuyển chuyến xe cuối, Vương Dương cùng đám người dự vào. Bọn hắn ra hẻm núi, một đường dọc theo dòng suối nhỏ đi, điểm này không gì đáng trách, đám người có đồ ăn, còn cần nước mới có thể sinh hoạt. Suối mặt sớm đã đóng băng, bị tuyết trắng bao trùm, cũng may đám người đối dòng suối nhỏ hướng chạy tương đối quen thuộc, cũng sẽ không chệch hướng. Dòng suối nhỏ từ miệng hẻm núi ra, cuốn đến bên phải, chạy qua gấu ở lại hốc cây phụ cận, tiếp tục hướng phía trước, thăm dò vào rừng rậm nguyên thủy. Đám người liền như thế hành động. Thời tiết tốt đẹp, ánh nắng tươi sáng, không gió, đám người mang đối tương lai ước mơ tiến lên, tốc độ rất nhanh, chỉ chốc lát sau liền đi tới rừng rậm nguyên thủy địa giới. Nơi này có lẽ tại mấy năm trước còn có thể chống bên trên là rừng rậm nguyên thủy biên giới, nhưng hiện tại xem ra, cùng hẻm núi bên ngoài thất vọng vườn trái cây không sai biệt lắm. Đám người tiếp tục tiến lên, nhìn chăm chú lên bốn phía. Hoàn cảnh lớn cải biến 10 phần kinh khủng, nơi này cũng không gặp được động vật. Mọi người cũng không cuống quýt, không ngừng tiến lên. Tại mùa đông hành tẩu là một kiện khó khăn sự tình, bởi vì nhiệt độ quá thấp, động tác 10 phần chậm chạp, đồng thời không có khả năng tùy thời tìm tới đồ ăn. Nhưng cũng không hoàn toàn là chỗ xấu, bởi vì đất tuyết trải rộng bốn phía, lập vào mắt bạc trắng, chỉ cần có động vật tới gần, vậy thì khắc nhan sắc sẽ lập tức hấp dẫn đám người, kịp thời sớm chuẩn bị cẩn thận. Mà lại trên mặt đất bị tuyết bao trùm, con đường có thể thấy rõ ràng, không cần lo lắng con đường gập ghềnh cùng dưới chân ẩn giấu động vật, có thể đem tất cả tinh lực đều đặt ở đi đường bên trên. Đám người tinh lực dồi dào, cười toe toét cười không ngừng, đối bọn hắn tới nói, đây không phải di chuyển, mà là ngắm cảnh du lịch, quá trình khẳng định rất có ý tứ. Bọn hắn thỉnh thoảng nhìn hai bên một chút, muốn phát hiện mới lạ đồ vật. Bất quá rất đáng tiếc, mới đi nửa ngày lộ trình, đám người liền đã mất đi hứng thú, phía khu vực này bọn hắn đã hoàn toàn đã qua. Cây cối phân bố không sai biệt lắm, không có người cảm thấy đặc biệt. Ngược lại là đám tiểu đồng bạn chơi đùa tâm nặng, thường xuyên đi một đoạn, chạy một đoạn, tương hỗ truy đuổi, cười cười nói nói. Các đại nhân đành phải đi theo đám bọn hắn một đường phi nước đại, thời gian nửa ngày, liền đi cực xa cực xa. Dừng lại nghỉ ngơi một trận, đám người bắt đầu ăn cái gì, quá trình rất đơn giản, cũng không nhóm lửa, cũng không mang nước, một ngụm tuyết trắng một ngụm thịt khô, cũng là ăn đến say xương ngon lành. Đến trạm vào tối, đám người tìm cái địa phương dừng lại, bắt đầu nhóm lửa. Ban đêm cấp tốc bao phủ đại địa, rét lạnh đánh tới, bọn hắn cố ý chọn lửa cái có thật nhiều đại thụ địa phương dừng lại, quét ra một khối đất trống, phát lên hỏa diễm. Tư tư tuổi khô rất nhanh tiêu đốt. Tại gió lạnh bên trong chập chờn, dỡ xuống đồ ăn cùng các loại vũ khí công cụ, đám người ngồi vây quanh tại đại hỏa đống bên trong, ăn thịt uống tuyết, coi như vui vẻ. Nơi này không thể so với sơn động, không có thiên nhiên phòng hộ cùng cản tránh gió, hàn phong chỉ cần cùng một chỗ, tất nhiên đánh vào đám người trên thân. Âm mây chụp độ nhiệt độ lập tức để đám người lạnh đến rụt cổ. Bọn hắn không khỏi lẫn nhau tựa sát, xích lại gần đống lửa. Vương Dương nhìn xem bọn hắn, không tiếp tục muốn lấy trước sự tình, mà là vỗ vỗ bên cạnh đại nhân, mỉm cười. Vị đại nhân kia xấu hổ cười, tự giác cầm vũ khí lên, cùng Vương Dương cùng một chỗ gác đêm. Ban đêm 10 phần yên tĩnh, đám người rất nhanh che kín thật dày ra lông ngủ. Vương Dương cùng mấy người đại nhân vừa trả lấy tay đi tới đi lui, một bên cảnh giới lấy bốn phía. Lúc nửa đêm, Vương Dương cùng mấy cái đại nhân đều rất mệt mỏi, trên mí mắt đều là băng hoa, thật nghĩ một đầu cắm tới đất bên trên đi ngủ. Lúc này cũng không so di vãng, tại ngoại giới ngủ ngoài trời thời điểm, nhưng không có hiệu ứng nhà kính giữ ấm, vừa hơi nóng độ, gió quét qua liền toàn bộ mang đi. Mà lại thời tiết càng lạnh, liền càng nghĩ đi ngủ. Lúc này, hẳn là xua đuổi người bọn người trực, nhưng bọn hắn ngủ rất say, rất nặng, ngáy khò khò, thỉnh thoảng hút đi vào một chút tần ý lạnh, u ám xoay người tử. Vương Dương cùng cái khác mấy cái trực ban đại nhân nhìn thấy cái này ngây thơ, nhịn không được nết lên một cái đông cứng miệng, kém chút cười to lên. Bọn hắn vẫn là quá lạnh, phu cận hắc ám không có thay đổi, không cách nào cam đoan không có động vật đột nhiên nhảy lên đi ra, mấy người bọn họ không thể đi tiến đống lửa trại, không phải người bên ngoài nhóm liền đã mất đi bảo hộ. Đám người đối mặt bên ngoài, trong ngực ôm băng lạnh vũ khí, nhẹ nhảy run lấy thân thể. Đột nhiên, phía sau có chút dị động, Vương Dương lập tức nắm chặt một mâu quay đầu nhìn lại, chỉ gặp trong doanh địa ở giữa, Vương Doanh Doanh từ đống lửa trại bên trong rút ra một cây củi, đi về phía bên này. Nàng đi đến Vương Dương trước mặt, đem bó đuốc cho hắn, sau đó đem một bát nước ấm cho hắn. Đứa nhỏ này. Vương Dương mỉm cười, uống một hơi cạn sạch. Một bát nước nóng vào trong bụng, cả người đều ấm không ít. Vương Doanh Doanh không đợi Vương Dương nói cái gì, lại dạng này đưa cho những đại nhân kia nước nóng cùng bó đuốc, sau đó nàng cầm chút vũ khí, trang bị, đi đến Vương Dương bên người, ra dáng muốn gác đêm. Ô ô nàng đối Vương Dương nhỏ giọng kêu gọi, chỉ trong doanh địa ở giữa, muốn hắn đi nghỉ ngơi. Ta đi. Vương Dương mặc dù đang mắng người, nhưng trong mắt tràn đầy ý cười, đột nhiên hắn phát hiện, nguyên lai mình muội muội trưởng thành. Hắn đem bó đuốc đưa cho nàng, nàng không chút suy nghĩ liền tiếp nhận. Thời gian lưu chuyển, lập tức liền đi qua hơn 10 ngày, bọn hắn dọc theo suối đạo đi rất xa, ban ngày tất cả đi đường, căn bản chưa từng ngừng. Trong lúc đó, cũng đã gặp qua một ít động vật, bắt cực nhỏ bộ phận. Bây giờ, lại đi nhìn lại hẻm núi, đã không thấy được. Bọn hắn còn tại rừng cây thưa thớt bên trong, nơi xa vẫn là trông không đến đầu rừng cây, trong tưởng tượng rừng rậm nguyên thủy không có khả năng xuất hiện, nhiệt độ không khí thực sự quá thấp, mùa đông quá dài. Mười mấy ngày nay phi thường bình tĩnh, đám người vùi đầu đổi tiến, đồ ăn chỉ cần tiêu tốn 1/4, có đầy đủ thời gian lưu cho bọn hắn. Mà bọn hắn nhưng thủy chung không có đuổi kịp rời đi voi lông dài. Sau 5 ngày, bọn hắn đuổi tới cái thứ nhất voi lông dài, đám người suy nghĩ có phải hay không muốn bắt một con bổ sung đồ ăn nguyên. Vương Dương thì tự hỏi có phải hay không muốn thuần hóa một con hỗ trợ con hàng hóa. Hắn quyết định thử một lần. Những động vật đều sợ lửa, đây là khẳng định, có được lông tóc động vật nhất là sợ lửa, Vương Dương quyết định vây quanh một đầu. Hắn để đám người tay cầm một cây bó đuốc, từ phía sau tới gần, kết quả không biết bị cái nào mắt sắc ra hỏa trông thấy, dài ngao một tiếng. Chúng tựa phẫn nộ, nhất là voi được nhóm, bọn chúng nhất định phải bảo vệ tộc quần an toàn. Ngao ngao từng cái voi được kêu to, xoay người, thấy được Vương Dương bọn người. Sau đó, bọn chúng trực tiếp xoay người chạy. Toàn bộ đều chạy. Một con không dư thừa. Tốc độ nhanh đến có thể so với kiện tướng thể dục thể thao. Vương Dương mặt đen lên, mình có dọa người như vậy sao? Chạy cái gì a? Hắn xuất lĩnh đám người đuổi theo, kết quả ăn một chỗ cho bụi. Đám người đầy bụi đất trở về, nhất trí nhận định bọn này voi lông dài chính là đám kia bị nhóm người mình công kích voi lông dài, như vậy sợ hãi. Bọn hắn tiếp tục đi tới, lại qua 10 ngày, không sai biệt lắm rời đi bộ lạc chừng 1 tháng, bọn hắn gặp một nan đề. Một toa núi lớn nằm ngang ở trước mắt của bọn hắn, đồng thời dòng suối thay đổi tuyến đường, không còn đi về phía nam, mà là hướng tây chạy tới. Chương 185, phong tuyết trên đường không bình tĩnh. Ngọn núi lớn này bá đạo rộng lớn, cao có mấy trăm mét, đột ngột từ mặt đất mọc lên, dốc núi cực lớn, đồng thời vô cùng dốc đứng, rất nhiều nơi tuyết trắng đều không thể hoàn toàn bao trùm, lộ ra màu đen nham thạch. Nó nằm ngang ở đây, trực tiếp ngăn chặn Vương Dương đi về phía nam trực tiếp đường đi, liên miên rất xa, thao thao bất tuyệt, dòng suối nhỏ cũng bởi vậy ngạnh sinh sinh cải biến hướng chảy, dọc theo ngọn núi một đường hướng tây, uốn lượn khúc chết mà đi. Vương Dương nhìn xem núi này, trong lòng vô cùng phiền muộn, đây là làm sao cái ý tứ a? Mặt này dốc đứng trên núi ý nguyên vẫn tồn tại không ít cây cối, nhưng càng lên cao, cây cối càng ngày càng thưa thớt, đến phía trên nhất một đoạn, chỉ có một gốc cây tùng già, bản chân tại màu đen trên vách đá. Dùng cái này cơ bản có thể suy đoán ra, từ nơi này trực tiếp đi lên, tất nhiên là đầu chật vật lộ trình, không tốt leo lên. Nhưng là nếu như vãng hai bên hai đầu bỏ qua cho đi, dùng cái này núi diện tích mà nói, không biết muốn tha nhiều ít lâu, không thể nghi ngờ sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Mà lại đi lên, liền chệch hướng suối nói. Phải biết dòng suối nhỏ hướng chạy sẽ càng lúc càng lớn, rất có thể nhập giang hà, dọc theo giang hà, có thể tùy thời tìm tới thích hợp ở lại điểm. Lâu dài đến xem tựa hồ không nên chạy hướng suối nói, mà lại hướng đông cũng có một con đường có thể tiến lên, chỉ bất quá không có dòng suối nhỏ. Đám người không có chờ Vương Dương nói chuyện, trực tiếp bắt đầu leo núi, theo bọn hắn nghĩ, có núi, lật qua chính là, nghĩ nhiều như vậy làm gì. Vương Dương vốn muốn gọi bọn hắn dừng lại, nhưng là thấy bọn hắn đã bắt đầu leo lên, liền không nói gì. Thế núi 10 phần dốc đứng, rất nhiều nơi trực tiếp là 90 độ, cùng mặt đất thẳng đứng, 10 phần dọa người. Không có bất kỳ cái gì leo lên địa điểm. Về phần địa phương khác, hầu như đều là hơn 60 độ, nếu như không phải có tuyết bao trùm thật nhiều địa phương, đoán chừng có thể tới hơn 70 độ, dạng này độ cao, nói thật đã phi thường không thích hợp leo lên. Nhưng bây giờ bò đều bò lên, không đi lên nhìn xem lại thế nào cam tâm, thực sự không được, đổi lại lộ tuyến. Trong mấy mắt, đám người lên hơn 100 mét, dẫm lên càng ngày càng mỏng tuyết đọng. Lại hướng lên hơn 100 mét thời điểm, rời núi đỉnh đã không đủ 1/3 lộ trình, khẽ cắn môi liền có thể lật qua. Nhưng là đám người cũng không dám lại đến đi, nơi này tuyết đã vô cùng mỏng. Một cước xuống dưới sẽ trực tiếp đạp tới cùng bộ, đồng thời theo đám người trèo, tuyết bắt đầu rơi xuống, thỉnh thoảng đánh tới người phía sau. Vương Dương leo đến rất phía trước hắn có một khối trần trụi nham thạch. Hắn vươn tay ra sờ lên. Kết quả thu tay lại thời điểm, có một tầng dinh dính nước, trong đó còn có băng. Toàn bộ trở về, muốn lại đến đi gần như không có khả năng, thiếu đi tuyết động nham thạch vừa ướt vừa trơn, tay không nắm vững, chân đứng không tốn sức, sơ ý một chút liền sẽ thuận sườn núi quẳng xuống, đến lúc đó cũng không phải là ngã chết một hai người vấn đề, mà là giống quân bài domino, té xuống người nện vào cái này đến cái khác. Cuối cùng cùng một chỗ ngã chết. Bất đắc dĩ, bọn hắn lại hạ sơn, nương theo lấy mặt trời xuống núi, ở đây hạ trại. Ban đêm, Vương Dương một bên trông coi đêm, một bên nhìn một chút đông tây hai một bên, hắn không biết ngọn núi này cụ thể xu thế, không biết núi này là khởi nguyên từ cái nào chỗ. Nếu như có thể đánh giá ra đi hướng, liền có thể biết hướng đi nơi đâu. Chỉ tiếc hắn không đoán ra được. Một tòa núi lớn hướng đi, căn bản không phải lấy mắt thường liền có thể quan sát, nếu như đây là đang địa cầu nào đó khối đại lục ở bên trên, còn có thể nghĩ đến cụ thể thế núi. Nhưng ở nơi này, hắn mơ hồ, hắn gặp được châu Mỹ lưỡi đao giang hổ, châu Á cầy hương, châu Âu động sư, những này vốn nên cả một đời cũng sẽ không phát sinh gặp nhau động vật đều từng xuất hiện ở đây. Nếu như muốn nói là địa phương nào, hẳn là cùng địa cầu tương tự cái nào đó không gian song song, hắn không cách nào phán đoán đại lục ở bên trên cụ thể đi hướng. Coi như đoán được, cũng chỉ là phương hướng đại thể, cũng không có cách nào xác định này ngọn núi mạch hướng đi. Ngày thứ hai, Vương Dương lựa chọn chạy hướng tây, hắn quyết định tin tưởng dòng suối nhỏ, nước chảy chỗ trũng, dòng nước địa phương, liền là địa thế hơi thấp địa phương. Mấy ngày trôi qua, Vương Dương bọn người chạy hướng tây rất xa, nhưng ngọn núi lớn này lại như địa long, uốn lượn khúc chiết, vẫn là không ngừng hướng tây kéo dài. Đám người không có cách nào tiếp tục đi tới. Lại là hơn 10 ngày mà qua, trên bầu trời gió nổi lên, từng tầng mây đen bao phủ chân trời, tình huống rất là không ổn. Đám người còn không có đi theo dòng suối đi đến cuối cùng, nhưng nơi này xuất hiện một cái so sánh chậm sườn núi nhỏ, có thể vượt qua ngọn núi kia. Vương Dương do dự, hắn ở chỗ này ngừng một đêm, không biết nên trực tiếp vượt qua núi, vẫn là đi theo dòng suối tiến lên. Cái này 20 mấy ngày đến, bọn hắn đều không có đi săn, bùi lầu đi đường, đồ ăn tiêu hao hết một nửa, một pháo từ thổ hào đánh tới giai cấp tư sản dân tộc. Mặc dù như thế, đồ ăn còn rất giàu dư, có thể chống đỡ thêm 2 tháng. Vương Dương ở đây triển khai đi săn, hắn xoay mấy ngày, thu hoạch qua loa, cơ bản chỉ có thể mỗi ngày duy trì, 2 ngày này còn phải ngược lại thua thiệt. Hắn giật này mình, không còn dám ngây người, tranh thủ thời gian cùng đám người lên đường. Ai biết đi lần này không ra 2 ngày thời gian, lại xuất hiện một cái biến cố. Bọn hắn hay là tại chân núi, đại sơn còn tại hướng phía tây kéo dài, nhưng là lại một đạo thanh lưu từ trên núi chảy xuống, cùng dòng suối nhỏ hội tụ vào một chỗ, lần nữa thay đổi tuyến đường, hướng bắc chạy tới. Vương Dương đầu tiên là ngẩn người, sau đó trong nháy mắt lửa công tâm, chửi ầm lên. Hắn a ta bỏ ra thời gian 1 tháng hướng nơi này đi, cho là ngươi có thể mang ta rời đi, kết quả ngươi đến cái trở về chạy tới, đây không phải đùa ta sao? Tâm tình của hắn hỏng bét cực độ, ai biết dòng suối nhỏ chừa cho hắn như thế một tay, thật sự là nhân thần cộng phẫn, vô sỉ à. Hắn không từ bỏ, lại cùng dòng suối nhỏ đi một ngày, lúc này mới phát hiện, dòng suối nhỏ cũng là bất đắc dĩ, bởi vì ngọn núi lớn kia cũng bắt đầu thay đổi tuyến đường, một đường hướng bắc. Đương nhiên, Vương Dương hoài nghi mình sinh hoạt qua địa phương là một cái cự đại bồn địa thật rộng lớn, cho nên mình chưa từng phát giác, nếu như tiếp tục đi trở về, nói không chừng muốn quấn về hẻm núi. Hắn tự nhiên không thể chịu được loại chuyện này phát sinh, hắn mang theo đám người quả quyết thay đổi tuyến đường, đi tới trước đó đợi qua mấy ngày địa phương. Nơi này phía trước nói qua, có cái dốc nhỏ có thể lật đến núi bên kia, cũng có thể tiếp tục trở về, hướng đông tiến lên. Hắn không có suy nghĩ nhiều, quyết định vượt qua núi nhỏ nhìn xem một cái thế giới khác lại nói. Hết lần này tới lần khác không khéo chính là, lúc này u ám bầu trời bỗng nhiên cuồng bạo, tuyết lớn rầm rầm rơi xuống, đông tuyết mạn thiên phi vũ, một trận cực kỳ mạnh mẽ cuồng phong của tới, tuyết bạo lần nữa giáng lâm. Bọn hắn nhất định phải vượt qua ngọn núi này tránh né tuyết bạo xâm nhập. Lúc này cũng không cần lại làm cái gì phức tạp lựa chọn, bảo mệnh mới là mấu chốt, phong tuyết quá lớn, căn bản không sinh ra lửa, rất khó giữ ấm. Hắn không muốn vừa di chuyển 2 tháng liền tổn thất hơn phân nửa nhân mã. Đi, lên núi. Phong tuyết trong nháy mắt mê loạn phía trước thế giới. Tầm nhìn thấp đến không đủ 20 mét, gió rét thấu xương từ lông của bọn hắn ra khe hở bên trong chui vào, trong chốc lát đám người như rơi vào hầm băng, lạnh đến không muốn núp đích. Đông tuyết nhanh chóng tại đầu vai của bọn hắn ngưng tụ thành thật dày một tầng, trên đầu cũng giống như thế, càng chết là những cái kia gió lớn nhận lấy ngọn núi ngăn cản, lập tức bắn ngược cho đám người. Đám người lúc này cảm giác là đằng sau có cuồng phong, phía trước còn có cuồng phong, hai mặt thủ địch. Tiến lên tình thế đột nhiên bị ngăn trở. Đáng chết, quá muốn mạng. Vương Dương mắng một câu. Một chút thần ý tuyết trực tiếp thổi vào miệng của hắn, quán triệt tiết hầu, hắn sặc đến liên tục ho khan vài tiếng, khuôn mặt đỏ bừng lên, cũng không dám lại phát ra một điểm ngôn ngữ. Đông một cây đại thụ từ Vương Dương trước mắt trực tiếp ngã xuống, tóe lên một chỗ tuyết bay, dọa đến Vương Dương về sau nhảy một cái, hai mắt trừng trừng. Cây này căn cơ quá mỏng, không thể thừa nhận cường đại gió thổi. Vương Dương vô ngực, về sau nhìn lại, hậu phương trong rừng rậm truyền đến từng đợt thùng thùng âm thanh, có thể tưởng tượng đến kinh khủng hình tượng. Bên cạnh hắn là xua đuổi người cùng tiểu hồng bọn người, từng cái cúi đầu, nặng nề lên núi. Về phần những người khác, bởi vì tản ra quá xa, rất khó coi gặp. Âu Vương Dương có chút lo lắng là có người hay không sẽ lạc đường, thế là che miệng kêu một tiếng. Nhắc nhở phương vị. Thanh âm bị phong tuyết bao phủ, khuyết tán ra một phần nhỏ, không bao lâu, có một tiếng tiếp theo một tiếng ô ô truyền về, Vương Dương yên lòng, tiếp tục hướng phía trước. Sát trời dần dần lờ mờ, sớm tiến nhập ban đêm, nhiệt độ cấp tốc giảm xuống. Nơi này sườn núi không cao, mới hơn 200 mét, đường địa phương khác thiếu một hơn 100 mét, tăng thêm độ dốc không lớn, tương đối hòa hoãn, là vô cùng tốt vào sân khẩu. Như tại bình thường, đám người chỉ cần nửa giờ liền có thể lật qua, nhưng là vào lúc này, bọn hắn đi một giờ, mới đi đến hơn 100 mét vị trí. Thời gian trôi qua, đám người tay chân đã hơi choáng, không còn linh hoạt, trong gió hành tẩu không thể không thả chậm bộ pháp, nghịch gió đi lên. Ngắn ngủi mấy trăm mét đường núi, tại mọi người trong mắt tựa như mạ dạ tổng dài dằng dặc. Đông tuyết rơi vào trên sơn đạo, còn không có ngưng thực, một cước xuống dưới bao phủ đầu gối, sau đó liền thấu xương băng hàn, mỗi một lần rơi xuống bước chân, đám người bước kế tiếp liền trở nên chậm chạp, càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm chạp. Ô, đám người còn đang không ngừng một đường kêu gọi, bọn hắn chỉ có thể dựa vào biện pháp này mới có thể để cho những người khác không đến mức tẩu tán. Lúc này, Trời tối, thâm thúy trong đêm tối, đám người triệt để đã mất đi ánh sáng, không nhìn thấy dưới chân con đường, chỉ có thể nương tựa theo nghị lực đi lên leo lên. Tuyết bạo như là dã thú gào thét, không chịu ngừng, huyên náo không thôi. Vương Dương cảm giác mình rốt cuộc đi không được rồi, méo méo bắp chân của mình, hơn nửa ngày mới cảm thấy có chút đau đớn, hắn không dám dừng lại dưới, đồng thời trong lòng vô cùng sốt ruột. Thể chất của mình coi là không tệ, leo đến lúc này đều như thế phí sức, cái khác đám tiểu đồng bạn nên làm cái gì? Hắn cũng không biết lúc nào mới có thể đến đỉnh núi, trước đó trời không có hắt nhìn xem thật gần, nhưng tục ngữ nói nhìn núi làm ngựa chết, nhìn xem là gần, kỳ thật phi thường xa. Ngay tại hắn cái này trong một ý niệm, đột nhiên một cước xuống dưới, không có dẫm lên, cả người một cái lảo đảo, vô hụt. Bên cạnh hắn xua đuổi người thảm hại hơn, trực tiếp ngã chó đập cước. Rốt cục đến đỉnh núi. Đây là Vương Dương ý niệm đầu tiên, hắn tranh thủ thời gian biến mất trên mặt tuyết trắng, nhìn kỹ một chút, quả nhiên, nơi này là đỉnh núi, có kém không nhiều 3 mét bình đài, trên mặt đất tràn đầy tuyết trắng. Ô ô, chúng ta đến. Hắn hưng phấn lao xuống phương kêu to, dùng sức phất tay, đám người thế là nhanh chóng đi lên leo lên. Cũng không lâu lắm, tất cả mọi người đi lên, Vương Dương kiểm lại nhân số, phát hiện một cái cũng không thiếu, hắn rất vui vẻ, nhưng là 5 phút đồng hồ qua đi, hắn vừa lo lắng. Tất cả mọi người còn đến không được, tại núi này trên ngọn tức thì bị thổi đến không có nhiệt độ, bọn hắn nhất định phải nhanh tìm càng tránh gió, tránh thoát ác mộng ban đêm. Chương 186, cây rừng tuyến cùng sông băng phong tuyết gào thét, giữa thiên địa mê mang một mảnh, ngay cả vài mét bên ngoài cảnh vật đều nhìn không rõ. Đám người một nhóm 5-60 người, đứng tại đỉnh núi, nhìn xem dưới chân. Xuống núi. Không ai dám lại ở chỗ này, dù sao ở chỗ này ở lâu 1 phút đồng hồ thì càng lạnh một chút. Vương Dương thấy rõ dưới chân, nơi này cũng là một cái chậm xuống dốc, sườn núi bên trên phủ kín tuyết động, đem dốc đứng bộ phận hoàn toàn bao phủ, là đầu không sai thông đạo. Hắn giơ chân lên, rơi xuống bước đầu tiên. Nhưng lại tại chân của hắn hãm xuống dưới không đủ 1 cm thời điểm, đột nhiên dẫm lên cứng rắn chỗ, đó là một khối dày băng, hắn một cái không chú ý, thân thể đã mất đi cân bằng, đặt mông rơi trên mặt đất. Đám người lấy làm kinh hãi, xua đuổi người lập tức bắt hắn lại tay, muốn đem hắn kéo lên. Chỉ là Vương Dương thân thể đã hoàn toàn không bị khống chế, nhanh chóng hạ lạc, kéo theo xua đuổi người dưới chân tuyết động, cùng một chỗ rơi xuống. Ở miệng hai người lập tức trương thành nó hình, nhanh chóng hướng dưới núi đi vòng quanh. Đám người gấp không thể lại đi vào đỉnh núi biên giới quan sát, nhưng là những cái kia tuyết động mới vừa vặn rơi xuống, phi thường suốt, dẫn đến nơi này trực tiếp đổ sụt, một cái tiếp một cái tuột xuống. Muốn mạng a. Vương Dương mở to hai mắt nhìn, chỉ cảm thấy mình giống ngồi chân bóng bậc thang, trên mặt băng bóng loáng vô cùng, linh lợi xuống núi. Mơ hồ trong đó lại về tới nhà trẻ thời kỳ. Hắn tranh thủ thời gian lắc đầu, đây cũng không phải là thang trượt a, mình chính lấy cực nhanh tốc độ xuống trượt, nếu là trượt trên đường đụng vào một khối nham thạch, còn không phải sớm đi gặp thượng đế. Hắn hướng bên cạnh gãi gãi, muốn bắt đến cái gì cây cỏ cứu mạng đồ vật. Kết quả chỉ bắt được một tầng mỏng tuyết, tuyết rơi vẫn là băng. Hắn phiền muộn, nhức cả trứng, trong lòng một bên mắng to thần linh một bên cầu nguyện. Bên cạnh hắn, xua đuổi người so với hắn càng không may, nói thế nào hắn đều là ngồi trượt xuống, xua đuổi người bởi vì đi kéo hắn, là mặt hướng mặt đất trượt xuống tới, trên đường đi không biết đã ăn bao nhiêu miệng tuyết đi vào, liền âm thanh đều gọi không ra. Mẹ ma ma nha, còn tốt có cái an ủi. Trông thấy xua đuổi người so với chính mình còn thảm, lập tức cảm thấy Lao Thiên còn không tính đối với mình quá kém. Tốc tốc. Đột nhiên, Vương Dương cảm giác mình tới băng đạo biên giới, cùng tuyết động phát sinh mãnh liệt ma sát. Ta đi, cái này băng đạo còn mang chuyển biến. Vương Dương chửi ầm lên, trời tối như vậy, cái này băng đạo định đem mình đưa đến đi đâu? Thấm thoát ẩm. Đúng lúc này, Vương Dương hai cái chân va vào một đống trong tuyết, toàn bộ thân thể hướng phía trước nghiêng về một cái, sau đó khôi phục bình thường. Hắn ngừng lại. Tại bên cạnh hắn, xua đuổi người một đầu tiến đụng vào tuyết động bên trong, cũng ngừng lại. Vận khí không tệ, không có đụng vào nham thạch, cũng không có giống xua đuổi người bi kịch. Nếu như nhớ không lầm, xua đuổi người đây là trong hôm nay lần thứ hai ngã gục, ngẫm lại liền tốt cười. Hắn muốn đứng lên, đem xua đuổi người kéo lên. Ngay tại lúc này, sau lưng bỗng nhiên chuyển đến hô to một trận. Hắn nghi ngờ quay đầu, chỉ gặp Tiểu Hồng chính lấy cấp tốc xông về phía mình. Hắn con ngươi co rụt lại, còn chưa kịp có hành động, liền bị Tiểu Hồng đâm đến ngã sấp xuống, một đầu đâm vào trong tuyết. Được rồi, rốt cục ăn một lần. Hắn lắc đầu, vừa mới đứng lên, sau lưng lại chuyển tới từng đợt quái khiếu, chỉ gặp mười mấy cái tộc nhân cũng như Tiểu Hồng, trượt hướng mình sau lưng. Úc không, phúc. Hắn còn đến không kịp kêu to, liền bị sau lưng đại lực đụng bay ra ngoài, một đầu đâm vào trong tuyết. Đến, lại ăn một lần. Đám người toàn bộ trượt xuống, ở chỗ này đình chỉ, bọn hắn cảm thấy rất kỳ quái, ở chỗ này có thể nghe được tiếng gió gào thét, đồng thời ô ô rung động, nhưng lại mảy may không cảm giác được gió. Bọn hắn đứng người lên, phát hiện mình thế mà thân ở một cái thiên nhiên lớn trong động băng, cái này băng động hai mặt đều là lối ra, giống như một tòa lớn cầu hình vòm. Bọn hắn đứng tại cầu hình vòm dưới đáy, lẫn nhau vỗ vỗ trên người tuyết, bọn hắn nhanh chóng kiểm lại nhân số, rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện không thích hợp. Giống như thiếu đi hai cái. Ô ô, đám người kinh hoàng kêu to, bọn hắn phát hiện Vương Dương cùng xua đuổi người hết rồi. Tiểu Hồng giận dữ mắng mỏ một tiếng, để đám người không nên hoảng loạn, sau đó cùng mấy cái đại nhân chạy đến phía trước xa mấy mét địa phương, đem Vương Dương kéo ra ngoài. Vương Dương mặt mũi tràn đầy là tuyết, xanh cả mặt, lông mi đều kết xuất băng hoa, nghẹn ngào hai tiếng, chỉ vào một chỗ nói ra, "Nhanh, nhanh, xua đuổi người." Đám người lúc này mới phát hiện, xua đuổi người tại một lần lại một lần đánh trúng, giống như cái đinh một cái bị đánh tiến đống tuyết, chỉ còn một đôi chân lộ ở bên ngoài. Xua đuổi người bị kéo ra ngoài, hiển nhiên, hắn bị đục choáng, lôi ra đến sau còn nhìn xem Vương Dương cười hắc hắc. nơi đây là cái cực tốt nơi ở nút, mặc dù tả hữu đều có mở rộng miệng, nhưng lại có thể ngăn cản được hậu phương cùng phong, chịu một buổi tối tuyệt đối không có vấn đề. Bọn hắn tương hỗ tựa sát sưởi ấm, dần dần có chút nhiệt độ, Trương Tam cảm thấy còn chưa đủ nóng, liền muốn lấy phát lên đống lửa, Vương Dương lập tức đem hắn ngăn cản, nơi này là băng động, nhóm lửa, phía trên băng sẽ hóa thành nước, đại lượng mưa rồi. Đây chỉ là việc nhỏ, nếu như toàn bộ băng động đổ sụp, mấy trăm tấn lớn tấm băng áp xuống tới, không ai có thể còn sống. Cảm giác kia tựa như mười mấy con voi lông dài từ trên trời rơi xuống, cho dù ngươi đem nó xem như lâm muội muội đối đãi, cũng phải bị nện thành thịt vụn. Hôm nay thật sự là quá mệt mỏi, đám người lại lạnh đến không được, rất nhanh ngủ. Sáng sớm hôm sau, một tia nắng từ phương đông soi sáng Vương Dương trên mặt. Vương Dương chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, lắc lắc đầu, tỉnh lại. Gió ngừng thổi, tuyết cũng ngừng, thời tiết lạ thường sáng sủa, Vương Dương đứng người lên, quyết định quan sát tỉ mỉ cái này băng động. Hắn vừa ngẩng đầu, liền gặp được một bức cực kỳ hoa mỹ cảnh sắc. Đó là như giống như hổ phách mỹ lệ băng, trong tầng băng có thủy lam sắc băng, có màu xanh đậm băng, còn có cái khác màu sắc băng, mỗi một khối băng bên trong đều trộn lẫn lấy những sắc thái này, tựa như bảo thạch. Phía trên còn hiện đầy dài ngắn không đồng nhất hoa văn, nói như thế nào đây, tựa như là mạng nhện, hoa văn bên trong còn có chút điểm màu lam tinh điểm, tựa như khắp trời đầy sao. Một màn này cực kỳ đẹp mắt, rất là lóa mắt. Đám người cũng tại lúc này, khiếp sợ nhìn xem phía trên, phát ra sợ hãi thán phục. Những vật này không phải hội họa, lại hơn hẳn hội họa, là thiên nhiên quỷ phụ thần công, tự nhiên hình thành, những cái kia băng nhan sắc đại biểu cho không giống nhân đại, còn có sen lẫn tạp chất khác biệt, hợp lại cùng nhau, chính là thần tích. Nhìn một hồi, Vương Dương liền thuận băng đạo đi ra sân động, hắn muốn nhìn một chút hôm qua đám người là thế nào trượt xuống tới, làm sao có thiên nhiên thăng trượt. Đi ra cửa động, ánh nắng trở nên hoàng hốt, Vương Dương chăm chú nhìn về phía dốc núi, chỉ gặp nơi này sườn núi không tính lớn, tuyết động phi thường hòa hoãn trượt xuống đến, tại trong lúc này ở giữa, là một tầng vài mét rộng băng mang lên tuyết đã theo đám người trượt mà quét ra, có thể thấy rõ ràng mặt băng. Mặt băng có một chỗ đường rẽ, đường cong không lớn. Vương Dương đi đến mặt băng bên cạnh, nhẹ nhàng quét ra phía trên tuyết, phát hiện đạo bên cạnh có nham thạch, là nô ra, so mặt băng cao hơn mười mấy cm. Chỉ là nhìn thoáng qua, Vương Dương đã cảm thấy hai hùng kết vía, đêm qua hắn đụng phải băng đạo bên cạnh, nếu không phải tuyết rất rắn chắc, rất dày, mình khẳng định phải trọng thương. Đồng thời, hắn giật mình tới, minh bạch nơi này tại sao lại có một cái cự đại băng đường hầm. Nếu như không có đoán chừng sai, đây là một đầu dòng sông cổ, rất sớm đã tồn tại, trải qua nhiều năm dòng nước cọ rửa, hình thành một cái lớn khe rãnh. Mà tại mùa đông giáng lâm về sau, mặt sông kết băng, tuyết động tại trên mặt băng biến dày, nhưng nước còn tại phía dưới lưu động, thẳng đến càng ngày càng lạnh, phía trên không còn nước chảy, không có nước cọ rửa, phía dưới liền trở thành một đầu băng đường hầm. Mong đường hầm hoàn toàn chốc ra, dày địa phương liền thành một cái thiên nhiên cầu hình vòm thức hình dạng. Nghĩ thông suốt điểm này mười phần đơn giản, Vương Dương cười hắc hắc, nhưng là hắn đột nhiên cảm giác được rất kỳ quặc, vì cái gì đường sông là từ đỉnh núi thượng lưu xuống tới, chẳng lẽ nói, nơi này vốn là bằng phẳng dòng sông, nhưng là bởi vì vỏ quả đất vận động, dẫn đến từ giữa đó nhô lên, bẻ gãy lưu mạch. Không thể nào. Vương Dương trong lòng lẩm bẩm, đây không phải không có khả năng, có lẽ đây quả thật là một đầu dòng sông cổ, chỉ bất quá bị vỏ quả đất vận động ngạnh sinh sinh bẻ gãy. Nghĩ đến mấy năm trước hẻm núi từng có địa chấn, tựa hồ chính là ở vào vỏ quả đất vận động sinh động điểm. Vương Dương đang suy nghĩ ở giữa, hậu phương truyền đến đám người kinh hô, nghi ngờ quay đầu nhìn lại, trong chốc lát, Vương Dương con ngươi co rụt lại, lộ ra kinh hãi. Chỉ gặp ở trước mắt xuất hiện, là một mảnh trắng xóa cánh đồng tuyết, tuyết trắng bao trùm mênh mông đại địa, không, có một cây cỏ dại, là chân chính cánh đồng tuyết. Đồng thời tại phía trước, còn có rất nhiều ngọn núi, đỉnh núi bên trên đều là tuyết trắng. Đám người vẫn luôn là trong rừng rậm sinh hoạt, cái nào gặp qua như thế cảnh sắc trắng lệ, tự nhiên khiếp sợ không gì sánh nổi cùng mới lạ. Nhưng đối Vương Dương mà nói, lại mang ý nghĩa những bậc khác. Bởi vì ngay tại cái này dốc thoải hậu phương, chính là rừng rậm, những vùng rừng rậm kia vải bố lót trong đầy cây cối, mặc dù cho tới bây giờ đã nhiều lấy bãi phi lao làm chủ, nhưng cùng trước mắt một cái cây đều không có bao la cảnh tượng ngày đêm khác biệt. Nếu như Vương Dương không phải vượt qua núi đến, làm sao cũng không dám tin tưởng tình cảnh như vậy. Một núi ở giữa, hai thế giới. Vương Dương nhanh chóng nhớ lại học qua tri thức, rốt cuộc tìm được một đầu tương đối phù hợp manh mối, cây rừng tuyến. Cây rừng tuyến là trong giới tự nhiên lại một kỳ cảnh, xuyên qua cuộc sống của mọi người, nhưng là thường thường sẽ bị xem nhẹ, bởi vì làm cái kia ống kính sau khi xuất hiện, trong mắt tiêu điểm thường thường tại hai thế giới kỳ lạ so sánh bên trên, sẽ không nhìn thấy nhiều thứ hơn. Cái gì là cây rừng tuyến? Tin tưởng học qua cao trung địa lý người đều biết, chỉ là tại rất nhỏ khu vực bên trong, hoàn toàn khác biệt hai cái hoàn cảnh. Khả năng dưới chân núi vẫn là xanh biếc thảo nguyên, đến trên núi chính là đại thụ che trời. Cây rừng tuyến hình thành là bởi vì một loại nào đó thực vật bởi vì không cách nào thích ứng một cái khác hoàn cảnh mà đình chỉ quyết tán, ở thế giới các nơi đều có xuất hiện. Vương Dương chỉ ở tiết mục TV bên trên nhìn qua, đây là lần thứ nhất nhìn thấy, không khỏi có chút chấn kinh. Nhưng là hiện tại liền có một vấn đề, trước mắt mênh mông thế giới mặc dù rất xinh đẹp, nhưng nhìn đi lên không có sinh cơ, nói trắng ra là liền là động vật không nhiều, có thể sẽ xuất hiện đồ ăn chưa đủ tình huống. Mà tiếp tục đi trở về, hướng đông tiến lên, động vật có thể sẽ nhiều một ít, nhưng không nhất định đầy đủ, nếu như là cái châu, lãng phí mấy tháng thậm chí thời gian một năm vẫn là phải lại tới đây. Cho nên, hiện tại là muốn tiếp tục đi, vẫn là đi trở về. Chương 187, động vật đi đâu? Quan hệ đến di chuyển lộ trình, Vương Dương là phi thường thận trọng, dù sao đây không phải một người vấn đề, một người, Vương Dương hoàn toàn có thể tại ngoại trừ vùng địa cực bên ngoài địa phương sinh tồn. Liền xem như vùng địa cực, Vương Dương cũng cảm thấy có cơ hội sống sót. Thế nhưng là nếu là cả một cái bộ lạc, to to nhỏ nhỏ mấy chục người, liền tiền toái không ít. Nói trở lại, nếu như chỉ là một người, Vương Dương làm gì di chuyển? Thật chẳng lẽ muốn trở về hay sao? Vương Dương nói thầm. Hắn càng nghĩ, nghĩ đến nghĩ đi, còn không có lý giải đầu mối đến, đã nhìn thấy một đống tiểu đồng bọn chạy tán loạn khắp nơi, tại trên mặt tuyết treo lên gậy trượt tuyết, có tiểu gia hỏa tựa hồ cảm thấy thang trượt chơi rất vui, chạy lên cái mười mấy mét vừa chân xuống tới. Vương Dương tranh thủ thời gian hô to một tiếng, đem tất cả mọi người kéo qua. Đầu tiên, hắn đem đám người kéo ra khỏi băng đường hầm, dù sao nơi đó không gọi được tuyệt đối an toàn, mấy chục người ở bên trong, tự thân nhiệt độ cơ thể tăng thêm mặt trời chiếu xạ, hòa tan tốc độ sẽ tăng nhanh. Hắn không muốn tại cùng đám người chuyện thương lượng thời điểm đột nhiên bị đè chết. Đám người rút khỏi băng đường hầm, tụ ở xung quanh hắn, nghi hoặc nhìn hắn. Hắn cũng không nói nhảm, trực tiếp ngay tại trên mặt đất bắt đầu vẽ, đem mình suy nghĩ toàn bộ miêu tả đi ra. Hắn trọng điểm miêu tả tiếp tục hướng phía trước đi khả năng gặp phải nguy hiểm, cùng về sau rút về nguy hiểm, sau đó mới miêu tả hai con đường chỗ tốt. Sớm cân nhắc dự tính xấu nhất là Vương Dương tắc phong trước sau như một. Đám người nhìn về sau, lúc này mới từ trước mắt mê ly kỳ huyễn thế giới giả tưởng kéo về thực tế, nghĩ đến mình đang đổi đường. Xua đổi người tinh tế suy tư một chút, chỉ phía trước núi tuyết, hỏi thăm có bao xa. Thơ bảo như vậy vấn đề Vương Dương thế nào biết, lại không có thế giới địa đồ. Xua đổi người chưa từ bỏ ý định, lại hỏi trở về rút lui, lại hướng đông đi, có thể hay không một đường có rừng rậm. Vương Dương lau mặt, ý nguyên không biết. Xua đổi người cuối cùng hỏi một vấn đề, hắn chỉ vào tấm kia bồn địa bức họa lắc đầu, biểu thị nhìn không rõ. Vương Dương lập tức bất tỉnh đi. Hắn đành phải lần nữa hướng đám người giải thích cái gì là bồn địa. Hắn trước vẽ lên một bức hẻm núi viễn cảnh hình, sau đó dọc theo hai tòa núi không ngừng mở rộng, cuối cùng cùng nơi đây dãy núi kết nối, hình thành một vòng tròn. Lúc này xua đổi người bọn người thấy rõ, đám người trầm tư xuống tới, đều đang tự hỏi, suy tư một trận, phát hiện bọn hắn rất khó lý giải đầu mối, thế là hai mặt nhìn nhau. Đến cuối cùng, mọi ánh mắt lại rơi xuống Vương Dương trên thân. Vương Dương cái này thở dài a liền là nghĩ không rõ mới khiến cho các ngươi đề điểm mà ý kiến. Ta không muốn mỗi ngày đều giết chết tế bào nào a, hắn không có cách nào, chuyển qua đầu, phát hiện Vương Doanh Doanh chạy đến một chỗ trên mặt tuyết nhìn xem cái gì, không có sang đây xem. Hắn muốn đem nàng cũng gọi tới, tính toán một chút. Sau đó hắn thấy được lý tứ, tiểu gia hỏa này đã lớn lên, ngoại trừ thân thể gầy yếu bên ngoài, cơ bản đại môn không ra nhị môn không bước, nghề nghiệp nghệ thuật ra. Bất quá họa kỹ sát thực nhất lưu, mà lại là tả thực cao thủ, phương diện này không nói thêm lời. Lúc này hắn nhìn xem những hình vẽ này trầm mặc, ánh mắt kia giống như là đang thẩm vấn xem hình tượng phải chăng hợp cách. So với chính mình kém bao nhiêu? Đều nói một cái họa sĩ đối hình ảnh có mẫn cảm lý giải, Vương Dương gặp hắn trầm mặc như vậy, thế là đi đến bên cạnh hắn, vô vô bờ vai của hắn, nhìn hắn có thể hay không cho một chút ý kiến. Tất cả mọi người nhìn về phía hắn, cảm nhận được ánh mắt của mọi người, hắn có chút có gấp, cho tới bây giờ không có tham dự qua bộ lạc quyết sách hắn, hiển nhiên mười phần không thích đứng bị tất cả mọi người nhìn xem. Vương Dương vô vô đầu vai của hắn, nhẹ nhàng gật đầu. Hắn mím môi một cái ba, bắt đầu ở trên mặt đất vẽ, bức họa đơn giản đến cực điểm, chỉ có một con động vật. Hắn chỉ vào động vật, mang theo nghiêm túc ngữ khí đối Vương Dương kêu hai tiếng, ngươi bức họa bên trong không có động vật đi nơi nào? Động vật đi đâu rồi? Động vật đi đâu rồi? Động vật đương nhiên là gì chuyện? Lý Tứ đang phê bình Vương Dương, cảm thấy Vương Dương không đủ tả thực, thiếu vẽ lên động vật, phá hủy bức họa hoàn chỉnh. Nhưng là hắn đặc biệt phê bình lại làm cho Vương Dương thể hồ quán đỉnh, đúng vậy à, động vật hướng chỗ nào gì chuyển rồi? Động vật chạy đi đâu, đám người liền cùng đi nơi đâu, đây là bọn hắn ban sơ sách lược cùng kế hoạch. Ha ha. Vương Dương vui vẻ cười to, bừng tỉnh đại ngộ, đúng vậy à, chỉ cần xác định động vật đều hướng đi đâu rồi, ta liền cùng đi đâu, coi như y nguyên bị vây ở bồn địa, cũng có thể lần nữa bổ sung đồ ăn, làm tốt càng tinh tế hơn chuẩn bị. Hắn tương đương vui vẻ đem Lý Tư ôm, hướng trên trời ném, Lý Tư không hiểu thấu bị văng lên, giật mình kêu lên, nghĩ thầm mình có phải hay không vẽ sai rồi. Nhưng hắn không có vẽ sai a, Vương Dương vẽ hình mặc dù tốt nhìn, nhưng là không đủ chân thực, bởi vì hình ảnh bên trong đều là địa hình, không có động vật á không động vật, gọi thế nào làm tả thực. Hắn hoài nghi Vương Dương bắt đầu đi chịu tự phái. Cái ý tưởng này ở thời điểm này đưa ra, cứ việc không phải Lý Tứ bản ý, lại cho Vương Dương dẫn dắt, hắn hiện tại cái gì cũng không thiếu, liền thiếu dẫn dắt, vừa vặn bị Lý Tứ đền bù bên trên. Đám người không biết Vương Dương vì sao vui vẻ như vậy, có chút kỳ quái, Vương Dương cũng dứt khoát, trực tiếp đem động vật thêm tại lúc đầu địa hình bên trên, một bên là động vật hướng phía đông rừng rậm đi, một bên là hướng núi kết đi. Mặc kệ đi bên nào, phía sau đi theo nhất định là Vương Dương bọn người. Đám người cũng minh bạch, hiện tại vấn đề không phải hướng con đường nào đi, mà là những động vật đều hướng chỗ nào di chuyển. Nơi này có 3 phương hướng, phía đông, phía tây, phía nam. Chỉ cần lưu ý tung tích của bọn nó, liền có thể định ra kết luận. Đúng lúc này, một mực tại trước phương tuyết trên đất Vương Doanh Doanh đống nhiên đối đám người kêu to, đám người đầu tiên là giật mình, cho là có nguy hiểm gì, sau đó gặp Vương Doanh Doanh không có chạy tới nơi này đến, mà là không ngừng phất tay, biết nàng có chỗ phát hiện, thế là đám người tranh thủ thời gian chạy tới. Vương Dương chạy ở trước nhất đầu, cũng trước hết nhất nhìn thấy Vương Doanh Doanh phát hiện cái gì, hắn phát hiện một cái dấu chân, một cái voi lông dài dấu chân. Hắn hơi kinh ngạc, bốn phía đều là thường thường cánh đồng tuyết, làm sao đột nhiên có cái voi lông dài dấu chân. Đột nhiên, hắn đoán được một cái khả năng, có voi lông dài đi qua từ nơi này, nhưng đã trải qua ngày hôm qua tuyết bạo, đại bộ phận dấu chân đều bị mới rơi tuyết bao trùm. Có suy đoán này, hắn tranh thủ thời gian đứng người lên, đi đến một bên chứng thực. Hắn thận trọng đi tới, đột nhiên dưới chân tuyết không còn, lâm vào một cái dấu chân trong hố, vậy vẫn là một con voi lông dài. Hắn tranh thủ thời gian cùng mọi người tại phụ cận cẩn thận dò xét, phát hiện phụ cận có rất nhiều loại này dấu chân, thô sơ giản lược đoán chừng là một đám có được 10 cái trở lên thành viên voi lông dài quần thể. Bọn chúng đã từng đi qua từ nơi này, khổng lồ thể trọng để bọn chúng mỗi một bước đều hãm rất sâu, tuyết bạo thổi qua thời điểm, đem phía trên bao trùm, kết thành biểu hiện giả dối đất bằng, thực sự ở giữa vẫn là trống không, có chút cùng loại tuyết khe hở, nhưng bởi vì lỗ hổng càng nhỏ hơn, lại càng dễ bị phong bế, tự nhiên cũng càng dễ dàng bị phát hiện. Phía trên tiền tuyết tầng không có khả năng tiếp nhận thân thể của mọi người trọng lượng, một cước xuống dưới tất nhiên sụp đổ. Tìm được đột phá khẩu cùng mục tiêu, Vương Dương đương nhiên sẽ không lại do dự, vung tay lên, trực chỉ phía trước, chinh phục mảnh này cánh đồng tuyết. DS, quý tử. Chương 188, đại ca, đường chạy a. Quyết định này một cái, đám người nhảy cẫng hoan hô, hoàn cảnh lạ lẫm đối với bọn hắn hiện tại, rốt cuộc sinh ra không được một tia sợ hãi, có chỉ là vô tận mới lạ cùng niềm vui thú. Bọn hắn có thể đem di chuyển xem như một trận thám hiểm trò chơi, là chuyện tốt, tối thiểu hào hứng tăng bọn, mục tiêu thống nhất. Dù sao di chuyển con đường cũng rất thú vị mà. Hiện tại không có khả năng lại hướng đông đi, bởi vì muốn đi hơn một tháng mới có thể đến nguyên địa, sau đó lại đi về phía đông, có trời mới biết muốn đi bao lâu, gặp được cái gì. Lên đường, lên đường. Đừng đùa mà. Vương Dương hét to vài tiếng, cùng mọi người cùng lúc xuất phát. Bọn hắn dọc theo voi lông dài dấu chân nhanh chóng tiến lên, chỉ cần vừa mất dấu chân, lập tức một lần nữa tìm kiếm, xác lập phương hướng. Cú may voi lông dài cũng tại đi về phía nam đi thẳng, giảm mạnh Vương Dương đám người thời gian. Cánh đồng tuyết là một khối cằn cỗi thổ địa, ở chỗ này không có cây cối, không nhìn thấy thực vật, muốn tìm đến khối rêu tươi cũng không dễ dàng, cho nên không có bao nhiêu động vật có thể ở chỗ này rất tốt sinh tồn. Mà có thể ở chỗ này sống sót động vật, cơ hồ có thể thích ứng bất luận một loại nào hoàn cảnh. Đám người truy tung voi lông dài dấu chân, nhanh chóng tiến lên. Một đường coi như bình tĩnh, rất nhanh trời liền đã tối, bọn hắn còn chưa đi ra mảnh này cánh đồng tuyết, nơi này vẫn là một cái chậu nhỏ, phía trước là vô cùng vô tận núi tuyết, cách bọn họ gần nhất ngọn núi kia, nhìn xem rất gần, qua thật lâu vẫn là không đi đến. Một ngày này trong đêm, đám người ngừng lại, bọn hắn không có tìm được thích hợp tránh gió điểm, chỉ có thể lộ thiên nghỉ ngơi. Đống lửa rất trễ mới thăng lên, bọn hắn mang củi khô không nhiều, sẽ không lấy ra gia công đồ ăn, chỉ có thể cung cấp ban đêm sưởi ấm dùng. Bọn hắn trước tiên ở trên mặt tuyết trải lên động vật dày da lông, có thể bảo chứng 6-7-10 nhiệt độ không theo dưới mặt đất quyết tán, sau đó lại đem thân thể đắp lên cực kỳ chặt chẽ, chống cự hàn phong, tăng thêm đống lửa trại nhiệt độ, có thể cung cấp đầy đủ nhiệt độ. Đống lửa trại dưới đáy có mấy cây ở mức gỗ làm giá đỡ, để tránh tuyết tan thành nước, đem đống lửa trại dập tắt. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, bọn hắn lần nữa bắt đầu hành động. Một ngày này, bọn hắn vẫn là không tới dưới chân núi tuyết. Đến ngày thứ ba trong đêm, bọn hắn rốt cục đi vào dưới chân núi tuyết. Ngọn núi này không có phức tạp địa thế, sườn núi trở lên bộ phận rất dốc thiếu, mà tại chân núi chỗ có một đầu rộng 5 mét đường núi, voi lông dài bọn chúng chính là hướng nơi này tiến lên. Đám người không có dừng lại, hết sức đuổi theo. Bọn hắn cùng voi lông dài không giống, voi lông dài da dày thì béo, không sợ phong tuyết, tại đêm rét lạnh bên trong cũng có thể tiến lên. Nói cách khác, bọn chúng là kẻ liều mạng. Vương Dương bọn người liền không thể tại trong đêm đi về phía trước. Bọn hắn tiến lên lộ trình toàn bộ tập trung ở ban ngày, cho nên đến hôm nay vẫn không có đuổi kịp voi lông dài. Kỳ thật Vương Dương đám người cũng không nóng nảy, trên thân mang theo thịt khô còn có thể nhẹ nhõm ăn được một tháng. Trong một tháng, căn bản không cần lo lắng cái gì. Sau một đêm, bọn hắn vòng qua ngọn núi này, phát hiện cái này chúng sơn ở giữa, càng không phải là đặc biệt lớn lên lớn rơi, đều sẽ có một ít tiểu đạo thông đạo. Đám người không khỏi tăng nhanh tiến lên bộ pháp, bởi vì ở chỗ này, bọn hắn thấy được voi lông dài dấu chân. Lần này là rõ ràng, không có uổng phí tuyết bao trùm. Lại qua hai ngày, bọn hắn vòng qua tòa này nhỏ dãy núi, thấy được một mảnh khoáng đạt đồi núi. Nơi này đồi núi không phải chỉ lớn rất nhiều cây cái chủng loại kia, chỉ nói là địa hình rất giống, có thật nhiều nhỏ đường cong dốc núi, đi không hao phí nhiều ít khí lực, tối thiểu so đường núi tạm biệt được nhiều. Mà khi bọn hắn bò lên trên một tòa đồi núi đỉnh núi về sau, thấy được đám kia voi lông dài. Voi lông dài tại hơn 500 mét có hơn, đang bên trên một tòa gò nhỏ lăng. Xuất hiện vật sống, đám người vô cùng hưng phấn, bọn hắn đối cánh đồng tuyết cùng núi tuyết đã không có hứng thú, mà lại theo thức ăn giảm bớt, từng cái đều ngứa tay vô cùng, muốn đi săn. Ô ô xua đuổi người nhịn không được hét dài một tiếng, thanh âm to, tại trên mặt tuyết truyền bá cực xa, lần này, triệt để kinh động đến voi lông dài. Vương Dương 10 phần đồng ý xua đuổi người tắt pháp, bởi vì làm voi lông dài gặp được loài săn mồi thời điểm, cũng sẽ không một sợ nhượng bộ, rất nhiều thời điểm, voi được nhóm sẽ chủ động xung ra, lợi dụng cường đại đánh vào thị giác, rung động lòng mang ý đồ xấu người. Bọn hắn như thế vừa gọi, voi lông dài cảm thấy nguy hiểm, không cần mình lại đi qua, liền sẽ chạy tới. Ô vây đợi thỏ ngủ luôn cố sự mặc dù khắc sâu, nhưng cũng là phi thường hữu hiệu bắt được thủ đoạn. Voi lông dài nhóm cũng đúng như Vương Dương suy nghĩ như thế, xoay người, ngẩng cái mũi giống to. Ngao 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 thanh âm lập tức che lại xua đuổi người tiếng kêu, đám người ý cười đầy mặt, xuất ra ném mâu khí, ném đá tắc các loại công cụ, chuẩn bị ở phía xa đả kích. Đột nhiên, voi lông dài không gọi. Vương Dương hai mắt nhắm lại, đối đám người cảnh giác nhắc nhở một câu, bọn chúng chỗ xung yếu tới. A. Ách. Chỉ gặp Vương Dương lời còn chưa dứt, đám kia voi lông dài bỗng nhiên không nói hai lời, quay đầu liền chạy, tốc độ nhanh đến kinh người. Ta đi. Lại là đám kia voi lông dài. Mau đuổi theo. Vương Dương nhận ra bọn này voi là bị mình tập kích qua, bọn chúng không còn dám đối kháng chính diện, chỉ có thể chạy trốn. Ô a, đám người buồn bực không thôi, làm sao lại cùng đám kia voi lông dài kháng lên, thật sự là quá không may mắn, đều to đuổi theo. Ngao ngao chúng tựa quá sợ hãi, như thấy quỷ liệu mình phi nước đại. Bọn chúng đã rất bất đắc dĩ, tại hẻm núi phụ cận trên núi bị bắt săn một lần, tại rừng rậm nguyên thủy chỗ rất xa lại gặp một lần, nghĩ đến đám kia kỳ quái tinh tinh sinh hoạt ở đây, thế là di chuyển, vốn cho rằng lần này rời đi, liền không gặp được đi. Ai ngờ đám kia tinh tinh kiên nhẫn, lần nữa đuổi theo. Ta đi. các ngươi vẫn là voi sao? Chạy còn nhanh hơn thỏ, uy, chờ chút ta. Vương Dương nhìn thấy voi lông dài phi nước đại lúc nhấc lên trận trận đông tuyết chẳng cảnh, lập tức mặt đều tái rồi, không mang theo dạng này chơi, chạy nhanh như vậy tìm đường chết, á voi lông dài nào dám để ý đến hắn, lưu lại mới là tìm đường chết, các ngươi đuổi đến vội như vậy, không chạy nhanh lên không được bị nướng lên ăn. Bọn chúng lần nữa tăng nhanh tốc độ, giơ lên một chô bông tuyết. Đám người theo đuổi không bỏ, nhìn xem khoảng cách còn không có rút ngắn, không khỏi không ngừng kêu khổ, tại đất tuyết bên trong chạy nhưng một chút cũng không dễ chơi, mỗi một bước rơi xuống đều sẽ mang theo một chỗ tuyết, tuyết cũng là có trọng lượng, mang theo lần một lần hai không quan hệ, mang nhiều mấy lần tương đương muốn mạng. Vương Dương đám người thể lực đang nhanh chóng tiêu hao, miệng bên trong thở ra từng ngụm không khí, tiết hầu phát khô. Như thế thời tiết dưới, không khí vô cùng khô ráo, thể nội trình độ tiêu hao cực nhanh, mặc dù không gặp được mồ hôi, lại là chân thực bốc hơi. Ta nói các ngươi đừng chạy à, ta lại không giết các ngươi toàn bộ, lưu lại một đầu là được rồi. Vương Dương lên lúc này, y nguyên không quên rèn luyện mình phát âm, hạ rất lớn khổ công. Đám người nghe không hiểu, cũng đi theo ố ố kêu to. Bọn hắn làm cho hùng, voi lông dài nhóm càng bị sợ hãi, vắt chân lên cổ phi nước đại, như là phát cuồng châu rừng, chỉ chốc lát sau liền bọn tới đồi núi chỗ cao, hướng xuống chạy đi. Đại gia, truy a. Vương Dương gặp tượng ảnh biến mất, lập tức không dằn nổi tăng nhanh chạy tốc độ, phản phất có con chó điên ở phía sau truy hắn, tốc độ cùng 100 mét quán quân cũng tương xứng. Chờ bọn hắn đến đồi núi đỉnh núi, voi lông dài lại bắt đầu bỏ một cái khác đồi núi. Hắn càng không ngừng nghỉ, cùng mọi người phi nước đại. Chỉ chốc lát sau, bọn hắn truy đuổi đến xuống một cái đỉnh núi, voi lông dài lại bắt đầu đi lên, bất quá không biết có phải hay không nào giác, Vương Dương cảm thấy mình cùng bọn chúng khoảng cách tới gần mấy chục mét. Đúng lúc này, sau lưng truyền đến ô ô kêu to, chỉ gặp sau lưng xuống dốc bên trong, đám tiểu đồng bạn cùng bộ lạc bên trong thể lực yếu một ít người bị bỏ lại nửa cái dốc núi, thở hồng hộc ra hiệu đám người các loại. Vương Dương nhìn một chút rơi vào phía sau người, lại nhìn một chút phía trước phi nhanh lên dốc voi lông dài, trong lòng vô cùng lo lắng. Lần này muốn làm sao? Lại đuổi tiếp, Lý Tứ cùng những người khác nhất định sẽ bị rơi xuống, không truy, voi lông dài liền chạy không còn hình bóng. Truy, vẫn là chờ một chút lại truy. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái ý tưởng hay, từ Trương Tam trên thân lấy xuống một cây ở mức tuổi, sông sần núi hạ đám người kêu một câu, sau đó tại bọn hắn nhìn soi mói đem tuổi cắm đến chân dưới, làm cái tiêu ký, cuối cùng vung tay lên, lần nữa truy hướng voi lông dài. Đừng chạy a, các đại ca. Chúng ta dừng lại hào hào nói chuyện, tâm sự nhân sinh cái gì, đừng bựa mệnh a. Ta thật không ăn các người, một con đều không ăn. Vương Dương kêu to, phí hết tâm tư không ngừng mê hoặc, hy vọng có một con voi lông dài cũng là loài người xuyên qua tới, có thể nghe hiểu chính mình nói. Chúng tượng căn bản cũng không quay đầu lại chạy về phía trước, chẳng thèm để ý hắn, không ăn chúng ta. Không ăn chúng ta ngươi truy chúng ta làm gì a? Song phương đều rất phiền muộn cùng liều mạng, chúng tượng buồn bực là vì cái gì luôn gặp được bọn này tinh tinh. Vương Dương cũng phiền muộn, vì sao luôn gặp được bọn này voi lông dài, đổi một đám tốt bao nhiêu à, dạng này đuổi theo, ta mệt mọi ngươi cũng không dễ dàng ác không, hẳn là chờ ta mệt chết, các ngươi mới phát giác được không thoải mái. Đây là Vương Dương ý tưởng chân thật, hắn hiện tại lại cùng người khác người đổi một cái dốc núi, đây đã là cái thứ ba sườn núi, tuy nói đường không tính khó đi, có bên trên có dưới, nhưng tối thiểu cũng tốc độ cao nhất chạy 1-2 ngàn gạo, dần dần cảm giác không chịu được nổi. Hắn thở mạnh mấy hơi thở, quay đầu nhìn sang, mình 30 mấy cái tráng niên cùng sau lưng đám tiểu đồng bạn càng ngày càng xa, bọn hắn mới vừa vặn lên một cái khác đỉnh núi. Hắn không khỏi lại đâm một cây củi, tiếp tục hướng phía trước chạy. Đám người lần nữa liều mạng chạy ba cái dốc núi, mắt thấy liền muốn truy gần đến 200 mét khoảng cách xa, rốt cục không còn khí lực, tốc độ chậm rãi chậm lại. Cùng những động vật triển khai truy đuổi, cũng không phải cái gì mỹ xoa, nhất là một đám thể năng tương đối tốt động vật. Mọi người nhìn càng ngày càng xa voi lông dài, đành phải dừng lại nghỉ ngơi. Đám tiểu đồng bạn tại sau mười mấy phút cùng mọi người tụ hợp, tất cả mọi người là đầu đầy mồ hôi, miệng đắng lưỡi khô, vừa mệt vừa khát. Bọn hắn tranh thủ thời gian mượn lúc này sôi trào nhiệt độ cơ thể ăn vài miếng tuyết, tận lực xóa đi mồ hôi, để tránh lạnh đến. Không sai biệt lắm sau nửa giờ, bọn hắn lại đối voi lông dài triển khai truy đuổi. Đều đừng nằm sấp, lại đến một vòng mạ dạ tổng, ta cũng không tin, chúng ta dạng này điên cuồng đuổi theo, bọn chúng cũng không cần nghỉ ngơi. Giống to một tiếng, đám người chạy chậm đến, xuôi theo voi lông dài chạy trốn phương hướng đi đường. Vương Dương là quyết định muốn lưu lại một con, dầu gì bắt lấy làm lạc đà dùng đều được. Chương 189, lên trời không đường Vương Dương cùng đám người một đường chạy chậm, bay qua một cái dốc núi, phát hiện voi lông dài không ở nơi này, bọn chúng giấu chân lan tràn đến kế tiếp đỉnh núi, hắn không muốn lúc này liền lãng phí quá nhiều thể lực, thế là cùng đám người chạy chậm chạy về cái thứ hai đỉnh núi, nhỏ như vậy đồng bạn cũng có thể đuổi theo mình. Bọn hắn bay qua cái thứ hai đỉnh núi, phát hiện voi lông dài còn không tại, ngay sau đó bay qua thứ chỗ ngồi đỉnh núi, cái thứ tư đỉnh núi, rốt cục tại cái thứ năm đỉnh núi phát hiện thân ảnh của bọn nó. Vương Dương đối đám người đè ép tay, làm cái im lặng thủ thế, lặng lẽ tiếp cận. Lúc này hắn sẽ không lại phạm sai lầm, biết voi lông dài thấy một lần mình liền chạy, nhất định phải lặng lẽ vào thôn, bắn súng đừng, chờ tới gần lại bắn súng. Nhưng hắn bản tính đánh thật hay, voi lông dài lại không lĩnh tỉnh, bọn chúng vừa mới nhận uy hiếp, tính cảnh giác tăng nhiều, thật vất vả thoát khỏi đám người một điểm lộ trình cũng không có buông lỏng, nhìn chăm chú lên một phía. Giờ phút này nhìn thấy Vương Dương bọn người lén lút, theo đuôi mà đến, lập tức quay khiếu, xoạt một tiếng liền chạy. Thổ huyết. Vương Dương vô đuổi, lập tức đuổi kịp. Chưa nói, đám người lại triển khai liều mạng truy đuổi, tốc độ cực nhanh, nhưng mà voi lông dài cũng nghỉ ngơi một trận, có chút khí lực, sửng sốt để đám người chạy gãy chân, cũng không có bị đuổi kịp. Đám người cuối cùng bất đắc dĩ, lại dừng lại nghỉ ngơi. Kỳ thật đâu, Vương Dương là phi thường không thích một mực điên cùng chạy, muốn chạy cũng phải là chạy chậm, vừa vận luyện một chút sức chịu đựng, thế nhưng là không chạy không được à, đối mặt một đám bắt chân lên cổ phi nước đại voi lông dài, ngươi không liều mạng, người ta liền không có. Cứ như vậy dòng dã truy đuổi một ngày, đến ban đêm, Vương Dương vẫn là không có đuổi tới voi lông dài, bọn hắn là triệt để mệt mỏi nằm xuống. Hai chân thẳng run lên, không cam lòng nhìn xem voi lông dài biến mất ở trong màn đêm. Bất quá ngươi thật đúng là đừng nói, như thế một truy một chụp, có thể so với siêu cấp mạ dạ tổng biến thái ma quỷ thi đấu trình, thật đúng là để đám người di chuyển tốc độ nhanh mấy lần, một ngày đỉnh mấy ngày. Ban đêm, đám người ngoạm miếng thịt lớn, uống từng ngụm lớn nước, muốn đem hôm nay tiêu hao thể lực bổ sung trở về. Ngày thứ hai rất nhanh tới đến, đám người ngủ một giấc ngon lành, lại ăn nhiều đồ như vậy, có một chút khí lực, cho nên bọn họ thuận voi lông dài giấu chân lần nữa xuất phát. Ngay từ đầu đều là chạy chậm, gặp được voi lông dài thời điểm liền ra tốc chạy. Voi lông dài bầy vô cùng thống khổ, một đường rú thảm. Trong lòng không ngừng chửi mắng đám kia đã điên cuồng, vừa kinh khủng quái tinh tinh. Mình lại không đoạt bọn hắn đồ ăn, về phần cùng mình cùng chết sao? Mà Vương Dương tại sau lưng cũng là đuổi đến hết sức thống khổ, lâu dài thụ tiết mục TV cùng sách giáo khoa quán thâu chi thức hắn, cảm thấy thật sâu lửa gạt. Đều nói nhân loại thường xuyên bắt voi lông dài, đưa đến bọn chúng diệt tuyệt, thế nhưng là thấy thế nào đều không giống chuyện như vậy á, bọn chúng thể lực tốt như vậy. Nhẹ nhõm liền thu hoạch trường bào quán quân danh hiệu, chạy nhanh, đổi tốc độ chạy năng lực hết thể tập trung vào một thân, đơn giản có nghịch thiên bản sự, làm sao dễ dàng như vậy bị bắt được người. Xem ra trong sách miêu tả không thể tin hết, a. Về sau cũng không tiếp tục xem sách. Mau dừng lại đi, đáng yêu voi lông dài. Các ngươi yên tâm, có ta ở đây, tuyệt sẽ không để cho các ngươi diệt tuyệt. Ta có thể giúp các ngươi vẽ cái phác họa, vĩnh viễn lưu tại buồng tim mọi người. Vương Dương ánh mắt thuần khiết vô cùng, ngựa khí chân thành, khát vọng để chúng tượng cảm thấy mình thiện lương, đáng tiếc trong lời nói hương vị lại thay đổi mùi vị. Vĩnh viễn lưu tại trái tim, treo cái chân dung. Đây là muốn quy thiên tiết tấu. Voi lông dài vẫn bất vi sở động, điên cuồng chạy tỉ. Một ngày này, đám người lại đuổi mấy chục cây số. Ngày thứ ba mặt trời mọc, Vương Dương bọn người vừa mới cũng cảm giác được tứ chi bủn rủn, đó là nghiêm trọng tiêu hao tình huống, tất cả mọi người cùng đánh xương quả cả, để không nổi nửa điểm tinh thần. Trông thấy tất cả mọi người dạng này, Vương Dương nghĩ thầm đến cùng còn muốn hay không truy, đừng đem bọn nhỏ chạy đả thương thân thể. Mà ở xua đuổi người đám người nhất chi yêu cầu dưới, đám người lần nữa truy hướng voi lông dài, không rời không bỏ. Ca môn lại trở về. Vương Dương hô to. Phía trước voi lông dài bảy từng cái sống gặp quỷ, không ngừng tiêu khổ, nếu như bọn chúng biết nói chuyện, đoán chừng sớm đã báo tố ra các loại thô tục. Tiểu gia hỏa tựa hồ cũng nhận tâm tình của mọi người cảm nhiễm, một bên bắt lấy đầu vai, một bên cơ khối gỗ lớn tiếng kêu gào. Chít chít, chít chít. Cứ như vậy liên tục đuổi theo ra hơn một tuần lễ, hướng thiếu đi nói, mỗi ngày 20 km tính toán, đều chỉ ít chạy hơn 100 cây số xa, đây là cái gì khái niệm đâu? Khái niệm chính là, cái này hơn một tuần lễ thời gian, bọn hắn từ Bắc Kinh thị chính phủ nhân dân chạy tới Thiên Tân. Vương Dương lau mặt, khá lắm, lại chạy mấy lần đều đến Tế Nam. Mảnh này cánh đồng tuyết phi thường bao la, mà lại phi thường bằng phẳng, chỉ bất quá nhiều rất nhiều trên dưới sườn núi, thực tế cấp trình hẳn là so hơn 100 cây số xa nhiều lắm, khả năng đạt tới hơn 300 cây số. Lấy hơn 300 cây số cấp trình, đổi hơn 100 cây số thẳng tắp lộ trình, hiển nhiên không có lời, nhưng mọi người không có chọn, lại không có đường cao tốc, bọn hắn đành phải dạng này chạy. Nhưng bọn hắn lúc này nhưng không có cơ hội tiếp tục đuổi chụp voi lông dài, đêm hôm ấy, rơi ra tuyết lông ngỗng, đông tuyết như trứng gà rơi xuống, nhanh chóng bao trùm voi lông dài dấu chân. Đám người thật bất đắc dĩ, thời gian dài như vậy truy đuổi, lại bị một trận tuyết lớn phá hư, thật sự là để cho người ta bề bại. Nhưng thiên ý như thế, đám người cũng không cách nào mà phàn nàn cái gì, nếu như hướng phương diện tốt nhìn, đó chính là đám người thể năng đạt được rèn luyện, có bước tiến đến giải. Tuyết lớn tại ngày thứ hai ban ngày chuyển thành tiểu tuyết, đáng được ăn mừng chính là, không có gió bắt đầu thổi, đám người có thể tiếp tục đi đường. Bọn hắn tìm không thấy voi lông dài dấu chân, một trận không có bất kỳ cái gì che giấu tuyết lớn, có thể ma diệt hết thể vết tích. Nghĩ đến còn lại không đến 20 mấy ngày đồ ăn, đám người không dám kéo dài, thế là đổi thành chạy bộ tiến lên, phản phất phía trước có vô số voi lông dài. Tục ngữ nói ông trời đền bù cho người cần cù, lời này quả nhiên không giả. Vài ngày sau, đám người đi ra mảnh này liên miên chập trùng cánh đồng tuyết, nhưng là hiện ra ở bọn hắn trước mắt là từng tòa cao vút trong mây bảng đại tuyết sơn. Núi tuyết bảy tựa như là đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, trước mặt lùn nhất một tòa núi nhỏ liền có hơn 100 mét cao, mà ở hậu phương càng là nhìn một cái vô tận dãy núi, tại chỗ rất xa còn có một tòa cao tới hơn 800 mét núi cao. Nhìn thấy một đoạn như vậy cao vút trong mây, liên miên bất tuyệt dãy núi, Vương Dương muốn tự tử đều có, một mảng lớn cánh đồng tuyết đi qua thì cũng thôi đi, trên đường đều không gặp được nửa cái vật sống, hiện tại lại tới một mảnh bắt chảy ra nước, trồi lủi núi tuyết, đây không phải muốn mạng của ta. Đường núi chi nạn đi, Vương Dương thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, đời trước du lịch qua một tòa hơn 900 mét cao núi, trên núi có trải tốt con đường, cứ như vậy thẳng tắp đi lên, đều bỏ ra một buổi sáng, mệt mỏi gần chết. Hiện tại trước mắt mảnh này núi, trên núi khắp nơi có thể thấy được trần trụi nham thạch, tất không dễ đi, phải xuyên qua mảnh này núi, còn không phải hoa 2-3 tháng đi. Vì phán đoán nơi đây núi có phải hay không một mảnh dãy núi lớn, Vương Dương bỏ lên trên tòa kia hơn 100 mét cao núi nhỏ, xa xa nhìn ra xa. Nhưng mà hắn không nói, phía trước núi nối liền với nhau, sơn phong không biết có bao nhiêu tòa. Hắn mà người, hiện tại là muốn ép mình hướng đi nơi đâu a? Phía tây. Nơi đó còn là chập trùng cánh đồng tuyết. Phía đông. A. Đi. Phía đông. Vương Dương nhìn xem phía đông, hai mắt nhắm lại. Chương 190, muốn chết ta chỉ gặp phía đông, là một mảnh bao la bình nguyên vô tận, bên trên bình nguyên tuyết trắng bao trùm, cực kỳ bằng phẳng, bên ngông, nhìn qua đồng dạng hoang vu. Nhưng là tại bình nguyên cùng dãy núi chỗ giao giới, có một chỗ hẻm núi, có lẽ không thể xưng là hẻm núi, càng xác thực là một đạo kẽ đất. Khe hở có chừng hơn 3 mét rộng, cao hơn 5 mét, chiều dài 40 mấy gạo, khe hở bên trong chiều dài một mảnh nhỏ cây cối. Tinh tế xem xét, nguyên lai là hết sức trẻ tuổi Vân Sam. Đây là vô cùng có ý tứ phát hiện, bởi vì phụ cận mấy ngàn cây số vương đều không có một cái cây, ngay cả cọng cỏ đều rất khó tìm đến, thế mà ở chỗ này có một mảnh nhỏ Vân Sam lâm. Cũng không biết là từ đâu bay tới hạt giống, vừa vặn rơi xuống nơi này, có lẽ là trước đây ít năm sớm một nhóm di chuyển tiểu động vật lưu lại. Vân Sam nhìn âm, chịu rét, tại đạo này âm u không thấy chỉ riêng kẽ đất bên trong mọc rễ nảy mầm, chậm chạp trưởng thành, cũng là có chừng 5 mét độ cao, như nằm dạp trên mặt đất quan sát, vừa bắn toát ra một điểm mầm nhọn. Vương Dương thật vui vẻ, nơi này mặc dù rất nhỏ, đồ ăn sẽ không quá nhiều, nhưng có thể tạm thời lưu lại nghỉ lại, là cái không sai điểm dừng chân. Càng làm cho hắn vui vẻ là, hắn thấy được đám kia truy đuổi thật lâu voi lông dài xuất hiện ở đây. Bọn chúng không có xuống đến kẽ đất bên trong đi, bởi vì kẽ đất rất dốc yếu, bọn chúng không dễ dàng xuống dưới, chỉ là đứng tại trên mặt đất, ý đồ dùng thật dài cái mũi câu một chút nhánh cây tới ăn. Vương Dương hưng phấn nắm chặt lại một mâu, sông dưới núi đám người một trận hô to, chỉ vào phía đông. Bọn hắn nhìn về phía chỗ kia, trong mắt lóe lên ánh sáng, kích động không thôi, nhưng là bọn hắn không dám lớn tiếng ồn ào, voi lông dài không có chú ý tới bọn hắn, có thể khai thác chậm rãi tới gần sách lược. Vương Dương vốn định lập tức xuống núi cùng mọi người hội hợp, thậm chí làm xong lần nữa truy đuổi chuẩn bị tư tưởng, nhưng hắn lại bị voi lông dài cử động hấp dẫn. Chỉ tăng trưởng voi ma mút đứng tại chỗ bên khe duyên hơn 2 mét, không ngừng duỗi dài cái mũi, muốn đi câu ngọc cây. Thế nhưng là cái mũi lại dài cũng không có khả năng kéo dài đến hơn 2 mét, chưa nói xong muốn câu đến đây. Nhưng bọn chúng lại đối gần trong gang tấc đồ ăn giữ vững cực cao cảnh giác, làm sao cũng không chịu tiếp tục tiến lên mấy bước. Bọn chúng đều rất đói bụng, rời đi rừng rậm sau liền chưa ăn qua bất kỳ vật gì. Mà lại so Vương Dương bọn người sớm 2 ngày vượt qua cây rừng tuyến, đến bây giờ đã đem gần hơn 10 ngày chưa ăn qua đồ vật. Tất cả đều là tiêu hao thể nội mỡ sống qua ngày, cho dù bọn chúng mỡ rất nhiều, nhưng đến trình độ nhất định, khẳng định phải ăn cái gì. Hiện tại bọn chúng đã hết đạn cả lương, lại không ăn cái gì, khẳng định sẽ chết đói. Nói thật, bọn chúng vừa mệt vừa đói, Vương Dương hình dung bọn chúng là kẻ liều mạng không có chút nào quá phận. Bởi vì sốt ruột tìm tới đồ ăn, bọn chúng nhất định phải đi cả ngày lẫn đêm, cấp tốc đi đường. Cùng Vương Dương đám người truy đuổi từ trình độ nhất định tới nói, cũng là giúp bọn chúng một thành, chạy tới nơi này. Không lên trước nguyên nhân có rất nhiều, Vương Dương suy đoán, có thể là voi lông dài bầy cảm nhận được biên giới đất tuyết bất ổn, mạo hiểm tiến lên rất có thể rất xuống cái đất, từ hơn 5 mét địa phương rơi xuống, đối bọn chúng tới nói là phi thường nghiêm trọng sự tình. Liền xem như dáng đi nhẹ nhàng nhỏ con, đem nó từ cao 5 mét địa phương ném xuống, cũng khó tránh khỏi thụ thương. Dẫn đầu thư tượng nhìn một chút đồng bạn của mình, cuối cùng thận trọng tiến lên, cùng nó cùng nhau lên trước, còn có một con giản mua voi lông dài. Vương Dương thấy gấp, biết rõ biên giới bất ổn, còn hai cái cùng tiến lên trước, đây không phải muốn chết sao? Quả nhiên không ngoài sở liệu, hai cái tượng rất nhanh liền đến biên giới chỗ, hai đầu chân trước đứng yên địa phương đã xuất hiện bung lỏng. Bọn chúng rôi ra cái mũi, hướng phía trước tìm kiếm, liền thân thể này trước ép tìm tòi ở giữa, gần mấy chục centimet tầm tuyết đột nhiên chốc ra, cái kia thủ lĩnh thư tượng căn bản không kịp lùi lại, một đầu ngã vào kẽ đất bên trong. Mà cái kia cao tuổi già tượng thì một cước giẫm lên nham thạch bên trên, nhưng khối kia nham thạch trưởng kỳ nhận phong tuyết cùng tuyết nước ăn mòn, phi thường bung lỏng, vang một tiếng, cái kia giả tượng cũng rất xuống, nện vào thư tượng trên thân, lăn đến một bên. Chúng tượng kinh hãi, nhao nhao lui lại buồn bã hô, phía dưới hai cái voi cũng đang tê đau, không có đứng lên. Vương Dương lau mặt, ta biết a. Hắn tranh thủ thời gian chạy xuống núi, mang theo đám người hướng chỗ kia chạy tới. Mấy phút đồng hồ sau, bọn hắn đã cách voi lông dài bảy không đến hơn 300 mét, đám người nhao nhao một bên chạy, một bên xuất ra vũ khí, chuẩn bị công kích, Vương Dương lập tức ngăn trở bọn hắn. Voi lông dài bảy cũng phát hiện Vương Dương bọn người, rất nhiều tiểu tượng hoảng sợ nhìn xem bọn hắn chậm rãi lui lại, nhưng không có thật rời xa. Bọn chúng không muốn bị giết, càng không muốn vứt bỏ đồng bạn, không muốn nhất là rời đi mảnh này còn sót lại một mảnh nhỏ rừng cây. Rời đi nơi này, bọn chúng thật không biết còn có thể sống mấy ngày, có lẽ cả một đời đều không sống nổi. Vương Dương để đám người thu hồi vũ khí, thả chậm tốc độ, chậm rãi tới gần voi lông dài bầy, tận lực tránh cho đã quấy rầy bọn chúng. Hắn hiện tại thật đối bọn chúng không có sắc cơ, đã có hai cái tượng rất xuống cái đất, sinh tử không biết, làm gì tái tạo giết chóc. Voi lông dài bầy tự nhiên không biết Vương Dương tâm tư, cho rằng bọn họ vẫn là muốn giết mình, chỉ là lần này, bọn chúng mệt mỏi thật sự, không muốn chạy trốn. Bọn chúng thối lui đến kẽ đất đầu kia, không còn lui lại. Vương Dương đám người đi tới kẽ đất đầu này, nhìn về phía kẽ đất. Kẽ đất phía dưới, bốn phía đều là dốc đứng vách đá, rất phù hợp phụ cận hoàn cảnh, nhưng là không giống bình thường địa phương ở chỗ, phía dưới cùng lại có thổ nhưỡng. Vương Dương nhìn một chút kẽ đất bên cạnh núi, nghĩ thầm khẳng định là gió lớn đem xa xa cát sỏi thổi tới bên cạnh trên núi, lại từ tuyết hóa thủy, đưa đến kẽ đất dưới đáy, từ đó tạo thành một cái nho nhỏ tích xúc chỗ, biến thành thiên nhiên thổ nhưỡng. Dưới đáy mọc đầy dày đặc vân sam lâm, thật là không lãng phí một điểm tài nguyên, đương nhiên chân chính có thể dài đến cao hơn 5 mét vân sam chỉ là số ít một chút, cái khác đại bộ phận tất cả đều là cây nhỏ. Vương Dương cẩn thận nhìn một chút, phát hiện trong rừng rậm có dị động, tựa hồ có động vật cảm nhận được đám người đến mà cảnh giác. Trên bờ vai tiểu gia hỏa cũng đình chỉ gầm gỗ, trên đầu Dương nhẹ nhàng run run cái mũi, chít chít kêu hai câu. Quả nhiên, phía dưới có động vật sinh hoạt. Mọi người thấy hắn sờ lên cằm, tiến lên hỏi thăm sau đó phải làm cái gì. Vương Dương có chút trầm tư, quyết định xuống dưới. Hắn tìm đến Trương Tam, vỡ xuống thùng gỗ, đi tới bên dưới, dùng thùng gỗ đem không ổn định tầng tuyết đập mất, tuyết tuôn rơi xuống. Mèo đúng lúc này, một tiếng mèo kêu truyền đến, Vương Dương tranh thủ thời gian lui lại, cẩn thận quan sát, nghĩ thầm không phải đâu, nhỏ như vậy rừng cũng có manh thú. Ở cái thế giới này, họ mèo động vật tất cả đều là phi thường thành công sát thủ, một mực sừng sững tại đỉnh chuỗi thực vật, Vương Dương đều gặp rất nhiều loại cỡ lớn họ mèo động vật, đối đãi hết sức cẩn thận. Chỉ gặp phía dưới cũng không có họ mèo động vật thần hiện, mà là đang trên vách đá, đột nhiên toát ra một con mèo đầu. Mèo. Nó nhìn xem Vương Dương, kêu một tiếng. Vương Dương nết nết miệng ba, cũng học mèo một tiếng, đại ý là, ngươi nhìn ta cũng sẽ mèo kêu, ta là người một nhà.